Chu Thiên Tẫn lạnh lùng nhìn Cam Vi, thanh âm mang tia uy hiếp nói. Từ trong giọng nói liền có thể nhìn hắn có nhiều nổi nóng, đồng thời, hắn nhìn về phía Hàn Thần ánh mắt mang tia hừng hực lửa giận. Hắn không nghĩ tới một người bình thường được không thể phổ thông đi nữa tiểu tử, lại, để cho hắn liền ăn mấy lần thua thiệt. Mặt bị mấy tiểu bối liền rút ra mấy cái. Thím có thể nhịn, thúc thúc không thể nhẫn nhịn. Không có ý gì à, chính là muốn nói ngươi mắt chó coi thường người khác, ngay cả con của ngươi cũng so với ngươi thật tinh mắt. Không tin ngươi có thể hỏi một chút con của ngươi à. Cam Vi nhún nhún vai, đối với Chu Thiên Tẫn nhàn nhạt nói đến đây, nàng rất là tiêu sái hướng về phía sắc mặt khó coi Chu Cảnh Hàn đô hao miệng. Chu Cảnh Hàn nghe vậy, sắc mặt càng ngày càng đen, nhìn phụ thân bị nhiều người như vậy đối, hắn rất nghĩ ra được biện bạch một chút, nhưng là chống lại Hàn Thần kia lạnh giá ánh mắt, hắn không dũng khí đó, lại nói, đây cũng là phụ thân hắn mình tìm, có thể trách ai. Hắn cũng chỉ có thể là dùng sức kéo kéo phụ thân vào áo, nghĩ tưởng để cho đối phương bất tranh cãi một tí, tránh cho càng nói càng mất mặt. Cam Vi, ngươi Chu Thiên Tẫn nghe vậy, cả người cũng sắp muốn chọc giận nổ, một tên tiểu bối lại dám nói hắn là mắt chó, còn không sợ hắn uy hiếp. Thật chẳng lẽ cho là hắn Chu Thiên tất cả đều là trái hồng mềm. Được, tốt, tốt. Các ngươi Cam gia ta Chu Thiên Tẫn nhớ. Hắn hận hận nhìn Cam Vi, cắn chặt hàm răng, hắn nói liên tục ba cái hảo, nói đến đây, Chu Thiên Tẫn ánh mắt chuyển hướng Hàn Thần Đạo. Tiểu tử, ta cũng nhớ ngươi. Thanh âm này uy hiếp để cho Cam Vi khỏe mắt rút ra. Cam Vi tức giận Chu Thiên Tẫn khinh thị Hàn Thần, cho nên, nhanh mồm nhanh miệng trở về đối hắn mấy câu. Thật không nghĩ đến, một chút liền chọc giận lão này. Đối phương nếu thật là cố ý đối phó Cam gia, nhà các nàng thật đúng là muốn kiêng kỵ một, hai. Bất quá, đối phương sợ cũng sẽ không quá dễ dàng. Không nói là lưỡng bại câu thương, nhưng cũng muốn thương cân động cốt. Nhưng nếu là chọc phải, nàng Cam Vi cũng sẽ không sợ. Nhớ liền nhớ, chẳng lẽ còn sợ ngươi hay sao? Cam Vi lạnh lùng liếc Chu Thiên Tẫn liếc mắt. Về phần Chu Thiên nói hết nhớ Hàn Thần, nàng trực tiếp coi thường. Chu gia nếu thật là đi dẫn đến Hàn Thần, chỉ sợ sẽ là một cái khác Sở gia. Sở gia bị diệt khiếp sợ toàn bộ Bắc Hải, mặc dù không biết là ai xuất thủ. Nhưng là, Cam Vi lại mơ hồ cảm thấy người này có thể là Hàn Thần. Đây là trực giác của nàng, mà là bởi vì Hàn Thần cùng Sở Lăng Thiên có cựu oán. Đừng xem nàng xem tựa như tùy tiện, có thể thành đại con em thế gia, cái nào sẽ là tỉnh du đèn. Không nói Hàn Thần ra thế nàng có hay không mức độ tra rõ, liền nói Hàn Thần gần đây làm việc, liền không gạt được nàng. Điều này cũng làm cho nàng đối với Hàn Thần càng mê muội. Đối diện tứ đại thế gia người nghe vậy. Khoe miệng co quắp một trận, Cam Vi không hổ là không sợ trời không sợ đất ta, là người đàn ông, thật sự dám như vậy đắc tội Chu gia. Nếu Chu gia phải nhớ kỹ đại sư, kia Long gia cũng nhớ người Chu gia. Long Quỳ lúc này dã lanh lanh lên tiếng nói. Nàng trong thanh âm mang vẻ tức giận. Lời này vừa ra miệng, đối diện người lần nữa sững sờ, lại còn có chủ động đi ra chiếc lương tử, hay lại là chiếc Chu gia lương tử. Cũng là vì người nam nhân kia. Là thế nào? Mọi người đầy mắt mặt đầy nghi ngờ. Có chút không thể tin đưa mắt nhìn sang một mực nhàn nhạt thờ ơ lạnh nhạt Hàn Thần. Bọn họ quả thực không nghĩ ra, người đàn ông này có cái gì mị lực để cho hai đại nữ thần vì hắn làm đến mức này. Giang Ngọc Ánh mẫu thân trực tiếp hóa đá tại chỗ, nàng cảm thấy mình có thể là đổ vào cái gì tin tức trọng yếu, hay hoặc giả là mình ánh mắt xảy ra vấn đề. Hoặc có lẽ là, nàng còn chưa tỉnh ngủ. Nếu không, trước mắt chuyện thật sự là quá điên cuồng. Các ngươi, ngươi Chu Thiên Tẫn nghe vậy. Cả người cương tại chỗ, không nghĩ tới cũng chỉ là đối với một người bình thường châm chọc đôi câu, lại náo tới mức này. Đề cử quyển sách gia nhập bục mác. Chương 168, cẩn thận bể mạch máu. Không nhưng là mình làm cho không nể mặt, bây giờ càng là trực tiếp liền muốn cùng hai đại gia tộc kết lương tử, một nhà trong đó là cùng thực lực bọn hắn tương đối một trong tứ đại gia tộc, một nhà khác sợ cũng chênh lệch không bao nhiêu. Hai người này mặc dù tuổi rất trẻ, càng là nữ lưu hạng người. Có thể Chu Thiên Tẫn lại biết hai người ở mình trong gia tộc phân lượng. Long Quỳ là Long gia người nối nghiệp, đây chính là Long lão gia tử chính miệng cam kết, cho nên, nàng ở Long gia có tuyệt đối quyền phát biểu. Cam Vi nhưng là Cam gia trích hệ duy nhất đệ tam đại, cũng là ván đã đóng thuyền người nối nghiệp. Càng là Cam gia lão thái gia sủng ái nhất cháu gái. Hai nàng này đại biểu mình gia tộc tuyệt đối không phải nói láo. Hắn vừa mới cũng bất quá là tức nao quá độ, mới lên tiếng uy hiếp, lại không nghĩ rằng thoáng cái chọc giận hai nhà. Lần này thật là tiến thối không được. Chúng ta Lý gia cũng giúp vị tiểu huynh đệ này tiếp Chu gia lương tử. Thiên Tẫn chất tử nếu là muốn tìm vị tiểu huynh đệ này phiền thoái, vậy thì tìm ta Lý gia đi. Nhưng vào lúc này, hành lang cuối truyền tới một già nua lại mạnh mẽ thanh âm. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện chính là Lý gia gia chủ Lý Võ Cản. Ánh mắt của hắn khác thường nhìn về phía Hàn Thần, chống lại Hàn Thần xem ra ánh mắt, hắn có chút gật đầu một cái, trên mặt mang tia lấy lòng mỉm cười. Bên cạnh hắn là mới vừa từ hắn bên thai dị thai sau, sắc mặt phức tạp lui về Lý Diệt Long. Mọi người quay đầu nhìn về phía lao đầu này, mặt đầy kinh hãi, Long Quỷ cùng Cam Vi trước lương tử cũng không tính, dù sao, hai cái này nữ rõ ràng liền là ưa thích Hàn Thần. Nhưng là, ngươi một ông lão, hơn nữa, hay lại là Lý gia gia chủ, thế nào cũng như vậy không bình tĩnh đi ra kéo cừu hận đây. Mọi người thật sự là không nghĩ ra lão đầu này là chúng cái gì gió, là người bình thường đắc tội Chu gia. Đầu để cho môn chén trúc. Thật ra thì sự tình rất đơn giản, hai nàng lần nữa che chở Hàn Thần, để cho Lý Võ Cản có chút kỳ quái, hắn lại thấy tôn tử quái dị sắc mặt, mơ hồ biết chút ít cái gì, sau đó lên tiếng hỏi. Cuối cùng, hắn tử tôn tử trong miệng biết Hàn Thần là ai. Hắn vốn không muốn lên tiếng, bất quá, nghĩ đến cháu gái Lý Đỉnh cùng hắn nói chuyện. Lý Võ Cản lúc này mới lên tiếng hướng Hàn Thần lấy lòng. Dù sao, ở Lý gia hắn tin tưởng nhất chính là nàng cháu gái Lý Đỉnh. Cháu gái này cũng là hắn kiêu ngạo. Lý Đình nếu ở trước mặt hắn lần nữa sùng bái Hàn Thần, cũng lần nữa cảnh cáo mình không nên đắc tội người này, hơn nữa khư khư cố chấp nhất định phải Lý Diệt Long đi theo Hàn Thần nói xin lỗi. Mặc dù, Lý Đình cũng không có nói nguyên nhân, có thể Lý Võ Càn lại luôn cảm thấy mình cháu gái tuyệt đối có nàng dự định. Nếu không phải nàng xảy ra chuyện, lúc này Lý Diệt Long tuyệt đối đã bị nàng buộc đi theo nói xin lỗi. Lý Lao gia tử, ngươi Chu Thiên Tẫn lần này trực tiếp liền ngốc tại chỗ, mặt đầy khiếp sợ. Hai nàng phân lượng khả năng nhẹ một chút, nhưng này Lý Võ Càn bất đồng á nhưng là chân chính gia chủ cấp nhân vật, hắn cơ hồ có thể nói đại biểu toàn bộ Lý gia ý chí. Hắn muốn chiếc lương tử, vậy hắn cũng chỉ có thể là ảo não tháo chạy. Dù sao, hắn ở Chu gia còn chưa phải là gia chủ, mặc dù là vị lai gia chủ người nối nghiệp, nhưng bây giờ cũng không phải. Chớ đừng nói chi là, người nối nghiệp này tùy thời còn có thể sẽ có biến cố. Coi như là hiện tại hắn là gia chủ, thật là một tiểu nhân vật cùng Lý gia chống cự. Đó cũng quá không đáng giá. Lúc này, hắn mới mơ hồ biết nhi tử tại sao phải kéo hắn vào áo, lại nháy nháy mắt, nguyên lai, đối diện người này như là cũng không dễ trêu à, một chọc hay cùng chọc tổ ong như thế. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn là vừa tức vừa buồn rầu. Vẫn cảm thấy người khác là người bình thường, nguyên lai chính là một cái bom nguyên tử. Đặc biệt sao, đây chính là một hãm hại. Hắn là càng nghĩ càng giận. Một cổ huyết khí thẳng trào hót. Nhưng vào lúc này, Hàn Thần nhàn nhạt thanh âm lại vang lên. Hư hỏa lên cao, khí hướng tỉ vị. Huyết khí dũng động sắp vượt qua mạch máu phụ tải, lão đầu, ngươi không còn hạ xuống tâm lý hỏa khí, sẽ phải bể mạch máu. Hắn trong thanh âm này mang kia trêu đùa cùng trêu chọc. Đồng thời, một cổ năng lượng quỷ dị theo thanh âm hắn hướng Chu Thiên Tẫn trong thai trực bước đi. Trong ánh mắt càng là tràn đầy nghiền ngẫm. Há mồm chính là liên tiếp y học thuật ngữ. Mọi người mặc dù không quá rõ Hàn Thần nói là cái gì, nhưng cũng biết đây là trần trụi đùa bỡn a hắn nói chưa dứt lời. Nói một chút cơ hồ là đổ dầu vào lửa. Chu Thiên Tẫn nghe vậy, trong lòng tức giận lần nữa dâng trào, hắn chỉ Hàn Thần trợn mắt nhìn nói, ngươi, chuyện của tôi.vn. Bất quá, hắn cái này ngươi vừa ra khỏi miệng, một cổ huyết khí xông thẳng hắn cổ họng. Hàn Thần thanh âm như là mang một cổ ma lực, hắn khí huyết ở đối phương mỗi một chữ phun ra sau, tốc độ vận hành liền thêm gấp đôi. Phúc! Rốt cuộc, đang mảnh liệt khí huyết dũng động xuống, hắn lại cũng không đè ép được trong mạch máu sao động. Há mồm liền phun ra một đạo nghịch huyết. Đầu càng là một trận choáng váng. Đỉnh đầu nơi có một nơi càng là trong nháy mắt biến thành huyết hồng sắc. Thân hình hắn cứ như vậy lui về phía sau thẳng tắp ngã xuống. Sau lưng hắn Chu Cảnh Hàn kinh hãi, liền vội vàng đỡ một cái phụ thân. Nhìn mắt trợn trắng, khoe miệng co quắp thành một đoàn. Miệng đầy bọt mép cha, trong lòng của hắn quýnh lên. Ba! Ba! Ngươi thế nào? Xong! Thật bể mạch máu. Mọi người kinh sợ một hồi. Người nọ là cái gì miệng? Thật nói bể mạch máu liền bể mạch máu. Thuộc ô nhà A. Chu Thiên Tẫn mặc dù người gần trung niên, có thể nhưng cũng là thân thể to lớn. Loại này người lớn tuổi mới có khuyết điểm hắn tại sao có thể có. Hơn nữa, hắn là như vậy võ giả, mặc dù thực lực cũng không mạnh, tối đa cũng liền nhập môn trung kỳ, nhưng cũng là võ giả A dễ dàng như vậy bể mạch máu, cũng quá kéo đi. Một đêm không ngủ, tâm tình một mực nơi đang khẩn trương phấn khởi bên trong. Vừa mới lại quá mức kích động khiến cho khí huyết vận hành quá nhanh. Khá hơn nữa thân thể cũng có thể xảy ra vấn đề. Bể mạch máu vẫn chỉ là chuyện nhỏ, không tại chỗ tim chợt dừng đã là may mắn. Mắt nhìn mặt đầy nóng nảy Chu Cảnh Hàn, Hàn Thần sắc mặt bình tĩnh nhàn nhạt lên tiếng nói, không nghĩ cha ngươi sẽ nhanh chết điểm, đem hắn để nằm ngang. Nhanh kêu thầy thuốc cứu rút, nếu không, thần tiên cũng cứu không. Chu Thiên Tẫn mặc dù đáng ghét, có thể còn không đến mức đáng chết. Hàn Thần dùng âm quyết dẫn động hắn vốn là có nhiều chút không chịu nổi gánh vác khí huyết. Cho hắn chút dạy dỗ cũng liền đủ. như là đã đưa hắn đánh bể mạch máu, vậy hay để cho hắn ở trên giường bệnh nằm mấy tháng tốt. Đòi mạng hắn hay lại là coi là quá mức phệ sát lạm sát, chỉ sẽ để cho hắn nảy sinh tâm ma. Làm cho này sao cái tiểu nhân vật, dính ma tính, thật sự là không đáng giá. Cho nên, Hàn Thần lên tiếng nhắc nhở Chu Cảnh Hàn cứu người. Người chung quanh nghe vậy, trên mặt lộ ra tia vẻ kinh dị, người ở đây hầu như đều là một đêm không ngủ, tâm tình xác thực cũng là đang khẩn trương phấn khởi bên trong. Từ nửa đêm đêm thân nhân xảy ra chuyện bắt đầu, bọn họ cũng chưa có nghỉ ngơi cho khỏe qua. Dù sao, lo lắng thân nhân an toàn chứ sao. Có thể Hàn Thần là làm sao biết. Hơn nữa, hắn nói rõ ràng mạch lạc, chẳng lẽ là chuyên nghiệp thầy thuốc sao? Mọi người trong lòng nghi ngờ mới vừa lên, chính trên đất đỡ ngồi phụ thân Chu Cảnh Hàn đột nhiên ngẩng đầu lên, mặt đầy mong mỏi nhìn về phía Hàn Thần đạo. Hàn đại ca, ngươi không phải có thể dùng thanh âm cứu người sao? Không bằng ngươi dùng thanh âm mau cứu cha ta có được hay không? Tỷ của ta Sáo Ngọc ta chính mang theo. Ta đi. Đây là tình huống gì? Người chung quanh nghe vậy, thiếu chút nữa không cắn một cái đến đầu lưỡi, có tác dụng gì thanh âm cứu người? Nói đùa đây. Dùng thanh âm còn có thể cứu người. Trong lòng mọi người một trận nói xấu trong lòng. Càng để cho bọn họ không hiểu nổi là, Chu Cảnh Hàn hẳn là tức giận Hàn Thần mới đúng. Dù sao, phụ thân hắn như vậy cùng Hàn Thần cũng không thoát liên hệ. Không Hàn Thần tức giận, phỏng chừng cũng sẽ không như vậy đi. Nhưng bây giờ tính là gì? Chả thế nào lên tiếng hướng Hàn Thần nhờ giúp đỡ. Kháo làm nhi tử lúc này lại cầu xin phụ thân địch người hỗ trợ, cha hắn nếu là còn thanh tỉnh, một tát này phỏng chừng phải đem hắn tát choáng váng. Chương 169, không xin lỗi sẽ để cho nhà ngươi xóa tên. Ba mọi người mới vừa nghĩ đến điểm này, một tiếng thanh thúy tiếng vang để cho người ngẩn ngơ, còn chưa chờ mọi người kịp phản ứng, một đạo tức giận hết sức mắng tiếng vang lên. Ngươi một cái không dùng cái gì, Chu gia thế nào có ngươi như vậy vóc dáng tôn, thật là mất hết người nhà họ Chu mặt. Ba của ngươi làm sao lại sinh ngươi con trai như vậy? Còn không mau đi kêu thầy thuốc. Chỉ thấy Chu Cảnh Hàn bụng mặt vô cùng ngạc nhiên nhìn mặt đến trung niên nam nhân, ánh mắt lộ ra tia không tin. Nhị thúc, ngươi đây là làm gì? Hắn hơi có chút nổi nóng, bị người ngay trước nhiều người như vậy mặt rút ra như vậy một chút, thật sự là mất mặt ném đại phát. Đối mặt Hàn Thần hắn là sợ hãi đến tâm lý, nhưng là hắn nhị thúc bất đồng á, chẳng lẽ hắn nhị thúc còn dám phế hắn sao? Hơn nữa, hắn đây cũng là cứu cha hắn a. Tâm lý nổi nóng hắn, không khỏi có chút tức giận hỏi ngược lại. Làm gì? Ba của ngươi cho dù chết, sợ cũng sẽ không khiến cửu nhân tới cứu, lại nói, cứ như vậy cái tiểu nhân vật, hắn có thể có bản lãnh gì cứu ngươi ba? Chu Cảnh Hàn nhị thúc Chu Thiên Thành lạnh lùng liếc mắt chất tử, đưa mắt nhìn sang Hàn Thần lạnh rên một tiếng đạo. Tiểu tử, ta đại ca muốn không có chuyện còn được, nếu là có chuyện, ta Chu gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Coi như là chiếc tam đại gia tộc lương tử. Ta Chu gia cũng nguyện ý bác nhất bác. Chu Thiên Thành một mực ở một bên cũng không lên tiếng, thấy tự mình đại ca thua thiệt, hắn cũng không tiện trở lại chen vào tay, tránh cho sự tình càng làm càng hỏng bét. Có thể lại không nghĩ rằng, cuối cùng tự mình đại ca miễn cưỡng bị người trước mắt giận đến bể mạch máu. Càng làm hắn tức giận là, mình chất tử lại không chí khí hướng cựu nhân người nhờ giúp đỡ. Không nói đối phương có thể hay không cứu được, coi như là cứu được, hắn Chu gia cũng không ném nổi người này. Thù này coi như là kết đại. Thật sao? Chu gia nếu muốn tìm tiểu thần phiền toái, kia thủ cháu ta nhã thay tiểu thần tiếp. Chu gia mặc dù phóng ngựa đến đây đi. Chu Thiên Thành vừa mới dứt lời, cách đó không xa một cái âm thanh vắng lặng vang lên, tiếp lấy một bóng người từ từ đi tới. Ở sau lưng nàng với rất nhiều hắc ý nhân. Nàng ánh mắt băng hàn nhìn Chu Thiên Thành, một tia lãnh sắc chợt lóe lên. Nàng đáy mắt lửa giận chính một chút xíu lên cao. Tây Chu Thiên Thành nghe vậy đưa mắt nhìn sang xuất hiện ở Hàn Thần bên người Tôn Nhã, thần tình trên mặt trong nháy mắt cực kỳ đặc sắc. Người chung quanh lần nữa ngốc ngốc tại chỗ. Đây là bạo kích sao? Lại tới một lần. Trong lòng mọi người dâng lên 10.000 dê đầu đàn đà. Thảo ni ngựa a. Lại một nữ nhân đến giúp tiểu tử này chiếc lương tử. Đặc biệt sao? Hay lại là Bắc Hải người đẹp nhất, đệ nhất nữ cường nhân? Tôn gia Phượng Hoàng. Cơ hồ là toàn bộ Bắc Hải nam nhân trong tâm khảm nữ thần cùng tình nhân trong ngậu. Tiểu tử này muốn nghịch thiên tới trình độ nào mới thôi. Không chỉ là Chu Thiên Thành đám người ngạc nhiên Tôn Nhã biểu hiện. Long Quỷ cùng Cam Vi hai người cũng là một trận khiếp sợ, trước vẫn chỉ là nghe được lời đồn đãi, nói Tôn Nhã cùng Hàn Thần hai người quan hệ không giống bình thường. Nhưng bây giờ mắt thấy mới là thật, giữa hai người cái loại này mơ hồ thân mật cảm giác, nhưng là để cho hai nàng có chút không tin, lại có chút an vị. Thấy Tôn Nhã đi tới Hàn Thần bên người, trên mặt lộ ra kia hiểu ý cười. Mọi người cũng biết nữ nhân này tâm đã thất thủ đến Hàn Thần trên người. Tiểu thần, ngươi không sao chớ. Tôn Nhã thần thái hôn mi đối với Hàn Thần đạo. Nhìn Hàn Thần mỉm cười lắc đầu, trên mặt nàng thần sắc lo lắng có chút buông lỏng một chút. Mọi người quả thực không tin loại thần sắc này sẽ xuất hiện ở lấy lạnh giá đến danh hiệu băng sơn nữ vương trên người. Chu Thiên Thành, ta xem ngươi Chu gia là nghĩ ở Bắc Hải xóa tên A. Cho ngươi ba cái cân nhắc thời gian hướng tiểu thần nói xin lỗi, nếu không, các ngươi Chu gia liền chuẩn bị từ Bắc Hải trở thành quá khứ đi. Tôn Nhã thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía đối diện Chu Thiên Thành, lạnh lùng lên tiếng nói, vốn là, lấy Chu Thiên Thành bối phận, nàng hẳn cứ gọi một tiếng thúc thúc mới đúng. Có thể là đối phương đối với Hàn Thần thái độ thật sự là để cho nàng căm tức, cho nên, nói chuyện cũng không có lưu một tia tình cảm cùng đường sống. Càng là lên tiếng tương bức. Một tia thuộc về Tôn gia Phượng Hoàng ngang ngược cùng lãnh liệt vô hình trung hiện lộ mà ra. Nàng thái độ làm cho người chung quanh ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này cũng thật sự là chơi được quá lớn đi, là tiểu tử kia xanh xanh mặt mũi cũng không tính, bây giờ lại đùa thật, thật tiếp tục mở miệng tuyên chiến. Thật sự cho rằng Chu gia liền không chơi thắng Tôn gia. Tôn gia mặc dù là trung nam đệ nhất thế gia, so với Chu gia mạnh hơn rất nhiều. Mà dù sao, bây giờ Tôn gia có thể chính sử ở bấp bênh thời điểm, lúc này thật muốn cùng Chu gia là địch. Coi như là đem Chu gia từ Bắc Hải xóa tên, sợ là Tôn gia rất có thể cũng sẽ được gặp tai họa ngập đầu. Làm cho cái lưỡng bại câu thương. Chỉ là một người nam nhân, đáng ra không? Tôn tỷ tỷ phải làm việc, cũng coi như ta Long gia một phần. Tôn Nhã vừa mới dứt lời, một bên Long Quỷ lúc này cũng lên tiếng phụ hòa nói. Còn có ta Cam gia Cam Vi càng là không cam lòng rơi ở phía sau, cũng liền bận rộn lên tiếng tỏ thái độ. Trong nháy mắt, tam nữ lấy kiên quyết thái độ đứng ở Hàn Thần một bên. Một bên Hàn Thần từ đầu đến cuối biểu tình lạnh nhạt, liền một câu nói đều không nói. Bất quá, hắn ấy mắt nhưng là thoáng qua tia băng hàn nhìn về phía Chu Thiên Thành. Hắn ánh mắt này nhìn đến Chu Cảnh Hàn áo lót thẳng tỏa khí lạnh. Náo nhiệt như vậy chuyện, làm sao có thể ít ta Lý ra đây? Tôn gia nha đầu, cũng coi như thượng ta lão đầu tử này nhé. Còn có Hàn tiểu huynh đệ, cơ hội này ngươi có thể nhất định phải cho ta, chờ một hồi lão đầu tử còn muốn nói với ngươi một chút tiểu đỉnh nha đầu chuyện. Tiểu huynh đệ có thể ngàn vạn lần chớ cự tuyệt. Cách đó không xa Lý Võ Cản cũng ngay sau đó lên tiếng, một lời của hắn thốt ra, người chung quanh đã không cách nào nữa hình dung mình tâm tình lúc này. Ngày hao thiên chỉ sợ cũng hình dung không bọn họ tâm tình. Còn có người đem Lý lão đầu câu kia nói hắn cháu gái lời nói nghe thành đây là muốn đưa cháu gái. Ba nữ nhân còn chưa đủ. Còn phải đưa một cái. Cái này có phải hay không quá điên cuồng? Các ngươi Chu Thiên Thành thấy cảnh này, một cái lao huyết kẹt ở trong cổ họng, trong lòng là vừa tức vừa gấp. Hắn không nghĩ tới mình lại bước đại ca hắn hậu trần, mới nói một câu lời độc ác, lại bị buộc thành cái bộ dáng này. Tổ hong vò vẻ thọn. Bây giờ là tiến thối không được. Mắt nhìn bên người không ngừng kéo cháu hắn, Chu Thiên Thành như là minh bạch cái gì đó. Há hốc mồm, hắn muốn nói gì, có thể nhưng lại không nói ra được. Hắn biết rõ, đối diện những người này cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy. Tứ đại thế gia cũng không có ngoài mặt như vậy hài hòa, lúc này, những người này hiếm thấy tìm tới đồng tâm hiệp lực cơ hội, nếu là hắn một cái không xử lý tốt, Chu gia thật có thể liền từ Bắc Hải xóa tên. Coi như là không cam lòng, hắn vẫn cố nén quyết tâm trong tức giận, nhìn về phía Hàn Thần, há hốc mồm, cuối cùng, chật vật từ trong miệng phun ra ba chữ. Đúng. Không. Lên hôm nay cái này khiểm, hắn là không ngờ cũng phải đạo. Nhìn một cái ba người kia con gái thái độ, rõ ràng chính là thiết tâm. Ba chữ vừa ra khỏi miệng, hắn nét mặt già nua căng với quả cà như vậy, ánh mắt càng không dám nhìn mọi người, cũng không đợi mọi người có phản ứng. Hắn liền vội vàng xoay người chăm sóc Chu gia những người khác, đem nằm trên đất đại ca ôm đưa đến cứu rút, cũng lại không có mặt ở lại chỗ này. Trước né tránh lại nói. Đề cử quyển sách gia nhập bục mạc. Chương 170, Tôn gia nguy cơ. Tứ đại thế gia những người khác nhìn Hàn Thần bên này, liền tranh thủ ánh mắt rời đi chỗ khác, lúc này còn có ai dám dẫn đến Hàn Thần. Hiện trường chỉ còn Giang Ngộng Ánh mẫu thân kinh ngạc nhìn Hàn Thần, sắc mặt một trận phức tạp, tâm lý không biết đang suy nghĩ gì. Cuối cùng đem bệnh thần kinh đuổi đi. Cam Vi bay vùn vụt đẹp đẽ bạch nhãn, có chút khinh bỉ mắt nhìn rời đi người nhà họ Chu. Đối phương nếu tháo chạy, Cam Vi cũng không cần thiết dây dưa nữa, hơn nữa, Hàn Thần như là cũng không muốn để ý tới thứ người như vậy, nàng cũng không cần thiết đem mình làm cho với bát phụ. Một bên Tôn Nhã cùng Long Quỷ còn có Lý Võ Cản nhìn Hàn Thần cũng không để ý tới đối phương, cũng không có lên tiếng nữa lưu người. Nếu không, Chu Thiên Thành muốn rời khỏi có thể không có dễ dàng như vậy. Về phần Hàn Thần, hắn còn thật không có tâm tư cùng Chu Thiên Thành loại này con kiến hôi so đo. Nếu đối phương lấy được giáo huấn, hắn cũng không cần thiết lần nữa tương bức, đường đường tiên đế cùng một tiểu nhân vật so đo, quá mất thân phận. Nhưng vào lúc này, một bên Cam Vi như là nghĩ đến cái gì, liền vội vàng quay đầu nhìn về phía Hàn Thần đạo. Hàn Thần, ngươi lợi hại như vậy, không bằng nghĩ biện pháp giúp một tay Tiểu Duy có được hay không. Hàn Thần dùng âm quyết cứu người chuyện, Cam Vi đến bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ. Nàng cũng là bởi vì Trần Hiểu Duy bị bệnh mới đến bệnh viện. Bây giờ đụng phải Hàn Thần, nàng giống như Chu Cảnh Hàn nghĩ đến Hàn Thần năng lực. Cho nên tiểu ra âm thanh nhờ giúp đỡ. Mặc dù, nàng trong lòng vẫn là ôm vẻ hoài nghi, dù sao, loại sự thật này ở là có chút hư ảo, nhưng là, thử một chút chung quy sẽ không có vấn đề đi. Đúng vậy, đại sư, không biết ngươi có thể không thể ra tay mau cứu Hiểu Múa. Long Quỷ cũng tại lúc này lên tiếng nhờ giúp đỡ nói. Nàng không tiếc cùng Chu ra chiếc lương tử, không chỉ có riêng là giống như Cam Vi như vậy tâm lý đối với Hàn Thần có khác thường tình cảm. Chủ yếu hơn là nàng muốn nhờ giúp đỡ Hàn Thần. Giống như Lý Võ Cản như thế. Hàn Thần có thể cứu được gia gia của nàng, thì có thể cứu được Hiểu Múa. Dù sao, muội muội nàng loại bệnh trạng này quá quỷ dị đến trong nội tâm nàng cảm thấy đó cũng không phải bệnh. Lão đầu tử ta cũng vì cháu gái hướng Hàn huynh đệ đòi một cái nhân tình. Lý Võ Cản lúc này cũng đi tới, trên mặt lộ ra tia tiếu ý đạo. Đồng thời, hắn ấy mắt thoáng qua tia không dễ phát giác vẻ kinh dị. Mấy người nhờ giúp đỡ Hàn Thần thần sắc, để cho hắn nhớ tới cháu gái hôn mê lúc chuyển lời. Nàng nói nếu là thiên hạ này còn có ai có thể cứu nàng, vậy cũng chỉ có là Hàn Thần. Nàng như là biết mình vì sao lại bị bệnh. Càng là rất đốc định tin tưởng Hàn Thần. Lúc đó, hắn cũng không thèm để ý, một cái không hiểu người, hắn làm sao yên tâm đem cháu gái sinh tử đặt ở trên người đối phương. Bất quá, lúc này hắn cũng không nghĩ như vậy. Hai nàng thậm chí là Chu Cảnh Hàn không tiếc lấy cửu nhân thân phận nhờ giúp đỡ, riêng này điểm cũng đủ để chứng minh Hàn Thần không đơn giản. Lý Võ Cản sống đến cái thanh này tuổi tác, điểm này lâu dài ánh mắt vẫn có. Nếu không, cũng sẽ không lúc này hướng Hàn Thần đứng đội. Bất kể nói thế nào, thử một chút dù sao cũng hơn như bây giờ bó tay toàn tập tốt. Người chung quanh ngay vậy, lần nữa một trận khiếp sợ và không tên, đây là dở trò quỷ gì. Vừa mới là vì người ra mặt, nhưng bây giờ làm cho nhân ra cứu người. Một người bình thường thế nào cứu người? Người ta thầy thuốc cũng cứu không, hắn dựa vào cái gì cứu? Mọi người cảm thấy rất ngờ vực, nhưng cũng một trận xem thường, chỉ cảm thấy Long Quỷ chúng nữ cùng Lý Võ Cản đoán chừng là suy nghĩ xấu, lúc này bệnh cấp loạn đầu ý thành cái bộ dáng này. Trong lòng cũng không khỏi đối với những người này một trận khinh bỉ. Một bên Tôn Nhã nghe vậy, thần sắc trên mặt hơi sáng. Bất quá, nàng thần sắc nhưng lại là tối sầm lại. Há hốc mồm lại cũng không nói lời nào cửa ra. Hàn Thần đã giúp nàng quá nhiều, lúc này nàng thật không tiện mở miệng để cho Hàn Thần xuất thủ cứu người. Mặc dù, Hàn Thần cứu ra ra của nàng, có thể đó dù sao cũng là liên quan tới võ đạo chuyện. Hàn Thần có thể làm được là bởi vì Hàn Thần võ đạo thực lực mạnh. Nhưng bây giờ bất đồng, đây chính là quỷ dị chứng bệnh, cũng không phải là võ đạo cường liền có thể làm được. Như vậy mù quáng nhờ giúp đỡ Hàn Thần, không phải là để cho hắn làm khó sao. Nhưng vào lúc này, cuối lối đi lại chuyển tới một trận huyên náo tiếng bước chân. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ bên kia hành lang cuối vọt tới rất nhiều phóng viên. Những người này nữ có nam có, toàn bộ đều cầm trường thương đoạn pháo như vậy ăn cơm ra hỏa, hướng bên này cứu giúp khu tràn lên. Dẫn đầu một nam một nữ tại chỗ chỉ sợ không có ai không nhận biết. Dáng dấp đầu trâu mặt ngựa, xấu xí nam kêu Tống Trư đặt đến, ở toàn bộ Bắc Hải có thể nói là tiếng xấu lan xa, hắn lấy thu tiền người da đen nổi danh, ở truyền thông giới, có thể nói là nếu để cho người chán ghét. Lại khiến người ta không dám chọc. Hắn cái miệng rất thúi, cùng hắn tướng mạo thành có quan hệ trực tiếp, nhưng cũng rất cay độc, thường thường có thể sắp chết nói sống, sống nói chết, đổi trắng thay đen rất có một bộ. Dám trêu người khác, không phải là bị hắn đen không có một ngày yên tĩnh, chính là phun đến cơ hồ nổi điên. Cũng may, hắn phun người cũng có chút phân tức, không dễ chọc, một loại không chọc, nếu không, hắn cũng không sống được tới giờ. Nhưng coi như là như thế, lại cũng không có mấy người dám cùng hắn kết thù. Thật nếu để cho hắn phun hôi, lại giết người cũng không có ý nghĩa. Hắn xuất hiện, để trong này người bản năng muốn né tránh, nếu không phải nhìn hắn mục tiêu là Tôn Nhã, nơi này có ít nhất hơn phân nửa người đã xa xa né tránh. Về phần ngoài ra cái đó nữ là kêu Giang Mưa Tinh, cùng Tống Trư Đạt đến vừa vặn ngược lại, dáng dấp nhưng là thập phân đẹp đẽ. Ở Bắc Hải mơ ước nàng nam người nhiều không kể xiết. Nhưng là, cũng không một thành công, cũng không một người có thể đi vào trong mắt nàng. Có người từng một lần cho là nàng là kéo kéo. Hơn nữa, ở Bắc Hải thành phố dám trêu nàng cũng không có mấy người, có thể nàng lại cùng Tống Trư Đạt đến bất đồng, nàng không phải là dựa vào người da đen phun nhân tài để cho người không dám trọng. Toàn bộ Bắc Hải thành phố có sức ảnh hưởng nhất truyền thông phải kể tới Bắc Hải đài truyền hình, mà nàng chính là Bắc Hải đài truyền hình kim bài phóng viên. Ở trong tay nàng báo cáo bước phát triển mới người, không có chỗ nào mà không phải là hoành động Bắc Hải thậm chí là cả nước Tân Văn. Nàng tuy là nữ nhân, nhưng là chính trực không a. coi như là Bắc Hải người đứng đầu nếu là có lời đồn xấu, nàng cũng theo báo không lầm. Thật ra thì làm thành xã hội thượng lưu người, cái nào sẽ không có điểm không thấy được ánh sáng chuyện đây. Cho nên, chống lại nàng hiểu ý hư người không phải số ít. Tống Chư Đạt đến đưa tiền sẽ làm chuyện, còn có thể thu mua. Có thể nàng giang mưa tinh nhưng là khó chơi người. Thật muốn chọc phải nàng, hoặc là có nhược điểm rơi vào trong tay nàng, đó chính là tự cầu đa phúc. Hơn nữa, bởi vì nàng bối cảnh thâm hậu nguyên nhân. Muốn chèn ép hoặc là đối với nàng lén ra tay người, cơ hồ không có một là có kết quả tốt. Đây cũng là nàng loại tính cách này tại sao còn có thể sừng sững Bắc Hải truyền thông giới nguyên nhân. Nữ nhân này so với Tống Chư Đạt đến cũng muốn tốt không ít, tối giảm rất nhiều nam nhân đối với nàng là vừa yêu vừa hận. Đối với Tống Chư Đạt đến, đó chính là hận chi muốn chết. Về phần đi theo phía sau hai người những ký giả kia, lãnh đạo cao cũng chính là một ít tạp ngư, chân chính lợi hại, để cho người sợ sợ hãi cũng chính là chỉ có hai người này. Khi nhìn đến hai người trong nháy mắt, Tôn Nhã mặt nhăn đầu, nàng vốn định từ phòng cấp cứu một đầu khác chuyển hướng rời đi. Dù sao, lúc này cũng không phải là cùng truyền thông gặp mặt thời kỳ cao nhất. Nhưng khi nhìn mắt sau lưng những thứ kia vô tình hay cố ý ngăn lại đường đi mấy gia tộc lớn người, nàng cũng chỉ đành buông tha rời đi ý tưởng. Trong nội tâm nàng thở dài, xem ra hôm nay chỉ có thể là bị những ký giả này hoành tạc một phen. Tôn Trọng cùng Quang Đầu Cường bởi vì đang xử lý cửa bệnh viện chuyện, cho nên cũng không có ở Tôn Nhã bên người. Bảo Tiêu đội trưởng lại hy sinh vì nhiệm vụ, lúc này phụ trách đội trưởng tạm thời, đối với loại tràng diện này như là cũng không quá sẽ xử lý. Đối mặt điên cuồng phóng viên, hắn thoáng cái có chút mất đi tất vông. Hốt hoảng bên dưới, chỉ đành phải là cuống quýt khiến người khác dựng bức tường người cả người. Bất quá, bức tường người còn chưa dựng tốt. Phóng viên liền vọt tới trước người, đem những người hộ vệ này xông đến lui về phía sau rút lui thẳng đến. Bảo Tiêu thân thủ tuy tốt, nhưng là đối mặt truyền thông người, bọn họ cũng không dám dùng sức mạnh. Thật muốn dùng sức mạnh, phỏng chừng toàn bộ Tôn gia ngày mai sẽ phải bị Bắc Hải toàn bộ truyền thông dùng miệng thủy bao phủ lại. Chương 171, dư luận nguy cơ. Chỉ lát nữa là phải bị những người này giải khai ngăn trở, đột đến Tôn Nhã trước người, một mực im lặng không lên tiếng Hàn Thần hai tay khẽ động, một cổ năng lượng ép về phía trước. Vọt tới trước các phóng viên ở cổ năng lượng này xuống, thân hình hơi dừng lại một chút, thật giống như bị một cổ vô hình năng lượng miễn cưỡng ép dừng. Những người này giật mình không tên. Thấy cảnh này, bọn cận vệ mừng rỡ, liền vội vàng bắt bước từ người, đem Tôn Nhã cùng những ký giả này chắn tới. Những người này chính giữa, ai biết sẽ có hay không có sát thủ, thật nếu để cho bọn họ đến gần Tôn Nhã, xảy ra chuyện bọn cận vệ ai cũng không chịu nổi trách nhiệm này. Trước mặt Tống Chư Đạt cùng Giang Mưa Tinh phí sức đi phía trước lại chen chúc, thấy thật sự là chen chúc không tới, hai người cùng đi theo phía sau các phóng viên chỉ có thể là buông tha làm tiếp cố gắng. Bất quá, may ở nơi này cự ly đã quá các phóng viên phỏng vấn. Những người này vừa mới đứng lại thân hình, bọn họ liền đem trường thương trong tay đoạn pháo đưa qua bức tường người, đặt câu hỏi thành âm liên tiếp. Tôn tiểu thư, xin hỏi ngươi đối với Tôn thị thuốc mới xảy ra vấn đề, suy giảm tới nhân mạng chuyện có cái gì giải thích sao? Tôn tiểu thư, liền hỏi cái này thứ tứ đại thế gia tập thể xuất hiện khô huyết chứng loại này sự kiện quỷ dị, có phải hay không cùng Tôn thị thuốc mới có quan hệ, có phải hay không Tôn thị thuốc mới chính là một cái hài hước, thật ra thì căn bản là còn không có nghiên cứu thành công sản phẩm. Cho nên, mới ở một đầu nhập thị trường, tiểu gia hiện tại lớn như vậy vấn đề. Tôn tiểu thư, có người nói ngươi là loại bỏ khác đã, càng là không tiếc đem công ty cao tầng cùng hiểu chuyện hãm hại đưa vào ngành tư pháp, sau đó, lại phái người diệt khẩu. Chuyện này là không phải là thật. Tôn tiểu thư, tục truyền Tôn thị thuốc mới đã tạo thành hơn 10 người tử vong, trong này càng là có phó tỉnh cấp quan chức, chuyện này có phải là thật hay không? Tôn tiểu thư, liên tiếp câu hỏi liền từ những người này trong miệng báo ra, nói ra lời đề. Nếu nhạy cảm nhọn lại làm cho không người nào có thể trốn tránh. Tôn Nhã nghe vậy, thần sắc trên mặt hơi đen, ở sự tình không giải quyết trước, nàng phí hết tâm tư tránh những ký giả này. Nếu không, cũng sẽ không cách bệnh viện rất xa địa phương xuống xe, cũng sẽ không len lén từ cửa hông đi vào, lại không nghĩ rằng hay là để cho những người này chặn lại. Thoáng cái nàng liền bị chúng phóng viên bức đến tuyệt cảnh. Những vấn đề này không có một là tốt trả lời. Một cái không tốt tiếp theo cho Tôn thị thậm chí là Tôn gia mang đến đả kích chí mạng. Nhưng là không trả lời một mực trốn tránh cũng không phải biện pháp. Đặc biệt là cuối lối đi tứ đại thế gia, phần lớn người đều là thờ ơ lạnh nhạt, mặt đầy cười trên nỗi đau của người khác, cam vi các loại long quỷ cũng còn khá nhiều chút, dù sao bởi vì Hàn Thần quan hệ, các nàng nhưng mà cau mày một cái. Lý Võ Cản lão hồ ly này nhưng là lui về phía sau lui, trong mắt thần sắc không biến, nhưng là, phỏng chừng hắn cũng ở đây đánh chính mình chủ ý. Dù sao Tôn gia sẽ ra chuyện, với hắn mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Nói không chừng còn là chuyện tốt. Hắn có thể không bỏ đá xuống giếng, lại cũng không nhất định không thể từ trong mưu lợi bất chính đi. Tôn gia phải ngã, nơi này có thể chia một chén canh người có rất nhiều, nói không chừng còn có thể tạo ra được một cái khác Trung Nam đệ nhất thế gia. Trong mắt cười trên nỗi đau của người khác thần sắc nhiều nhất, phải kể tới vừa mới đem Chu Thiên Tấn đưa đến cứu giúp trở về lại người nhà họ Chu, còn có chính là người Trần gia. Chu Thiên Thành trong mắt càng là thoáng qua tia âm độc hung tàn. Vừa mới để cho Tôn Nhã ép ném người lớn như thế, thấy Tôn Nhã bị những người này bức bách, trong lòng của hắn giống như uống trà lạnh như vậy thoải mái. Các vị, Tôn Thị đúng là ra chút vấn đề, nhưng là, lại không có ngoại giới lời đồn đãi bết bát như vậy. Càng không có gì hơn 10 người tử vong sự tình phát sinh. Hết thể các thứ này chẳng qua là tin nhảm mà thôi, còn xin mọi người không muốn nhẹ tin. Tôn Nhã thần sắc bình tĩnh quét nhìn chúng phóng viên liếc mắt, thanh âm rất bình thản nói. Bây giờ mặc dù không là đối mặt truyền thông thời điểm, nhưng là Tôn Nhã lại cũng không thể đối với những vấn đề này bỏ mặc. Bất quá, nàng vừa dứt lời, một bên Tống Trư Đạt lúc này lên tiếng nói, có thể bên ngoài những thứ kia thị uy người lại giải thích thế nào. Hơn nữa, nếu không có cứu người chết, kia bên ngoài những người đó bệnh nhân thân thuộc bây giờ lại ở nơi nào. Cũng không thể là bước hơi khỏi thế gian đi. Khoe miệng của hắn treo tia cười lạnh, trong giọng nói càng là mang tia từng bước ép sát. Vẻ mặt gian càng là mang tia đáng ghét hết sức thô bỉ. Nhìn về phía Tôn Nhã ánh mắt hơi có dâm ý, người này thật ra thì cũng là một đồ háo sắc. Tôn Nhã như thế thành thục mê người, nhìn đến miệng hắn thủy chảy ròng. Tôn Nhã nghe vậy, thần sắc hơi dừng lại. Chống lại cái này dựa vào miệng phun người ăn cơm ra hỏa, nàng nhất thời có chút bó tay toàn tập, đối phương kia vô sỉ vẻ mặt cũng là để cho Tôn Nhã tâm lý nhỏ não. Về phần đang bệnh viện đại sảnh thị uy người thân thuộc, mặc dù là còn chưa có chết, bất quá, lại cùng chết cũng không khác gì là, thân thể cơ năng vẫn còn ở phí sức duy trì, tuy nhiên lại đã xác nhận có thể là điên chết. Ở y học đi lên nói, người như vậy đã coi như là chết. Mặc dù, số người là chỉ có mấy người, không có ngoại giới nói mấy chục người khoa trương như vậy. Mà dù sao là những người này đã coi như là chết. Đối lý ở nàng. Trong lúc nhất thời, nàng cứ như vậy bị hỏi khó. Tôn tiểu thư không lời nào để nói đi. Tống Trư Đạt trong mắt lóe lên tia vui mừng, ánh mắt chớp động gian, càng là không biết đang suy nghĩ gì ý nghĩ xấu xa. Các nàng ngay ở bên cạnh trọng chứng phòng bệnh cứu rút, bệnh viện chúng ta sẽ tận cố gắng lớn nhất cứu về bọn họ. Tôn Nhã lạnh lùng mắt nhìn Tống Trư Đạt. Thanh em rất bình tĩnh đạo. Những người này xác thực không sai biệt lắm coi là chết, nhưng sinh mạng chỉ có một lần, có thể làm cuối cùng cố gắng, liền nhất định không nên buông tha. Tôn Nhã hy vọng xuất hiện kỳ tích, bởi vì nàng tôn trọng sinh mạng. Dù sao, gia gia của nàng cũng từng bị tuyên án tử vong, cũng không phải là cũng giống vậy sống lại. Hơn nữa, bây giờ sống được còn rất cường tráng. Tống Trư Đạt dùng những thứ này quanh quẩn ở trên sinh tử tuyến người mà nói chuyện, để cho trong nội tâm nàng rất tức giận. Cứu trở về, ta xem là đang kéo dài thời gian đi. Tống Trư Đạt lúc này lạnh lùng lên tiếng nói. Người chung quanh đối với Tôn Nhã lời nói cũng không tin, dù sao. Rất nhiều người cũng sẽ nói quan diện thượng lời nói, những người này càng tin Tống Trư Đạt, coi như người này nhân phẩm không lớn. Nhưng hắn lời nói cũng rất hợp tình hợp lý, chúng phóng viên trừ Giang Mưa Tinh bên ngoài, rồi rít gật đầu nghênh hợp. Tống Trư Đạt, ngươi nên vì ngươi lời nói phụ trách, tung tin vịt sinh sự, ta bây giờ liền có thể báo cảnh sát bắt ngươi. Tôn Nhã lạnh lùng quét mắt Tống Trư Đạt, trong thanh âm mang tia ẩn giận, một cổ thuộc về Tôn gia phượng hoàng uy thế tản ra. Nàng cũng không phải là trái hờ mềm, người này lần nữa tương bước cũng để cho nàng có chút căm tức. Chúng phóng viên nghe vậy, bị Tôn Nhã khí thế chấn nhiếp, mọi người bản năng yên tĩnh lại, Tôn Nhã thật nổi giận hơn, những người này cũng có chút sợ hãi. Bất quá, một bên Giang Mưa Tinh lại có nhưng mà cau mày một cái, lạnh lùng liếc mắt Tống Trư Đạt, trên mặt lộ ra tia chán ghét cùng khinh bỉ. Nàng đối với người này hành động cũng là rất vô liêm sỉ. So với những người khác mà nói, nàng lại có vẻ càng tỉnh táo một chút. Từ vừa mới bắt đầu, mọi người liền đang không ngừng mở miệng hỏi một chút đề. Ngược lại chỉ có nàng vẫn là thờ ơ lạnh nhạt. Tống Trư Đạt cũng bị Tôn Nhã khí thế chấn nhiếp, thân hình không tự chủ lùi ra sau dựa vào, nhưng ở ngắn ngủi sợ hãi sau, hắn thoáng qua lại khôi phục như cũ. Trên mặt hiện lên vẻ tức giận, lạnh lùng nhìn về phía Tôn Nhã đạo. Tôn tiểu thư, chúng ta nhưng mà dựa vào sự thực báo cáo, cũng sẽ không e sợ ngươi uy hiếp. Không nói những bệnh nhân kia thân nhân là thực sự gây chuyện hay là giả gây chuyện. Liên nói trước mắt tứ đại thế gia người đang người Tôn thị bệnh viện xảy ra chuyện. Chuyện này dù thế nào cũng sẽ không phải giả đi. Hắn mắt nhìn lối đi đấy tứ đại gia tộc người, ánh mắt lóe lên tia quỷ dị. Vừa lên tiếng, chung quanh mấy đại thế gia chi người thần sắc trên mặt hơi sáng, nhưng là một cái vừa vặn đả kích Tôn Nhã cơ hội a. Hơn nữa, có cái này có thể nói thiết miệng Tống Trư Đạt ở một bên tiếp ứng, mặc dù người này nhân phẩm không lớn, tuy nhiên lại là thật thật tại tại biết ăn nói a. Chương 172, đẩy vào tuyệt cảnh. Cảnh thứ nhất. Cái này bỏ đá xuống giếng cơ hội thật sự là hiếm thấy. Mấy gia tộc lớn người như thế nào lại bỏ qua? Trước nhất nhô ra chính là Chu Thiên Thành. Điểm này ta có thể chứng minh, cháu gái ta Chu Ngưng cùng nữ nhi của ta Chu xinh đẹp, cũng là bởi vì dùng Tôn gia thuốc mới có thể hôn mê bất tỉnh, bây giờ đang ở phòng cấp cứu trong cứu rút. Thần sắc hắn bên trong hiện lên tia nổi nóng. Như là thật là con gái sinh tử tức giận. Càng là trực tiếp đem sự tình định tính. Bất quá, nhìn hắn đáy mắt âm độc hung tàn, lão tiểu tử này đau lòng con gái là thực sự, nhưng là muốn trả thù lại cũng không sai. Đồng thời, một bên lại có một cái ra mà nói chuyện đạo. Muội muội ta cũng là dùng Tôn thị thuốc mới, bây giờ sinh mạng ngàn cân treo sợi tóc bên trong. Nếu như ta biểu muội thật có mệnh hệ nào, ta Trần gia tuyệt đối cùng Tôn gia không xong. Chúng ta cũng vậy, nữ nhi của ta nếu là không, nàng Tôn gia cũng đừng nghĩ lại tồn tại. Tôn nữ của ta không việc gì liền có thể, có chuyện ta muốn Tôn gia chôn theo. Lúc này, ở trong lối đi nhỏ tứ đại gia tộc trừ Long gia cùng Lý gia gia, còn lại người hai nhà ngươi một lời ta một lời. Mọi người một trận quần tình công phẫn, mặc dù đều là đang vì thân nhân tổn thương bởi bất công. Bất quá, phỏng chừng phần lớn người liền muốn nhân cơ hội đạp lên một cước. Có thể đem Tôn Nhã cùng Tôn gia đẩy vào tuyệt cảnh, người ở đây không có một sẽ không đi làm. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, Long Quỷ cùng Cam Vi hai nàng nhưng là sắc mặt khó coi, ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía những người nói chuyện kia. Đối với những người này hèn hạ hành vi cảm thấy rất vô liêm sỉ. Mặc dù, các nàng thân nhân và bạn cũng là bởi vì Tôn thị thuốc mới nguyên nhân mới xảy ra chuyện. Nhưng là, hai nàng luôn cảm thấy chính giữa có hiểu lầm, hoặc có lẽ là, Tôn thị là bị người hãm hại. Dù sao, chuyện này thật sự là quá mức quỷ dị. Về phần những người khác, coi như biết Tôn thị là bị hãm hại, sợ cũng sẽ không bỏ qua chèn ép Tôn gia cơ hội. Tôn tiểu thư, sự thật sắp xếp ở trước mắt, ta xem ngươi chính là thừa nhận đi, chuyện này là che không qua. Thừa nhận, có lẽ còn có thể được công chúng tha thứ. Không thừa nhận, chết như vậy gánh, chỉ sẽ để cho sự tình càng ngày càng khó làm. Thấy Chu gia cùng Trần gia phản ứng, Tống Chư Đạt thần sắc trên mặt mang tia đắc ý, hắn chính là bị người nhờ tới hát Tôn thị, bây giờ cục dần dần để cho hắn khống chế, chỉ cần lại ép một cái, Tôn thị Tôn gia thậm chí là Tôn Nhã cũng phải xong đời. Khoe miệng của hắn treo tia khác thường cười nhìn đến Tôn Nhã, trong giọng nói bức bách cảm giác mạnh hơn. Tôn Nhã nghe vậy khẽ nhíu mày, lạnh lùng tảo hắn liếc mắt, đưa mắt nhìn sang bốn phía đạo. Chuyện này có lẽ là có chỗ hiểu lầm, chúng ta Tôn thị thuốc mới cũng sớm đã ngừng dùng. Tứ đại thế gia mấy vị bệnh nhân, khẳng định không thể nào biết bởi vì thuốc mới mà xảy ra vấn đề mới đúng. Chính giữa nhất định có hiểu lầm. Trước sử dụng thuốc mới xảy ra chuyện, đã để cho Tôn thị tập đoàn lâm vào trong nguy cấp, cho nên, nàng đã nghiêm lệnh cấm chỉ bệnh viện sử dụng nữa thuốc mới, đồng thời, toàn bộ thuốc mới đều đã đoạt về tiêu hủy, không thể nào lại xuất hiện sử dụng thuốc mới chuyện. Lúc này nghe tứ đại thế gia người nói, nếu như, không phải là mấy gia tộc lớn người đang nói láo cố ý chê Tôn thị. Đó chính là Tôn thị trong bệnh viện có người cố ý cho bệnh viện bôi đen, hoặc là muốn mượn cơ hội vùi lấp bệnh viện vào hiểm cảnh. Tôn Nhã tâm lý có một tí dự cảm không tốt, mơ hồ cảm thấy người sau có khả năng rất lớn. Tứ đại gia tộc người đang bệnh viện xảy ra chuyện, nàng mới vừa biết, vốn là tới liền là muốn hỏi tình huống, lại không nghĩ rằng lại là nghe được cái này dạng kết quả. Bất quá, coi như là như thế, lúc này cũng không phải thừa nhận thời cơ tốt. Nàng vừa mới dứt lời, một bên Chu Thiên Thành lúc này lại mở miệng nói. Không có hiểu lầm, sử dụng thuốc mới cứu người, hay lại là Lữ viện phó chính miệng nói với chúng ta, làm sao có thể sẽ là hiểu lầm. Hơn nữa, hay lại là sử dụng qua sau mới báo cho ta biết môn. Hắn căn bản là tự chủ trương. Bây giờ xảy ra chuyện, ngươi Tôn thị thì phải cho chúng ta một câu trả lời. Làm thành Tống Chư Đạt đồng minh Chu Thiên Thành, lúc này làm sao sẽ để cho Tôn Nhã có lật bàn cơ hội, hắn liền vội vàng lên tiếng lại hung hăng bổ nhất đao. Theo thanh âm hắn, lục tục lại có tiếng âm vang lên. Dạ, ngươi đã Tôn Nhã đến, thì phải cho chúng ta một câu trả lời. Hơn nữa, các ngươi cái gì đó phó viện trưởng cũng chạy không thấy bóng dáng. Là không phải là muốn đẩy chút trách nhiệm. Là được. Hôm nay Tôn thị không cho chúng ta giao phó, chúng ta tuyệt không bỏ qua. Chung quanh là một mảnh phụ họa. Những người này trước bởi vì Tôn Nhã cường thế là Hàn Thần cùng Chu Thiên Thành nổi lên va chạm. Trong lúc nhất thời bị cả kinh quên bởi vì thuốc mới chuyện vốn nên muốn tìm Tôn Nhã phiền toái. Bây giờ bị Chu Thiên Thành nói tới, bọn họ cũng nhân cơ hội ồn ào lên bức bách Tôn Nhã. Một mực ở một bên im lặng không lên tiếng Hàn Thần, lạnh lùng mắt nhìn đối diện Tống Chư Đạt cùng Chu Trần người hai nhà. Nhìn đám người này biểu diễn, trong lòng của hắn một trận nhưng. Hắn biết hôm nay chuyện này chính là một cái cục, một cái đến mức Tôn gia cùng Tôn thị cùng với Tôn Nhã vào chỗ chết cục. bố trí người ngược lại âm độc hung tàn hết sức, cơ hồ là giải quyết tận gốc. Mấy đường đồng thời hạ thủ. Từ trước cửa bệnh viện ám sát, đến mời thân nhân tới gây chuyện, sau đó, lại mời phóng viên tới từng bước cấp bách. Cuối cùng, càng là sử dụng nội gian ở sau lưng hung hăng thọt thượng nhất đao, nhất cử đem Tôn Thị bức đến tuyệt cảnh. Cho dù ai đối mặt loại cục diện này, chỉ sợ cũng không có xoay mình khả năng. Bất kể là đường nào thành công, Tôn gia cùng Tôn Thị cũng liền xong, thậm chí là Tôn Nhã cũng xong. Bây giờ trừ bởi vì Hàn Thần tham gia, để cho ám sát không được ra, còn lại mấy đường đã thành công sắp tới. Tôn Nhã muốn phá cục này cơ hồ là không có khả năng. Đi đem Lữ viện phó tìm đến. Tôn Nhã bị ép vào đến tuyệt cảnh, nàng sắc mặt lạnh lùng, trong mắt tinh quang dũng động đối thủ Hạ Bảo Tiêu lạnh lùng nói. Cả người bởi vì Chu Thiên Thành lời nói, dâng lên một cổ làm người ta không dám đến gần băng hàn cảm giác. Bất kể chuyện này là thật hay giả, nàng đều cần một cái giải thích, cũng cần cho mọi người một câu trả lời, bây giờ chỉ có thể là để cho vị này phó viện trưởng đi ra trong vát. Mặc dù biết rõ vị này phó viện trưởng đoán chừng là không tìm được. Nếu là nội gian, như thế nào lại chờ tại chỗ để cho Tôn Nhã bắt lại cùng những người này đối chất đây? Nhưng Tôn Nhã vẫn không muốn buông tha. Ở còn không có thất bại trước, nàng thế nào cũng phải bác nhất bác. Hàn Thần ánh mắt có chút động động, lắc đầu một cái, hắn có thể khẳng định Tôn Nhã hành động này nhất định là tốn công vô ích, bất quá, hắn cũng không có ngăn cản. Coi như là hắn muốn giúp Tôn Nhã giải quyết chuyện này, nhưng là, lại cũng không gấp nhất thời. Bởi vì, địch nhân không đem Tôn Nhã đẩy vào tuyệt cảnh, là tuyệt đối sẽ không dừng tay, cho nên, hắn rất khẳng định địch nhân còn có bài tẩy không ra. Đã như vậy, hắn không ngại vân vân, chờ đến địch nhân đem toàn bộ lao nha lộ ra lúc, hắn lại từng viên toàn bộ bạc trừ. Lúc này, Tôn Trọng cùng Quang Đầu Cường cũng không tại Tôn Nhã bên người, phía trước cả người Bảo Tiêu nghe được Tôn Nhã chỉ thị sau, trong đó có một người lui ra ngoài, chuẩn bị đi tìm vị kia phó viện trưởng. Nhưng vào lúc này, từ cuối lối đi truyền tới một thanh âm. Không cần đi tìm, tìm cũng không ích gì, Lữ viện phó vừa mới nhảy lầu tự sát. Người nói chuyện đầu tóc bạc trắng, mặt đầy phương chính, tuổi tác nhìn qua ước ở hơn 60 tuổi. Người này chính là Tôn Thị Bệnh viện viện trưởng Lô Một Nguyên. Chương 173, rút ra một cái đầu heo. Cái gì? Tự sát. Tôn Nhã nghe vậy, hơi biến sắc mặt, lúc này Lữ viện phó nếu là tự sát lời nói, kia chuyện này liền thật không có nửa điểm chuyển cơ, không có chứng cứ. Nếu như... có người đem Lữ viện phó tự sát quy kết là sợ tội tự sát. Thậm chí là, nói thành là nàng Tôn Nhã diệt khẩu, kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng. Dư luận năng lượng nhưng là to lớn. Tôn Nhã lo lắng mới vừa lên, một bên Tống Trư đạt âm dương quái khí đạo. Tự sát. Ta xem lại vừa là diệt khẩu đi. Giống như theo như đồn đãi người khác đem công ty cao tầng cùng hiểu chuyện diệt hơn nửa như vậy. Đồng thời, hắn càng là chỉ cây dâu mà mắng cây hoại đạo. Ý hắn rất rõ ràng. Nói đúng là vị kia Lữ viện phó bởi vì thuốc mới chuyện, bị Tôn Nhã cho diệt khẩu. Giống như Tôn Nhã trước là trưởng khống công ty, diệt công ty hiểu chuyện cùng cao tầng như thế. Người Tôn Nhã nghe vậy, lạnh lùng nhìn về phía Tống Chư Đạt, thần sắc trên mặt càng ngày càng lạnh giá. Trong lòng nhỏ não, nàng đã hoàn toàn có thể xác định, người này đã bị người thu mua, người này nhất quán chính là loại biểu hiện này, chỉ có là khi lấy được chỗ tốt sau, hắn mới có thể tận hết sức lực người ra đen phun người. Tôn Nhã càng bị người này bài xích được á khẩu không trả lời được. Coi như này người nói chuyện không có chút nào căn cứ, có thể Tôn Nhã cũng không cách nào giải thích thanh. Chúng người thần sắc khác nhau nhìn đã ách hỏa Tôn Nhã, phần lớn người mặt đầy cười trên nỗi đau của người khác, chỉ có một số ít người thần sắc trên mặt hơi có phức tạp. Tôn Thị nếu là thật vì vậy ngã đài, được lợi người sẽ rất nhiều. Người mà đơn giản chính là một cái chữ lợi. Là chữ lợi, chuyện gì cũng làm được. Giống như Chu gia cùng Trần gia vừa mới bỏ đá xuống giếng hành động. Tôn Nhã đáy lòng dâng lên một chút tuyệt vọng, nàng không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là bị buộc đến mức này. Muốn lật bàn, mấy có lẽ đã là không có khả năng. Trừ phi thật có kỳ tích xuất hiện. Nhưng vào lúc này, Tôn Nhã cảm thấy trước người bóng người chợt lóe, tiếp lấy liền nghe được nhất thanh thúy hưởng. 3. Ở trước mặt nàng mặt đầy đắc ý Tống Chư Đạt, thân hình đột nhiên bị người một cái tắt rút ra bay ra ngoài, đánh ngã mấy người sau mới té ngã trên đất. Lúc này Tôn Nhã cũng thấy rõ đứng ở trước người người. Hàn Thần. Thấy bị bức phải không có đường lui Tôn Nhã, Hàn Thần rốt cuộc xuất thủ. Tôn Nhã thấy thân ảnh này trong nháy mắt, tâm lý một ái, một tia không tên ủy khuất cảm giác từ trong lòng dâng lên, nàng rất muốn một con rót vào trong ngực đối phương thật tốt khóc giống một trận. Bất quá, nàng hay lại là cố nén cảm giác kích động này. Nàng mắt mang tia sáng kỳ dị nhìn Hàn Thần, trong lòng nổi lên cổ trông đợi, Hàn Thần vừa nhưng lúc này xuất thủ, cũng có thể giúp nàng đi ra khốn cảnh. Thật ra thì, kiên cường nữa nữ nhân, cũng là yêu cầu nam nhân tới hà hộ. Nàng Tôn gia Phượng Hoàng cũng không thể ngoại lệ. Người chung quanh có chút không tên nhìn Hàn Thần, thật sự là không hiểu nổi người này tại sao sẽ đột nhiên đi ra tay với Tống Chư Đạt. Đồng thời, trong lòng cũng mơ hồ có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn Hàn Thần. Lúc này xuất thủ đánh phóng viên, vậy có thật tốt. Để ý tới phỏng trừng cũng phải biến hóa không để ý tới. Những người này là dễ trêu. Đặc biệt là vị này đại bình xịn Tống Chư Đạt, Bắc Hải dám trêu hắn cơ hồ không có. Thật sự là người này rất có thể phun người. Bất quá, mọi người chống lại Hàn Thần kia lạnh giá lại mang kia sát khí ánh mắt, cũng không tự chủ đánh cái dùng mình. Bất kể Hàn Thần là tại sao xuất thủ, mọi người cũng không dám xen vào việc của người khác. Cũng không muốn xen vào việc của người khác. Ai biết mặt đầy sát khí ra hỏa có thể hay không nao rút ra đem sự chú ý chuyển hướng mình. Cho mình cũng tới thượng hai cái, trong lòng mọi người chỉ cảm thấy ít chọc mới tốt. Hàn Thần mặt đầy băng hàn nhìn vẫn còn ở đầu góc choáng váng Tống Chư Đạt, từ từ phân ra bảo tiêu hướng đối phương đi tới. Chúng bảo tiêu đã xem qua Hàn Thần một lần, càng bị hắn hù dọa không nhẹ, thấy Hàn Thần đi tới, bọn họ không tự chủ tránh ra một lối. Đối diện phóng viên cũng bị Hàn Thần đột nhiên nổi dóa đả nhân bị dọa cho phát sợ, bản năng cũng là lui về phía sau đi. Cũng không thèm nhìn tới chung quanh những người này, Hàn Thần ngồi xổm người xuống hình, nhẹ nhàng rút ra Tống Chư Đạt mặt, khỏe miệng treo tia nghiền ngẫm lạnh lùng lên tiếng nói. Lá gan cũng không nhỏ, ngay trước bản đế mặt, còn dám càn rỡ như vậy, có phải hay không lấy vì chính mình khắp nơi phun phân sẽ không người quản được ngươi. Ngươi hắn có chút tỉnh hồn lại Tống Chư Đạt nhìn trước người Hàn Thần, tâm lý dâng lên một cơn lửa giận. Hắn còn chưa bao giờ bị người như vậy đánh, nhớ hắn ở Bắc Hải cơ hồ là không ai dám trêu chọc, bây giờ thụ như vậy ô nhục, tâm lý khẩu khí này thế nào nuốt được đi. 3. Bất quá, hắn cái miệng muốn mắng, nhưng lại bị Hàn Thần hung hăng tắt một bạt tai. Một bạt tai này rút ra cho hắn một trận ngẩn ra. Người chung quanh cũng là sửng sờ, trên mặt lộ ra một tia quỷ dị vẻ mặt. Kháo tiểu tử này thật ngưu a, lần này rút ra thật đặc biệt sao hả giận. Tống Chư Đạt làm người cũng là thất bại, thấy hắn bị quất, trong lòng mọi người ngược lại dâng lên cổ sảng khoái. Một bên tam nữ nhưng là rất gấp gáp, trong lòng các nàng mặc dù hả giận, nhưng cũng lo lắng Hàn Thần sau này sẽ bị Tống Chư được trả thù a, người này có thể không là thứ tốt gì. Bất quá, Hàn Thần nếu làm như vậy, tam nữ cũng chỉ là yên lặng nhìn, nếu như Tống Chư Đạt sau này thật muốn đối với Hàn Thần thế nào, các nàng sẽ không tiếc giá đối phó người này. Bắt thai vị đạo như thế nào đây? Có muốn hay không lại phần thưởng hai người? Hàn Thần lúc này lại nặng nặng vỗ vỗ Tống Chư Đạt mặt, thanh âm hơi có chút băng hàn. Ngươi! Dám đánh ta! Ngươi chờ ta! Ta Tống Chư được che bị đánh mặt, thần sắc nổi nóng hết sức, hận hận nhìn Hàn Thần đạo. 3. Lại vừa là nặng nghề mấy bạt thai, lần này hoàn toàn người chung quanh sống ở đó, nhìn Tống Chư Đạt đã huyết hồng mặt. Bọn họ nhìn cũng đau. Mọi người càng bị Hàn Thần tàn nhẫn bị dọa cho phát sợ. Người này rõ ràng nhưng lại không sợ chuyện A. Lúc này Tống Chư Đạt rõ ràng não, hắn lại còn rút ra. Hơn nữa, nhọn đầu để cho hắn trở thành quả banh ra tới rút ra. Rút ra được vậy kêu là một cái vui sướng. Kháo đây nếu là ai chọc giận hắn, hắn có phải hay không cũng có thể như vậy đối với người nào. Nhìn Hàn Thần rút ra người rút ra được như thế trăng lưu tình, một số người không tự chủ có rút rụt cổ. Người Tống Chư Đạt hiển nhiên cũng không dễ dàng như vậy khuất phục, người này nếu là cái quân đen, lại vừa là bình xịt, kia sẽ dễ dàng như vậy liền bị người hù được. Chớ đừng nói chi là, hắn bởi vì người da đen phun người, như vậy đãi ngộ sợ cũng không ít bị. Cho nên, coi như là Hàn Thần tắt hắn bạt tai, hắn vẫn cứng cổ muốn mắng lại. Nhưng hắn lời mới vừa ra khỏi miệng, mọi người liền lại nghe được đùng đùng thanh âm. Tống Chư Đạt khác bên không có che mặt lại bị rút ra hai bạt tai. Hàn Thần ánh mắt lạnh giá nhìn Tống Chư Đạt. Chỉ cần người này cái miệng, hắn chính là một bạt tai quá khứ. Hai bên mặt che, hắn liền quất trúng gian, Tống Chư Đạt mũi đều sắp bị rút ra lệnh. Hắn bản năng muốn đi bịt mũi tử, nhưng lại không che chở được mặt. Người này ngược lại cũng ngạnh khí, hắn một bên hộ mặt hộ mũi, trong miệng càng là không quên hùng hùng hổ hổ. Bất quá, hắn cũng chưa có mắng ra qua một câu hoàn chỉnh lời nói. Mỗi một câu đều là mắng một nửa liền bị Hàn Thần cho rút về đi. Như vậy tới lui lui mấy cái đi qua, người chung quanh nhìn về phía Hàn Thần ánh mắt cũng mơ hồ lộ ra một cổ sợ hãi. Thao! Người này quá ác, miễn cưỡng một cái đầu trâu mặt ngựa, xấu xí người, bị hắn chết thành đầu heo. Nói chuyện cũng bởi vì xúc xích miệng mà nói tới mơ hồ không rõ. Chương 174, chèn ép tiêu căng. Tống Chư Đạt cuối cùng đã là không dám mắng nữa người, chỉ biết là bản năng đi hộ mặt. Toàn bộ tay đều không ngừng ở trên mặt qua lại đung đưa, coi như là Hàn Thần đã dừng lại quất, hắn còn tại đằng kia động nửa ngày. Chờ đến phát hiện Hàn Thần thật giống như không có quất lúc, hắn rốt cục thì dừng lại đung đưa tay, đỡ lấy cái đầu heo nhìn về phía Hàn Thần, ánh mắt chỉ còn một cái hở, hắn thật vất vả thấy rõ Hàn Thần. Chống lại Hàn Thần kia lạnh giá ánh mắt, hắn vốn có thể đưa tay hộ hướng trên mặt. Người chung quanh thấy cảnh này, phát ra một trận cười ầm lên. Vừa mới còn không ai bị nổi, ép Tôn Nhã Á khẩu không trả lời được Tống Chư Đạt, lúc này giống như là một tên hề. Mọi người nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra tia khinh bỉ và khinh thường. Phần lớn người càng là lộ ra tia hả giận thần sắc. Như vậy có thể thấy, người này là liền khiến người ta hận. Thật ra thì Hàn Thần cũng không cần như thế phí sức quất người này, trực tiếp cho hắn một lén ra tay kết loại này tiểu nhân vô sỉ liền có thể. Bất quá, như vậy nhưng là quá tiện nghi người này. Nếu hắn thích lấy người da đen phun bởi vì vui, vậy hãy để cho hắn cũng nếm thử một chút loại này ở dưới con mắt mọi người xấu hổ mất mặt cảm giác. Đối phó thứ người như vậy thì phải lấy đạo của người trả lại cho người. Như thế nào đây? Có còn hay không khí lực phun phân? Hàn Thần trêu đùa nhìn Tống Chư Đạt, nhìn đã thành chim sợ ná ra hòa đạo. Tống Chư Đạt lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, trong ánh mắt lộ ra tia sợ hãi, nhưng là đáy mắt lại thoáng qua tia hận sát. Há hốc mồm, hắn lại không dám nói câu nào đi ra, rất sợ vừa lên tiếng, Hàn Thần lại vừa là một bạt thai quất tới. Đang hoang một chút, có thể thiếu bị chút đau khổ ra thịt. Hàn Thần đối với Tống Chư Đạt cười lạnh một tiếng, từ từ đứng dậy. Vỗ nhẹ nhẹ chụp Tống Chư Đạt mặt, bị dọa sợ đến người này bản năng lại đi che mặt. Bất quá, nhưng vẫn là bị Hàn Thần chụp ở trên mặt, tay hắn chỉ kịp che bị vỗ qua mặt. Không hề đi xem biến thành đầu heo tiểu nhân. Hàn Thần thu hồi ánh mắt, lạnh lùng quét mắt mang khắc thường, lại kinh nghi nhìn mình chúng phóng viên. Hắn đi tới một người trong đó trước mặt, đem người kia camera lấy tới. Người kia bản năng muốn phản kháng, có thể lại phát hiện mình liền cơ hội phản kháng cũng không có. Hàn Thần là thế nào lấy đi camera, hắn cũng không phát hiện. Đem camera. Còn hắn liền vội vàng lên tiếng muốn đòi lại camera, nhưng khi chống lại Hàn Thần lạnh giá lại mang thần thức uy áp ánh mắt, phía sau hắn lời nói lại cũng không nói được. Hàn Thần nhàn nhạt liếc hắn một cái, lại đưa mắt nhìn sang chúng phóng viên. Tay phải hắn nhẹ nhàng bóp một cái, chẳng. Trong tay hắn camera thoáng qua thì trở thành một nhóm rách nát. Theo trên tay hắn khí lực từ từ gia tăng, camera lại bị tan thành phấn vụn đống cặn bã. A ta camera. Người phóng viên kia mặt đầy đau lòng, lên tiếng kêu lên. Nhưng là, đối mặt Hàn Thần uy thế, hắn lại không dám phản kháng. Hắn thậm chí cảm giác có dũng khí, nếu như mình lại nói nhảm nhiều, phỏng chừng kết quả có thể so với Tống Chư Đạt thảm hại hơn. Chỉ bằng vừa mới tay kia bóp vỡ camera năng lực, người phóng viên này liền càng không dám phản kháng, đây nếu là bóp ở trên người mình, vậy còn tốt. Người chung quanh nhưng là sắc mặt quái dị nhìn về phía Hàn Thần, bị hắn uy thế bị dọa cho phát sợ, đặc biệt tứ đại thế gia người, những người này trước còn tưởng rằng Hàn Thần chỉ là một vắt con vô dụng, phải dựa vào nữ nhân che chở. Có thể Hàn Thần lúc này hành động nhưng là đổi mới bọn họ cảm thấy. Đặc biệt sao chính là một cái ngoan nhân A. Đem mọi người cơ hồ cũng không dám chọc Tống Chư Đạt chết thành đầu heo, càng là hủy một người khác trong tay camera. Còn có so với hắn càng ngon hơn, càng có thể gây chuyện. Ngay cả Tôn Nhã cùng tứ đại thế gia người cũng không dám quá mức đắc tội phóng viên, hắn lại đắc tội được không chút do dự. Buồn cười bọn họ trước còn cảm thấy Hàn Thần nhưng mà người bình thường, nhiều nhất cũng chính là một mặt trắng nhỏ, dựa vào nữ nhân mới có thể đùa bỡn uy phong. Bọn họ lúc này mới phát hiện chính mình vẫn là xem thường Hàn Thần. Khó trách Tôn Nhã mấy người nữ nhân cùng Lý Võ Cản sẽ định hót hắn. Nguyên lai, tiểu tử này giấu rất sâu a. Một bên Chu Cảnh Hàn mấy người, càng là chấn kinh đến miệng há to. Chu Cảnh Hàn không tự chủ có rút rụt đầu. Suy nghĩ một chút lúc ấy hắn chọc Hàn Thần chỉ nhưng mà bị Sáo Ngọc kéo xuống mặt, trong lòng của hắn liền một trận vui mừng, nhìn Tống Chư Đạt lúc này đầu heo, hắn không nhịn được lạnh run. Lý Võ Cản trong mắt càng là tuôn ra một đoàn hết sạch. Tâm lý đối với Hàn Thần sinh ra tia kiêng kỵ. Tàn nhẫn như vậy quả cả người, coi như là suy nghĩ nóng lên, người như vậy cũng không khỏi không phòng. Hoặc là chính là kết giao, hoặc là chính là xóa bỏ, nếu không, chọc phải người như vậy, sợ là rơi không dưới kết quả tốt. Hơn nữa, Hàn Thần lúc này hành động, hắn cũng không bởi vì là suy nghĩ nóng lên, có thể bị hắn cháu gái lần nữa sùng bái người, hắn tin tưởng Hàn Thần nhất định là có hắn mục đích. Một bên Lý Diệt Long cả người khẽ run, trước hắn đã lãnh giáo qua một lần Hàn Thần tàn nhẫn. Lần nữa thấy... Trong lòng của hắn sợ hãi có thể tưởng tượng được. Hơn nữa hắn mời đi hỗ trợ trả thù người xuất hiện ở liền tin tức cũng không có. Trong lòng của hắn sợ hãi so với Chu Cảnh Hàn còn lớn hơn. Hắn thậm chí đang suy nghĩ có muốn nghe hay không từ tỉ tỉ lời nói, đi theo Hàn Thần nói xin lỗi. Bất quá, coi như Hàn Thần tay này hù được rất nhiều người, nhưng vẫn là có không sợ chết. Giang Mưa Tinh nhíu chặt mày nhìn Hàn Thần, trong mắt lộ ra tia lạnh lẽo, thậm chí là khinh bỉ. Tống Chư Đạt nhân phẩm nàng mặc dù không tiếc, nhưng là, trước mắt Hàn Thần xuất thủ tàn nhẫn như vậy, rõ ràng liền là muốn uy hiếp mọi người, cái này làm cho nàng cảm thấy có chút tức giận. Nàng làm việc cho tới bây giờ đều chỉ phục lý, tuyệt đối sẽ không phục cường. Hàn thần loại này dùng sức mạnh hành động nhất là để cho nàng không ưa, nàng thần sắc lạnh lùng nhìn về phía hàn thần đạo, ngươi đây là ý gì? Muốn uy hiếp chúng ta sao?
Uy hiếp?
Các ngươi còn chưa xứng. Hàn thần nhàn nhạt quét mắt Giang Mưa Tình, khóe miệng treo chút khinh thường nói. Ta chỉ là đối với các ngươi có chút không ưa, cho nên, liền muốn hủy đài camera, rút ra cái đầu heo vui đùa một chút, thế nào?
Không thể được sao?
Ngươi camera có phải hay không cũng không nghĩ muốn. Cũng là ngươi cũng muốn giống như đầu heo kia như thế. Hàn thần trong giọng nói lộ ra một cổ bá đạo cùng cường thế, mắt nhìn một bên xương thành đầu heo Tống Chư Đạn, hướng về phía Giang Mưa Tinh khỏe miệng cười cười. Trong mắt ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên. Đối với đám ký giả, muốn để cho bọn họ chịu phục, dựa hết vào miệng lưỡi cũng không có dùng, đám người này từng cái tâm cao khí ngạo, tự cho là mình là chúa cứu thế. Chưa bao giờ sẽ đem bất luận kẻ nào coi ra gì, muốn để cho bọn họ nghiêm túc nghe ngươi nói chuyện, Hạ Mã Huy rất có cần phải. Có lúc cường thế hoặc là so với ăn nói khép nép càng hữu hiệu. Hàn thần muốn căn bản giải quyết phóng viên phương diện này vấn đề. Hắn thì phải đánh trước đè xuống những người này kiêu căng. Tống Chư Đạt cùng người phóng viên kia camera, chỉ có thể là bọn họ tự nhận xui xẻo. Tới ở trước mắt nữ nhân, Hàn thần cũng không hiểu, dù sao, hắn đối với mấy cái này truyền thông người cũng không có hứng thú. Tống Chư Đạt hay là bởi vì miệng quá thúi, cho nên mới để cho hắn quen thuộc. Nhưng nếu như, nàng là một cái khác Tống Chư Đạt, Hàn thần không ngại lại rút ra một cái đầu heo tới. Nữ nhân xinh đẹp cũng không thể thoát khỏi may mắn. Chương 175, đưa tới cửa sự thật. Ngươi! Giang Vũ Tình nghe vậy, trên mặt hiện lên tia tức giận, bị người ngay mặt nói chết thành đầu heo, mặc nàng tính khí tốt cũng giận. Chớ đừng nói chi là nàng còn là một phụ nữ. Bất quá, trong nội tâm nàng nhưng lại là một trận sợ hãi, đối với yêu nữ nhân xinh đẹp mà nói, bị quất thành đầu heo cũng không phải là rất đẹp chuyện. Giang Vũ Tình trên mặt bản năng lộ ra tia sợ hãi, nhưng là, nàng hay lại là đè xuống kia tia sợ hãi, tách ra mọi người đi tới hàn thần trước người. Hừ, ta biết ngươi muốn làm gì. Nàng ánh mắt một tia không để cho chống lại hàn thần ánh mắt, đẹp đẽ trên mặt lộ ra tia bất khuất. Khoe miệng nàng treo tia cười lạnh nói, bất kể Tôn thị thuốc mới có vấn đề hay không, chúng ta làm thành phóng viên, chỉ có thể dùng sự thực nói chuyện, ngươi cũng không cần dùng loại thủ đoạn này tới uy hiếp chúng ta. Nếu thật là Tôn thị vấn đề, coi như là ngươi uy hiếp chúng ta cũng sẽ báo cáo ra ngoài. Nói đến đây, nàng đỗng nhiên dừng lại, bình tĩnh nhìn hàn thần, giọng biến đổi đạo, nếu như không phải là Tôn thị vấn đề, ta Giang Vũ Tình thứ nhất đi ra là Tôn thị trong vắt tin nhảm. Nàng lúc này khí thế lại không một chút nào yếu hơn hàn thần, không hổ là Bắc Hải đệ nhất kim bài phóng viên. Mọi người cũng bị nàng lời nói có chút gật đầu một cái, nàng như là trời sinh liền có một loại sức cảm hóa. Được, chờ chính là ngươi những lời này. Hàn thần nghe vậy, nhàn nhạt mắt nhìn Giang Vũ Tình, khỏe miệng lại treo tia nghiền ngẫm cười. Nữ nhân này nhìn ngược lại có vài phần chính nghĩa cảm, đã như vậy, hàn thần lại cảm thấy có thể từ nàng tới tay, muốn để cho những người này im miệng, vậy cũng chỉ có thể là dùng sự thực. Có như vậy một cái chính nghĩa cảm 10 phần đại biểu tính nhân vật, ở sự thật trước mặt, hắn cũng sẽ không sợ những người này đổi trắng thay đen. Chờ đến ta những lời này thì thế nào? Tôn thị thuốc mới không có vấn đề, chẳng lẽ chỉ dựa vào ta những lời này là có thể chứng minh? Giang Vũ Tình lạnh lùng mắt nhìn hàn thần, trên mặt lộ ra tia cười lạnh nói. Sự tình đã đến nước này, nàng cũng không tin hàn thần còn có thể chơi đùa ra cái trò gì. Dù sao, bây giờ toàn bộ chứng cứ cũng đối với Tôn thị bất lợi. Tôn thị thuốc mới có vấn đề, kia chỉ là các ngươi suy đoán. Hàn thần đối với Giang Vũ Tình sỉ và lời nói cũng không có đi phản bác, hắn nhàn nhạt mắt nhìn Tôn Mưa Tinh đạo, các ngươi phóng viên đều là lấy sự thật mà nói chuyện. Nếu như vậy, vậy hãy để cho sự thật mà nói chuyện đi. Dùng sự thực nói chuyện. Ngươi hù dọa ta sao? Giang Vũ Tình cau mày một cái, nàng thật sự là không hiểu nổi trước mắt nam nhân này đang nói gì. Mặc dù bá đạo được có chút cùng người khác bất đồng, xuất thủ cũng là tàn nhẫn vô tình. Có thể tùy ý như vậy nói chuyện, thật sự là để cho người có chút nhìn xuống, vốn đang cảm thấy nam nhân này phải có chút bản lĩnh. Lại không nghĩ rằng cũng là một cái miệng đầy chạy xe lửa người. Giang Vũ Tình nghĩ như vậy, dù sao, nàng bao nhiêu cũng điều tra ra một tia kết quả. Tôn thị có thể nói đã là đến tuyệt cảnh, còn có thể lấy cái gì chuyện nói thật. Chẳng lẽ những người đó còn có thể cứu về tới hay sao? Đây cũng quá thiên phương dạ đàm. Đối mặt Giang Vũ Tình nghi ngờ, hàn thần thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Đưa mắt nhìn sang đối diện lối đi. Hàn thần khỏe miệng có chút treo tia quỷ dị cười. Đối trước mắt Giang Vũ Tình dùng ánh mắt tỏ ý xuống, nhìn về phía cuối lối đi. Quay lại. Sự thật đưa tới cửa. Giang Vũ Tình nghe vậy, ánh mắt lộ ra tia không tên, sự thật còn có thể đưa tới cửa. Người này cũng quá có thể kéo đi. Người chung quanh cũng là không còn gì để nói, Hàn Thần lúc này biểu hiện nhìn giống như là danh bệnh thần kinh. Bây giờ thảo luận là Tôn gia thuốc mới vấn đề, hắn nói dùng sự thực chứng minh thuốc mới không thành vấn đề, điểm này vốn là không người tin tưởng. Quá đáng hơn là, người này mới vừa nói xong, liền nói sự thật đưa tới cửa. Đây là coi mọi người là đứa ngốc sao? Bất quá, nhìn Hàn Thần đốc định vẻ mặt, mọi người và Giang Vũ Tình hay lại là quay đầu nhìn về phía sau lưng. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp qua đạo tẫn đầu xuất hiện cân nhắc thân ảnh, mặc cảnh phục kia nhìn rất chói mắt. Giang Vũ Tình trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, mọi người cũng là một trận ngạc nhiên. Hành lang cách đây bên mặc dù chỉ có hơn 10 thước cự ly, nhưng là, mọi người thanh âm tuyệt đối rất lớn, coi như là bên kia có người tới, cũng rất khó nghe ra tiếng bước chân. Người này lại có thể nghe có người đến, đây cũng quá ngu đi. Đối với Hàn Thần nhạy cảm như vậy thính giác, trong lòng mọi người một trận ly kỳ. Bất quá, coi như hút thấy tốt thì thế nào. Mọi người liền không đoán ra Hàn Thần tại sao là có thể tính đúng mấy tên cảnh sát chính là đưa tới sự thật. Nhìn đi tới cảnh sát, mọi người tâm lý càng nhiều là xem kịch vui vẻ mặt. Bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút, đây rốt cuộc là thế nào chuyện này thật. Giang Vũ Tình càng là bĩu môi một cái, trên mặt lộ ra tia khinh thường. Chỉ cảm thấy Hàn Thần thật sẽ giả thần giả quỷ, nói sang chuyện khác. Nàng mới vừa muốn mở miệng vạch trần Hàn Thần mánh khoẻ nhỏ, lại thấy đối diện dẫn đầu cảnh sát mở miệng nói chuyện. Nguyên lai các vị phóng viên bằng hữu đều tại à, vậy cũng miễn đi chúng ta đơn độc tổ chức phóng viên buổi họp báo. Đã như vậy, ta đây ở chỗ này đại biểu Bắc Hải bên trong cục công an, ở chỗ này tuyên bố, Tôn Thị Tập đoàn Tổng Giám đốc Tôn Diệu Tổ dính líu liền lên mưu sát án, ngoài ra, chúng ta cũng nắm giữ hắn lợi dụng chức vụ chi tiện, ở bệnh viện Đông Y lợi dụng Tôn Thị thuốc mới danh nghĩa giết hại công dân chứng cứ. Tố với đến trong đó công chức còn có bệnh viện Đông Y vài tên nhân viên y tế. Đây là đãi bộ lệnh. Về phần trước truyền thông lời đồn đãi chuyện, cũng là mọi người đoán chừng, xin các vị là Tôn Thị trong vắt xuống. Người nói chuyện là cục công an thành phố Lưu cục trưởng, hắn tử tùy thân trong cặp táp lấy ra một tờ đãi bộ lệnh. Mọi người từ đãi bộ lệnh trông thấy Lữ Viện Phó tên. Mắt nhìn chúng phóng viên, Lưu cục trưởng đưa mắt nhìn sang Hàn Thần cùng Tôn Nhã Phương này, hắn đối với hai người gật đầu một cái. Hắn tới bệnh viện là người tới bắt, vừa tới nơi này thấy hiện trường tình cảnh như thế nào lại không đoán được xảy ra chuyện gì đâu rồi, trước truyền thông lời đồn đãi, hắn lại như vậy có chút nghe thấy. Nếu như vậy để cho hắn đụng phải, hắn cũng đúng lúc mượn cơ hội giúp Tôn Nhã trong vắt vừa lên. Hàn Thần cũng chính bởi vì thần thức cảm ứng được hắn, thấy mấy người mặt đầy sát khí, không cần nghĩ cũng biết là người tới bắt. Suy nghĩ một chút trước hắn còn giúp nhân gia cứu cái mấy phạm nhân. Hàn Thần cũng biết hắn là tới bắt người nào, cho nên, mới như vậy đốc định nói đối phương là đưa sự thật tới. Lấy vị trưởng cục này cùng Tôn gia quan hệ. Đúng phải chuyện này, hắn nhất định sẽ trợ giúp trong vắt. Vốn đang cho là muốn phí một phen miệng lưỡi để cho vị trưởng cục này trong vắt. Lại không nghĩ rằng, đối phương trực tiếp liền mở miệng trước. Theo Lưu cục trưởng lời nói xong, mọi người sắc mặt quỷ dị nhìn về phía Hàn Thần, vẻ mặt giống như gặp quỷ. Người này cũng quá thần đi, đoán được chính xác như vậy. Chửi thêm một tiếng. Thật là đưa sự thật đến, như vậy tin tức, vẫn không thể đủ để chứng minh chuyện này sự thật sao. Đây chính là quan phương chứng minh. Không có so với cái này sự thật càng hữu hiệu. Hết thảy đều là Tôn Diệu Tổ liên quan. Trước những thứ kia đối với Tôn Nhã cùng Tôn Thị bất lợi ngôn từ bị sự thật này trực tiếp đánh tan. Giang Vũ Tình mắt mang khiếp sợ nhìn về phía Hàn Thần, nội tâm nhất thời không cách nào bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút Hàn Thần vừa mới kia đốc định vẻ mặt, trong nội tâm nàng liền càng kinh hãi. Người khác có lẽ sẽ cảm thấy Hàn Thần là đoán được, có thể nàng lại không cho là như vậy. Dựa vào đoán người sẽ có cái loại này lạnh nhạt tự tin sao? Nàng bắt đầu nhìn thẳng lên người đàn ông trước mắt này đứng lên. Một bên Tống Chư Đạt cũng là mặt đầy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới chính mình bắt nửa ngày phần, có thể cuối cùng cứ như vậy bị hóa thành vô hình. Chương 176, ta tới cứu người. Lấy trước mắt tình thế, làm sao còn hắc Tôn Thị? Làm sao còn ép tới gần Tôn Nhã? Bây giờ thật sự có trách nhiệm, đều đã đẩy tới Tôn Diệu Tổ trên đầu. Hắn còn muốn lật sóng gió cũng lật không nổi tới. Suy nghĩ một chút mình bị rút ra mặt sưng, Tống Chư Đạt tâm lý một trận phát khổ, xem ra, bữa này đánh khổ sở uổng phí, Tôn Diệu Tổ bây giờ đỉnh cái bô địa tử. Đáp ứng cho tiền hắn, còn không biết có thể hay không cầm chiếm được. Coi như chuyện này là Tôn Diệu Tổ liên quan, nhưng cũng là ngươi người nhà họ Tôn liên quan đi, bây giờ xảy ra chuyện, chẳng lẽ các ngươi nghĩ tưởng không quan tâm bất kể. Người bị hại kia tìm ai đi. Bất quá, coi như là sự tình bị đẩy không chút tạp chất, hắn cũng sẽ không khiến Tôn Thị tốt hơn, suy nghĩ một chút bị quất mặt sừng, Tống Chư Đạt liền một trận không cam lòng hô. Lúc này, coi như là hắn có chút sợ hãi Hàn Thần, lại vẫn là không nhịn được phát tiết một chút trong lòng hoàng khí. Hắn lời kia vừa thốt ra, chung quanh mấy đại thế gia như là tìm được mục tiêu, liền vội vàng đã có người lên tiếng phụ hòa nói. Không sai, Tôn Diệu Tổ cũng là ngươi người nhà họ Tôn, bây giờ thụ hại là chúng ta, các ngươi tự mình nội đấu, cũng không thể để cho chúng ta hy sinh đi. Chuyện này ngươi Tôn Nhã hôm nay phải cho chúng ta một câu trả lời. Nói chuyện lại vừa là Chu Thiên Thành, mắt thấy Hàn Thần mấy cái liền đem mũi dùi chuyển hướng Tôn Diệu Tổ, trong lòng của hắn liền một trận không cam lòng. Suy nghĩ một chút vừa mới bị Tôn Nhã ép hướng Hàn Thần nói xin lỗi, hắn khẩu khí này liền không nuốt trôi. Dạ, phải cho một giao phó. Chúng ta thân nhân cũng còn ở vào trong nguy hiểm, chuyện này không xong. Lại có mấy người lên tiếng phụ họa. Dạ, ta cũng cảm thấy Tôn gia được cho mọi người một câu trả lời, chuyện này dù sao cũng là bởi vì ngươi Tôn gia nội đấu đưa tới. Các ngươi là không cách nào không quan tâm. Giang Vũ Tình nhìn về phía Hàn Thần đạo. Nàng cũng cảm thấy sai mặc dù là Tôn Diệu Tổ phạm, mà dù sao người nọ là Tôn gia, trách nhiệm này phải do Tôn gia gánh vác. Vốn là, lời này nàng là nên nói với Tôn Nhã, nói thế nào, Tôn Nhã mới là Tôn gia bây giờ người trưởng đà. Bất quá, nàng nhìn cho đến bây giờ người nói chuyện chỉ có Hàn Thần, Tôn Nhã càng là mơ hồ lấy Hàn Thần làm chủ. Nàng liền buông tha cùng Tôn Nhã nói lời này cần phải. Nàng đã biết, trước mắt chuyện sợ là đem lấy cái này bá đạo nam nhân làm chủ. Mặc dù, nàng cũng nghĩ tưởng lại vì chuyện này ép tới gần Tôn gia cùng Tôn Nhã. Nhưng là làm thành một tên truyền thông người, đúng là phải cho công chúng một câu trả lời. Tôn gia đối với chuyện này vốn là đối lý, không cho một câu trả lời, thật sự là khó khăn kẻ dưới phục tùng. Nàng càng không thể vì vậy làm việc thiên tư. Hàn Thần lạnh lùng mắt nhìn Tống Chư Đạt, lại đưa mắt nhìn sang sắc mặt lạnh nhạt Giang Vũ Tình, khỏe miệng treo tia cười nhạt, hắn lên tiếng nói. Giao phó đương nhiên là muốn, không phải nói dùng sự thực nói chuyện ấy ư, ngươi không chờ mong một chút không? Dùng sự thực nói chuyện? Có ý gì? Giang Vũ Tình cau mày một cái, có chút không nghe rõ Hàn Thần lời nói. Không phải là đã nói sự thật sao? Người ta Lưu cục trưởng còn chưa đi sao? Bây giờ lại tới chuyện này thật, người này muốn làm gì? Mọi người bên cạnh cũng là mặt đầy mờ mịt, còn có chuyện gì thật? Bây giờ nói là mạng người quan trọng chuyện, người cũng sắp chết, có một đánh giám thật à? Muốn gặp chứng kỳ tích sao? Hàn Thần cũng không trả lời Giang Vũ Tình, mà là bình tĩnh nhìn nàng, trên mặt mang tia cao thâm mặt chắc cười nói, đi theo ta. Nói đến đây, hắn xoay người liền lui về phía sau phòng cấp cứu đi tới. Hắn cử động để cho mọi người một trận không tên. Bất quá, phần lớn người hay lại là theo tới. Tiểu lối đi nhỏ gần như sắp chen chúc gây khó dễ người. Phòng cấp cứu môn thoáng qua sẽ để cho Hàn Thần mở ra. Một bên mấy gia tộc lớn người muốn ngăn cản cũng không kịp, bọn họ bị bảy người cho xông đến cũng đứng không vững chân. Với sau lưng Hàn Thần Giang Vũ Tình không biết Hàn Thần đang dở trò quỷ gì. Nhưng là Hàn Thần quỷ dị cười lại để cho nàng sinh lòng hiếu kỳ. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút người đàn ông này có thể chơi đùa cái trò gì. Rất nhanh bọn họ chen vào phòng cấp cứu, bên trong đang ở cứu giúp bệnh nhân nhân viên y tế, nhìn xông tới nhiều người như vậy, thoáng cái bị kinh động đến. Bất quá, tỉnh dậy sau, bọn họ liền vội vàng tới đuổi người. Này, nơi này là phòng cấp cứu, các ngươi xông vào làm chi, chẳng lẽ nghĩ tưởng muốn hại chết những bệnh nhân này sao? Một tên bác sĩ nam đối với Hàn Thần đoàn người quát lên. Ta tới cứu người. Ngươi sẽ không có việc gì, ngươi né qua một bên đi, chớ cản trở chuyện. Hàn Thần nhàn nhạt mắt nhìn người bác sĩ này. Cất bước liền hướng trên giường bệnh Long Hiểu Múa đi tới. Ngươi là ai a? Dựa vào cái gì cứu người? Bác sĩ nam nghe vậy, lấy tấm che mặt xuống đối với Hàn Thần cả giận nói. Hắn đang ở cứu giúp bệnh nhân, đã là dùng hết khí lực, mới khó khăn lắm giữ được bệnh nhân không có trở nên ác liệt. Hắn không muốn theo xông tới một đám người, một vị trong đó nhìn đến tuổi trẻ được không thể tưởng tượng nổi người lại mở miệng liền nói cứu người. Thật không biết người này có năng lực gì dám nói lớn như vậy lời nói. Người là tốt như vậy cứu. Chờ một chút, tiểu tử, ngươi cũng không nên loạn xuất thủ. Chuyện này cũng không phải là đùa giỡn. Ngay tại Hàn Thần chuẩn bị động thủ cứu người đang lúc, một bên theo vào tới Lô viện trưởng. Nhưng ngay cả bận rộn lên tiếng ngăn cản. Hắn cũng không nhận ra Hàn Thần, trước cũng là bởi vì thấy Tôn Nhã một mực không lên tiếng, cho nên, hắn cũng liền tùy ý Hàn Thần ở đó nói nửa ngày. Nhưng bây giờ nhưng là mạng người quan trọng đại sự, chuyện này hắn cũng không thể ngồi nhìn, tùy tiện để cho người xuất thủ cứu người, cũng không tránh khỏi quá cho đùa. Lão đầu này chính là đầu con lừa, đối đãi bệnh nhân thượng. Hắn cho tới bây giờ đều là cẩn thận tỉ mỉ, càng là tôn trọng sinh mạng, dĩ nhiên, hắn cũng ở đây ư tôn thị bệnh viện đông y danh tiếng. Hàn Thần loại này chưa cùng chân người tuổi trẻ, hắn lại làm sao có thể sẽ tin tưởng đây. Người chung quanh cũng là mặt đầy hoài nghi, chứ không biết Hàn Thần làm gì, cho nên, cũng đi vào tham gia náo nhiệt, bây giờ biết Hàn Thần nói phải ra tay cứu người. Bọn họ quả thực là không tin, chỉ cảm thấy người trước mắt này là suy nghĩ xấu. Không phải đâu, người này không phải là bị điên rồi. Ta xem là bệnh thần kinh, cái gì cũng không có chuẩn bị, liền nói cứu người, một đôi tay liền có thể cứu người. Phòng trưng lại là một yêu hiện tại muốn nổi danh người. Cứu người. Ta xem trước mau cứu chính hắn đi. Bên cạnh càng là truyền tới một trận châm chọc âm thanh. Bất quá, những người này còn chưa có nói xong, một bên Tôn Nhã lại lên tiếng nói, ta tin tưởng hắn, nếu như xảy ra chuyện gì, cháu ta Nhã một mình gánh chịu. Tôn Nhã lạnh lùng quét mắt mọi người, nàng đưa mắt nhìn sang Lô viện trưởng, trong mắt lộ ra tia không nghi ngờ gì nữa. Hàn Thần nếu nói phải ra tay cứu người, nàng tiểu tương tin Hàn Thần có thể cứu biết dùng người. Bởi vì, nàng tin tưởng người đàn ông trước mắt này. Tôn tiểu thư, ngươi tâm tình ta có thể hiểu được, nhưng là, đây cũng không phải là đùa giỡn chuyện. Mạng ngươi quan trọng. Ngươi cần phải hiểu rõ. Một bên Giang Vũ Tình mắt nhìn Hàn Thần, đưa mắt nhìn sang Tôn Nhã đạo. Nàng lúc này cũng biết Hàn Thần muốn làm gì, nàng cũng không bởi vì Hàn Thần thật có thể cứu biết dùng người, lúc này lại không lên tiếng thật nếu để cho Hàn Thần hồ đồ, xảy ra án mạng coi như mượn. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng muốn cứu người, đừng ở chỗ này xấu hổ mất mặt. Chu Thiên Thành ở đó lạnh lùng nhìn Hàn Thần, khóe miệng treo tia cười lạnh. Chương 177, thật cứu tỉnh. Được. Hướng ngươi những lời này, nếu như ngươi nghĩ cứu con gái của ngươi, xuất ra ngươi toàn bộ tài sản, cũng quỳ xuống dập đầu 10 khấu đầu, con gái của ngươi mới có thể được cứu. Hàn Thần nhàn nhạt tảo hắn liếc mắt lạnh lùng nói. Phốc suy. Ta không nghe lầm chứ, nghĩ tưởng tiền muốn điên. Còn cứu nữ nhi của ta. Phi Chu Thiên Thành nghe vậy, lãnh xích một tiếng nói. Trong lòng của hắn vốn là đối với Hàn Thần thì có oán khí, Hàn Thần những lời này càng làm cho hắn căm tức. Hàn Thần lạnh lùng liếc hắn một cái, không để ý tới mặt đầy khinh thường Chu Thiên Thành, đưa mắt nhìn sang trên giường Long Hiểu Vũ. Đáy mắt kim quang chớp động. Hắn cũng không có đi quản mọi người tranh chấp, nếu quyết định xuất thủ cứu người, đến lượt tìm tới chứng bệnh kết ở đâu. Bất quá, hắn muốn cứu người nhưng cũng không là thuận lợi như vậy. Ta vẫn cảm thấy không yên tâm, trách nhiệm này bệnh viện chúng ta không chịu nổi, cho nên, ta còn là phản đối. Hơn nữa, thân nhân bệnh nhân khẳng định cũng sẽ không đồng ý hắn hồ đồ. Lô viện trưởng vẫn kiên trì mình ý tưởng. Coi như là Tôn Nhã đồng ý, nhưng là, hắn làm thành viện trưởng không thể cầm bệnh viện danh tiếng làm tiền đặt cuộc. Ta đồng ý đại sư cứu người, các ngươi nếu như không muốn để cho đại sư cứu, cũng đừng ngăn trở chúng ta người Long gia. Nhưng vào lúc này, Long Quỷ cũng lên tiếng nói. Cái gì? Người Lô viện trưởng nghe vậy, kinh ngạc nhìn về phía Long Quỷ, không thể tin được chính mình nghe được. Hắn mới vừa nói nhân gia thân nhân sẽ không đồng ý, không nghĩ tới Long Quỷ lập tức cho hắn vào mắt thuốc. Long Quỷ lời này giống như một cái bạt hai, hung hăng quất vào Lô viện trưởng trên mặt, để cho lão đầu này mặt nóng bỏng. Lúc này Long Quỷ mặt đầy hàn băng nhìn Lô viện trưởng. Trong giọng nói lộ ra một cổ không nghi ngờ gì nữa. Nàng nhìn thấy mọi người ngăn cản Hàn Thần cứu người, tâm lý đã là một trận căm tức. Vốn là nàng cầu xin Hàn Thần cứu người đều sợ Hàn Thần cự tuyệt, bây giờ người ta chủ động, những người này lại muốn ngăn cản. Đây không phải là cùng nàng ấy nấy à? Ta cũng đồng ý. Cam Vi cũng đi theo lên tiếng nói. Bất quá, nàng đồng ý nhưng thật giống như không sức thuyết phục gì. Dù sao, nàng không có người thân xảy ra chuyện. Lo lắng duy nhất Trần Hiểu Duy có cha mẹ người đang, nàng nói không tính là. Lão đầu tử cũng đồng ý, các ngươi không muốn để cho Hàn huynh đệ cứu. Vậy là các ngươi chuyện, khác ngăn trở Hàn huynh đệ cứu ta hai cái cháu gái là được. Một bên một mực im lặng không lên tiếng Lý Võ Cản cũng vội vàng nói. Lão hồ ly này cũng là nhìn ra Hàn Thần không đơn giản, vào lúc này đứng ở Hàn Thần một bên. Bất kể như thế nào, thử một chút chung quy không sai. Theo ba người này tỏ thái độ, người chung quanh không thể tin nhìn ba người này, chỉ cảm thấy ba người suy nghĩ có phải hay không xấu. Lô viện trưởng há hốc mồm, tuy nhiên lại lời gì cũng nói không ra, lúc này còn có thể nói cái gì. Người ta cơ hồ là tam liên rút ra, hắn mặt còn ngại ném không đủ. Đọc trái tim đen đú ám chuyện cùng. Lô viện trưởng mặc dù tháo chạy, hiển nhiên có người cũng không muốn bỏ qua cho hắn, lại vừa là một cái bạt thai quất tới. Ta cũng đồng ý, nếu như xảy ra chuyện gì, ta Ngưu Nhất Đao nguyện ý chịu trách nhiệm hoàn toàn. Người nói chuyện là đứng ở trong đó một tấm trước giường bệnh lao thầy thuốc. Chính là trước kia là Tôn Chấn Nam xem bệnh y sĩ trưởng. Hắn chính là toàn bộ bệnh viện đông y bảng hiệu. Tại chỗ cơ hồ không có người không nhận biết hắn. Mắt nhìn ngạc nhiên nhìn hắn mọi người, vị này lao thầy thuốc như là sợ mọi người nghe không hiểu hắn lời nói, hắn lại nói. Tang Ngưu Nhất Đao lấy Tôn Thị Bệnh viện chủ trị chủ nhiệm thầy thuốc kiêm Trung khoa Y học viện giáo sư danh tiếng, bảo đảm vị tiểu huynh đệ này xuất thủ cứu người. Xảy ra chuyện, Tang Ngưu Nhất Đao là vị tiểu huynh đệ này chịu trách nhiệm. Lô viện trưởng toàn bộ mặt chính là tối sầm lại, lần này bạt thai rút ra được nhưng là đủ bền chắc. Phần này đo thật sự là trọng A. Mọi người nghe vậy, ngược lại hít một hơi khí lạnh, có này không thể tin được nhìn Hàn Thần, lại nhìn mặt đầy nghiêm túc Ngưu Nhất Đao. Lao thầy thuốc là ai A? Hắn chẳng những là bệnh viện đông y bảng hiệu thầy thuốc, càng là Thượng Kinh cũng là cả nước tốt nhất y học viện Trung khoa y học viện giáo sư. Y dị thuật cùng thân phận có thể nói là trọng lượng cấp, không nghĩ tới, hắn lại sẽ cho ra âm thanh là Hàn Thần bảo đảm. Lô viện trưởng há hốc mồm, mặt lúc xanh lúc tím, đối mặt vị này lao thầy thuốc, hắn coi như là quý vi viện trưởng, lại cũng không có bao nhiêu sức lực. Bạt thai này hắn cũng chỉ có thể là miễn cưỡng thụ. Dù sao, người ta y thuật cao hơn hắn. Huống chi, người ta thân nhân bệnh nhân đều đã lên tiếng, hắn còn ngăn cản cái gì tinh thần sức lực. Hắn ngược lại thật hy vọng Hàn Thần có thể cứu biết dùng người, như vậy bệnh viện danh tiếng cũng giữ được, tôn thị cũng vượt qua nguy cơ, nhất cử có nhiều. Thấy nhiều người như vậy đồng ý, người bên cạnh cũng không có lời gì được rồi, nhưng mà lạnh lùng nhìn Hàn Thần, phần lớn người đều cảm thấy Hàn Thần cứu không người. Dù sao, người muốn tốt như vậy cứu, vậy còn muốn thầy thuốc làm gì, tùy tiện mang đến người chỉ cần động động miệng nói có thể cứu người là được. Núp ở xó xỉnh Tống Chư Đạt càng là trong lòng một trận cười trộm, lần này có thể thấy Hàn Thần đeo xấu, chờ chút cứu không người, hắn nhìn Hàn Thần kết thúc như thế nào. Giang Vũ Tình nhìn về phía Hàn Thần ánh mắt rất bình tĩnh, đáy mắt vẻ kinh dị chớp động. Nàng cũng không phải là cái nữ nhân ngu xuẩn, mặc dù nàng rất hoài nghi Hàn Thần năng lực. Nhưng là, nhiều người như vậy cũng ra sức bảo vệ Hàn Thần, những người này cái nào đơn giản. Ngay cả kém cỏi nhất Cam Vi cũng sắp là Cam gia người thừa kế tương lai, nàng cũng không cho là những người này nhưng mà đầu nóng lên năng lực thật Hàn Thần. Đặc biệt Lý Võ Cản lão hồ ly này cũng thấm cùng đi vào. Nàng mơ hồ phát giác, người đàn ông trước mắt này cũng không đơn giản. Nàng từ từ đem sự chú ý thả vào Hàn Thần trên người. Nhìn chằm chằm trên giường bệnh nhân Hàn Thần, nàng cau mày một cái. Tâm lý vừa mới đối với Hàn Thần đánh giá lại bắt đầu tuột xuống. Liên nhìn như vậy, chẳng lẽ có thể trị hết người? Người ta xem bệnh không phải là bắt mạch, chính là dùng y tế khí giới phụ trợ, ngươi không có thứ gì, liên quan nhìn liền có thể cứu người. Trong nội tâm nàng không nhịn được thở dài, xem ra, nàng hay lại là đánh giá cao đối phương. Bất quá, nàng ý tưởng này mới vừa lên, đứng yên Hàn Thần động. Hắn rũ xuống ở giơ tay phải lên đến, lòng bàn tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái bình sứ. Thấy bình sứ trong nháy mắt, Giang Vũ Tình há to mồm. Người khác có lẽ bởi vì tầm mắt nguyên nhân, cũng không có phát hiện Hàn Thần là thế nào xuất ra bình sứ, nhưng là, liền sau lưng Hàn Thần nàng, nhưng là rõ rõ ràng ràng thấy Hàn Thần trong tay là không có có đồ, cái này bình sứ là không tên xuất hiện. Làm sao có thể? Loại này quỷ dị chuyện, để cho Giang Vũ Tình nhất thời không thể nào tiếp thu được. Nàng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Hàn Thần, tâm lý thật lâu không cách nào bình tĩnh. Lúc này, nàng mới biết người đàn ông trước mắt này là thực sự không đơn giản. Nàng trong lòng kinh hãi mới vừa lên, chỉ thấy Hàn Thần mở ra bình sứ, một giọt chất lỏng màu vàng nóng từ miệng chai nhỏ xuống, một chút không có vào đến Long Hiểu Vũ trong miệng. Chẳng lẽ đây là tôn thị thuốc mới? Theo chất lỏng nhỏ vào, nàng nhìn thấy Hàn Thần trong tay bấm kỳ quái quyết ấn đè lại Long Hiểu Vũ mi tâm. Thấy cảnh này, Giang Vũ Tình nhưng lại là một trận nói xấu trong lòng, nam nhân này thế nào làm giả thần giả quỷ, vừa mới còn tưởng rằng hắn có chút bản lãnh, lại không nghĩ rằng là một thần côn. Mặc dù, Hàn Thần thủ pháp nhìn có chút huyền ảo, nhìn làm như có thật. Đồng thời, càng là mang tia làm người ta thần di nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Nhưng là, Giang Vũ Tình nhưng có chút không tin. Lại huyền ảo phức tạp thủ pháp thì thế nào? Chỉ dùng cái thủ pháp liền hữu dụng không? Có thể hay không quá kéo? Bất quá! Nàng ý tưởng này mới lên, Long Hiểu Vũ phản ứng trong nháy mắt để cho nàng kinh ngạc đến ngây người. Vừa mới còn ngừng ngủ mê man ở đó người động động. Chỉ thấy một trận yếu ớt rên rỉ, Long Hiểu Vũ chân mày lại mặt nhăn. Trong miệng thanh âm lại từ yếu ớt đến từ liền đại. Hàn Thần thủ pháp mau hơn nữa mấy phần. Long Hiểu Vũ phản ứng cũng càng ngày càng lớn. Lớn đến để cho mọi người trong nháy mắt không có thanh âm. Long Hiểu Vũ động động lông mày, ở Hàn Thần tay rời đi nàng mi tâm sau, nàng từ mở mắt. Không phải đâu. Thật cứu tỉnh. Chương 178, sau này cách tiểu ánh xa một chút. Người chung quanh ngây ngốc nhìn thu tay về Hàn Thần, trong đôi mắt tất cả đều là khiếp sợ và không tin, lại nhìn một chút hồi tỉnh lại Long Hiểu Vũ. Còn cảm giác giống như là đang nằm mơ như thế. Chỉ là uy một giọt nước thuốc, sau đó theo như mấy cái mi tâm, người liền cấp cứu tỉnh. Đây cũng quá không tưởng tượng nổi. Giang Vũ Tình kinh ngạc nhìn Hàn Thần, nàng cơ hồ không thể tin được mình thấy sự thật. Người này thủ đoạn thật quỷ dị. Sau khi hết khiếp sợ, nàng đáy mắt nhưng là tia sáng kỳ dị liên tục. Nguyên lai người này giấu sâu như vậy, hơn nữa, tay kia bịa đặt hoàn toàn, thủ đoạn rất cao minh a. Nàng tâm thần động động, đối với Hàn Thần không tự chủ lưu ý mấy phần. Đang lúc này, tỉnh dậy Long Hiểu Vũ hoàn toàn mở mắt, nàng nhìn trái phải mắt, thấy đứng ở trước người Hàn Thần, trên mặt nàng lại lộ ra vẻ vui mừng. Nàng có chút hề vải lên tiếng nói. Thị phu, làm sao ngươi tới? Ta đây là ở đâu? Nàng lời kia vừa thốt ra, Hàn Thần thần sắc trên mặt tối sầm lại, mặt đầy lúng túng. Thế nào người Long gia cũng như vậy thích gọi anh rể hắn, còn có người nhà họ Tôn. Long Hiểu Vũ lời này để cho mọi người một trận ngạc nhiên. Suy nghĩ một chút trước Long Bân kêu Hàn Thần tỷ phu tình cảnh, lại thấy Long Quỷ đối với Hàn Thần như thế để ý, những người này sắc mặt trở nên quỷ dị. Long Quỷ nhưng là mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng, mặc dù kinh hỉ biểu muội tỉnh dậy, nhưng là, nha đầu này miệng không ngăn che, thật sự là để cho nàng mắc cỡ chết. Người nha đầu chết tiệt kia, Tử Lý Đào Sinh, nói chuyện còn không có phân tức. Tiểu Tâm tỷ tỷ đánh cái mông ngươi, không để ý tới ngươi. Long Quỷ liền vội vàng đi tới Long Hiểu Vũ trước người, nhẹ nhàng xoa xoa tiểu nha đầu đầu. Nói đến đây, nàng mặt đầy hãy náy nhìn về phía Hàn Thần đạo, đại sư, cái đó hiểu múa miệng không ngăn che, ngươi chớ để ý ha. Tỷ, ngươi không phải trời thiên lẩm bẩm người ta Hàn đại ca mà, thế nào? A a, thấy mình bị chửi, Long Hiểu Vũ trên mặt lộ ra tia bị khuất, liền vội vàng cãi. Đáng tiếc, lời mới nói một nửa, lại để cho sắc mặt đại biến, mặt đầy lúng túng Long Quỷ cho che miệng lại. Nhìn nàng lúc này ở Long Quỷ trong tay rẽ rùa dáng vẻ, như là đã khôi phục không ít vô khí. Mọi người một trận âm thầm lấy làm kỳ, nói với các nàng cái gì tỷ phu loại chuyện, cũng sớm đã coi thường quá khứ, mọi người để ý hơn là Hàn Thần quỷ này thần khó lường thủ đoạn. Kinh hỉ nhất phải kể tới Lý Võ Cản, hắn cuối cùng cảm thấy tự đã không có uổng công đứng đội. Hắn liền vội vàng tiến tới Hàn Thần trước người đạo. Hàn tiên bối, có thể không thể ra tay mau cứu ta hai cái cháu gái. Lao tiểu tử này, từ Hàn Thần huynh đệ đem Hàn Thần trực tiếp thăng cấp thành tiền bối, không có cách nào Hàn Thần thần kỳ thủ đoạn, để cho hắn càng hết lòng tin cháu gái lời nói. Là cháu gái mệnh, phỏng chừng để cho hắn gọi Hàn Thần tổ tông hắn đều nguyện ý. Hàn Thần nghe vậy, nhàn nhạt mắt nhìn Lý Võ Cản, lại đưa mắt nhìn sang Lý Diệt Long, hắn ở Long Quỷ dưới sự chỉ dẫn đi tới Long gia một tên khác nữ hài trước giường bệnh, quay đầu mắt nhìn Lý Võ Cản, hắn nhàn nhạt nói. Cứu người trước không gấp, để cho cháu trai của ngươi suy nghĩ thật kỹ giữa chúng ta chướng tính thế nào. Nghĩ xong bàn lại cứu người chuyện. Mặc dù vừa mới Lý Võ Cản lên tiếng ủng hộ Hàn Thần, bất quá, đối với Hàn Thần mà nói, lao đầu này ủng hộ với hắn mà nói có với không có đều giống nhau. Hắn cũng không cần, nghĩ tưởng nếu đơn giản như vậy sẽ để cho hắn xuất thủ cứu người. Vậy hắn lý ra thì phải xuất ra đủ thành ý hắn Hàn Thần có thể không phải là cái gì từ bi Bồ Tát. Người nào cũng sẽ cứu. Lý Võ Cản nghe vậy, sắc mặt tối sầm lại, hắn không nghĩ tới vô ngông ngựa chưa xong, Hàn Thần không có chút nào lĩnh tỉnh, cái này làm cho hắn mặt đầy lúng túng. Nghĩ tưởng não nhưng lại não không đứng lên, càng là cũng không dám đối với Hàn Thần nổi giận. Nổi giận? Đùa, đây không phải là cầm cháu gái mệnh ở phát sao. Hàn Thần cũng không để ý tới hắn, lại vừa là trích thuốc theo như mi tâm, Long gia vị thứ hai nữ hải cũng tỉnh lại, cha mẹ của nàng thần sắc trên mặt mừng rỡ. Vội vàng hướng Hàn Thần một trận cảm tạ. Thấy cảnh này, những nhà khác mắt người thần nhất trận lửa nóng. Bất quá, bọn họ lửa nóng nhưng là Hàn Thần trong tay chất thuốc. Những người này từ vừa mới bắt đầu cảm giác Hàn Thần rất lợi hại. Nhưng là, làm lần thứ hai thấy Hàn Thần lại dùng chất thuốc lúc, những người này ánh mắt liền hơi khác thường. Cứu người một mực dùng chất thuốc không có gì không đúng, nhưng là, nếu như, chân chính lên hiệu quả là chất thuốc, vậy chuyện này liền lại có thuyết pháp khác. Dù sao, bọn họ nhưng là đắc tội qua Hàn Thần, vừa mới châm chọc lời nói cũng không ít nói. Bây giờ để cho Hàn Thần cứu người, bọn họ có thể kéo không dưới cái mặt này. Nếu là chân chính có thể cứu người là chất thuốc, mà không phải Hàn Thần, vậy chỉ cần đem chất thuốc thu vào tay liền có thể, cũng không cần đi Hàn Thần kêu cầu xin tha thứ. Chu gia cùng Trần gia người hai nhà đều nghĩ như vậy, Chu Thiên Thành càng là trong lòng rất khẳng định Hàn Thần cứu người là giả, chân chính đưa đến tác dụng nhưng thật ra là thuốc kia. Lúc này Lý Võ Cản cũng có như vậy hoài nghi, nhưng mà, Hàn Thần cho hắn vui mừng ngoài ý muốn quá nhiều. Hơn nữa hắn đối với cháu gái của mình rất tín nhiệm, loại ý nghĩ này mới vừa lên, hắn liền đè xuống. Mắt nhìn nằm ở trên giường bệnh cháu gái, hắn trên mặt lộ ra tia đau lòng, quay đầu mắt nhìn bên người sắc mặt âm trầm Tôn Tử, trong lòng nổi lên một cổ không thoải mái tới. Nếu không phải tiểu tử này đắc tội Hàn Thần, lại làm sao sẽ xuất hiện hiện tại ở loại tình huống này? Càng muốn trong lòng của hắn càng khí, hắn hung hăng một cước đạp tới. Há mồm liền mắng. Người chuyên gây rắc rối, bây giờ chị của ngươi mệnh cũng sắp cho ngươi cho không. Hôm nay ngươi không cầu Hàn tiền bối cứu ngươi tỉnh tỷ tỷ, hôm nay ta đánh liền chết ngươi cái này không tiếc tôn. Lý Diệt Long bị đạp cân nhắc chân, thân hình càng là một cái loạn choạng, tuy nhiên lại không dám lên tiếng, ở Bắc Hải trong thế hệ trẻ, nhất thời phong vân không hai hắn, lúc này bất ước được giống như con chó. Nhìn mặt đầy tức giận, vẻ mặt như là già nua rất nhiều ra ra, chống lại kia cực kỳ tức giận ánh mắt, coi như là không cam lòng, hắn cũng chỉ có thể là từ từ đi tới Hàn Thần trước người. Không người nói. Thật xin lỗi, Hàn tiền bối. Trước là ta không đúng. Là ta có mắt không trọng, xin ngươi hãy đại nhân đại lượng, khắc chấp nhặt với ta. Cầu xin ngươi mau cứu tỷ tỷ của ta đi. Hắn giọng ngược lại có vài phần thành khẩn, chính là sắc mặt nhưng có chút không phục. Hàn Thần nhàn nhạt liếc hắn một cái, giơ tay lên chính là một cái bạt thai quất tới. Lý Diệc Long bất ngờ không kịp đề phòng, bị một bạt thai tát lăn trên mặt đất. Một trận ngạc nhiên đi qua, một cổ cảm giác nhục nhã để cho trên mặt hắn hiện lên tia nổi nóng. Vừa định muốn đứng dậy trả đũa, lại phát hiện một cái chân đã dẫm ở bộ ngực hắn, cả người hắn một trận vô lực. Hàn Thần một cước lại sẽ để cho hắn mất đi lực phản kháng. Cái này làm cho hắn trong lòng nổi lên cổ mãnh liệt sợ hãi. Suy nghĩ một chút tỉ tỉ của hắn lần nữa cảnh cáo, lại ngẫm lại sở ra một đêm tiêu diệt. Hắn bản năng lạnh run, đến miệng bên lời độc gác lại cũng không nói ra miệng. Hắn mặt đầy hoảng không dám nhìn Hàn Thần. Hắn mơ hồ cảm thấy sở ra phỏng trừng chính là Hàn Thần diệt. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng là hắn có cái này trực giác. Cho nên, hắn kinh sợ. Người chung quanh thấy cảnh này, ngược lại hít một hơi khí lạnh, người này cũng quá ngưu. Ngay trước Lý Gia Gia chủ mặt đối với hắn như vậy tôn tử, cái này so với đánh người ta mặt còn ác ga. Nhìn thêm chút nữa Lý Võ Cản khỏe mắt co quắp một trận, nhưng lại không dám phát tác mặt, mọi người chỉ cảm thấy Hàn Thần thật đặc biệt sao nghiêu, làm người làm đến nước này, cũng là không có người nào. Một bên Giang Vũ Tình lần nữa nhìn đến tia sáng kỳ dị liên tục. Nàng còn chưa bao giờ thấy như thế ngang ngược lại có tính cách nam nhân. Chẳng những liền phóng viên cũng dám đắc tội, càng là liền Bắc Hải tứ đại thế gia bên trong Lý Gia cũng không coi vào đâu. Hơn nữa Lý Gia Gia chủ lúc này thậm chí ngay cả cái giấm cũng không dám đuổi. Nhắc tới, trước Hàn Thần cùng Chu Thiên Thành đám người nổi lên và chạm lúc nàng không coi ở, nếu là ở lời nói, chỉ sợ nàng càng không biết làm như thế nào nghĩ. Sau này cách Tiểu Ánh xa một chút, nếu không, ngươi sẽ mặc danh kỳ diệu biến mất ở cái thế giới này. Liền giống như Sở Lăng Thiên. Hàn Thần từ từ ngồi chồm hổm xuống, vỗ nhẹ xuống Lý Diệc Long mặt, lạnh lùng nói. Hàn Thần lời này không có người khác nghe được, nhưng là... Lý Diệc Long nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng, ánh mắt của hắn kinh hoàng nhìn về phía Hàn Thần, không tự chủ gật đầu một cái. Tâm lý càng khẳng định sở ra chính là bị Hàn Thần diệt. Đồng thời trong lòng cũng là một trận vui mừng chính mình không có chọc đối phương quá mức. Cũng vui mừng tìm Hàn Thần chuyện phiền toái không để cho đối phương biết. Hắn trong lòng bây giờ nghĩ là, sau này có khả năng Hàn Thần bao xa liền cách bao xa. Rất tốt. Hàn Thần gật đầu một cái đứng dậy, Lý Diệc Long người này tính cách quá mức ngang ngược. Cũng quá mức nóng nảy, Hàn Thần không hy vọng thứ người như vậy dây dưa ra ngọc ánh. Chương 179, ngươi tiền ta không dám muốn. Không hề đi để ý tới nằm ở đó vẻ mặt sợ hãi Lý Diệc Long, Hàn Thần đi tới Lý Đình trước giường bệnh, đang lúc mọi người mong đợi dưới ánh mắt, lại vừa là trích một giọt nước thuốc. Sau đó chính là theo như mi tâm. Thủ pháp hay lại là như vậy huyền ảo phức tạp, lộ ra một cảm giác thần bí. Cũng không lâu lắm, Lý Đình ở Lý Võ Cản khẩn trương dưới ánh mắt tỉnh lại, thấy Hàn Thần đệ nhất nhãn. Nàng liền vội dãy rủa đến đứng dậy, trong miệng càng là lên tiếng nói. Hàn tiên bối. Xin ngươi nhất định phải. Cứu lấy chúng ta Lý ra. Bọn họ phát. Động. Đại trận. Nàng thanh âm có chút đứt quãng, lại huề hoài, ánh mắt lại rất nóng lòng. Mọi người nghe vậy một trận không tên. Cũng không biết cô bé này nói là cái gì. Chỉ có Lý Võ Cản cho mày, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Hàn Thần, vừa nhìn về phía cháu gái. Hàn Thần nghe vậy, ánh mắt động động, hắn thật sâu mắt nhìn cô gái trước mắt. Hắn không nghĩ tới cô bé này lại có thể dựa vào mình thân thể khác thường, là có thể phát giác có người chạy tế luyện trận, phần này trên trận pháp thiên phú thật sự là hiếm có. Hắn thật sâu mắt nhìn nữ hải, gật gật đầu nói, xem ở ngươi thiên phú không tệ phân thượng, giúp ngươi Lý ra một cái. Hắn đưa tay lần nữa in vào trong đình mi tâm, đem liên quan tới tế luyện trận một ít trận văn cùng kiến thức yếu quyết truyền đi. Có những thứ này, nàng chỉ cần có thể thông hiểu đạo lý, trở về thoáng sửa đổi xuống trận pháp, nàng Lý ra ngược lại có thể tránh thoát một kiếp. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng thiên phú có thể làm cho nàng có năng lực làm được điểm này. Về phần nàng Lý gia vận mệnh, cũng liền nhìn nàng mình. Nhàn nhạt mắt nhìn nhắm mắt Lý Đình, Hàn Thần ở Lý Võ Càn dưới sự chỉ dẫn, đem một tên khác Lý gia nữ hải cứu tỉnh lại, cô bé này cha mẹ đối với Hàn Thần lại vừa là một trận cảm tạ. Thấy cảnh này, những nhà khác trên mặt người tràn đầy ý động vẻ, Chu Thiên cố tình trong càng là một trận hối hận. Sớm biết Hàn Thần lợi hại như vậy, hắn thì không cần tội Hàn Thần. Bất quá nghĩ đến có thể cứu người có thể là kia cái gọi là tôn thị thuốc mới, sắc mặt hắn lại khôi phục bình thường, mắt nhìn không có động tác nữa Hàn Thần, hắn đưa mắt nhìn sang Tôn Nhã đạo. Tôn Nhã, sự tình phát sinh ở Trung Y các ngươi viện, ngươi có thể muốn cho mọi người chúng ta một câu trả lời, bây giờ nếu có thể cứu người. Tại sao sẽ không cứu chúng ta Chu gia cùng người Trần gia? Lao tiểu tử này sợ thế đơn lực cô, liền vội vàng kéo người Trần gia đồng thời. Người Trần gia nghe vậy, thần sắc động động muốn mở miệng. Nhưng một tên trong đó trung niên nhưng là lạnh lùng liếc mắt mọi người. Người Trần gia co rút rụt đầu, lúc này lại không có bất kỳ người nào lên tiếng nữa phụ họa. Bọn họ rõ ràng cũng biết Hàn Thần không đắc tội nổi, bất kể cứu người là thuốc hay lại là người. Bọn họ cũng quyết định tinh quan kỳ biến. Lúc này nếu là lên tiếng đắc tội Hàn Thần, sợ là muốn cứu người sẽ không đơn giản như vậy. Thấy người Trần gia không ra mặt, Chu Thiên Thành trên mặt hiện lên tia nao sắc, bất quá, hắn cũng chỉ có thể là không đi quản nữa những người này, đưa mắt nhìn sang Tôn Nhã. Ngươi muốn cái gì dạng giao phó? Bây giờ giao phó còn chưa đủ sao? Tôn thị thuốc mới không thành vấn đề không phải là chứng minh sao? Hàn Thần nhàn nhạt quét mắt Chu Thiên Thành, không đợi Tôn Nhã mở miệng, tiếp lời đầu đạo. Trong tay của ta chính là Tôn thị thuốc mới. Hàn Thần lắc lư trong tay chai thuốc, một bên Tôn Nhã nghe vậy, trên mặt lộ ra tia vẻ đại hỉ, nàng đang giàu thuốc mới chuyện. Bây giờ, Hàn Thần xuất ra tốt như vậy thuốc thay thế Tôn thị thuốc mới, vậy còn dùng buồn nguy cơ biết không sao? Tôn thị thuốc mới là không thành vấn đề, nhưng là, tại sao ngươi chỉ cứu Long Lý người hai nhà, cũng không cứu ta Chu Trần hai nhà? Chu Thiên Thành nghe vậy, lạnh lùng nhìn về phía Hàn Thần đạo. Ta nói rồi, nếu muốn cứu con gái của ngươi, bắt ngươi toàn bộ tài sản, sau đó quỳ xuống dập đầu 10 đầu. Nếu không không bàn nữa. Hàn Thần lạnh lùng nhìn Chu Thiên Thành. Ngươi! Đây chính là ngươi Tôn gia cho giao phó. Chu Thiên Thành kiến bức bách không Hàn Thần, đem ánh mắt nhìn về phía Tôn Nhã, trong ánh mắt mang tia tức giận. Dạ, nếu như con gái của ngươi chết ở bệnh viện chúng ta sẽ bồi thường ngươi, thường bao nhiêu tiền đều có thể. Về phần tiểu thần có cứu hay không người, đó là chuyện hắn. Ta làm không chủ. Tôn Nhã lạnh lùng nhìn về phía Chu Thiên Thành đạo. Mặc dù, trong nội tâm nàng có chút không đành lòng, bất quá, Hàn Thần quyết định, nàng ủng hộ vô điều kiện. Giang ký giả, ngươi nói câu công đạo đi, Tôn gia đây là khinh người quá đáng. Rõ ràng là bọn họ gây ra chuyện. Lại muốn đối xử với chúng ta như thế. Chu Thiên Thành nhìn bức bách Tôn Nhã vô dụng, liền tranh thủ chủ ý đánh tới Giang Vũ Tỉnh trên đầu, hắn hy vọng Giang Vũ Tỉnh có thể thay hắn ra mặt. Người ta lại không nói không cứu người, nếu vừa mới ngươi gọi được như vậy vui mừng, cũng không tin người ta có thể cứu người, bây giờ làm sao lại muốn ép người ta cứu người. Ta cảm thấy được vị này Hàn tiên sinh yêu cầu cũng không quá đáng á, nghĩ tưởng cứu con gái của ngươi, liền nghe người ta đi. Nếu không, ta cũng giúp không ngươi, dù sao, muốn cứu người là người ta tự do à. Người ta không cứu ta nhiều nhất nói cách khác người ta máu lạnh, khác còn nói không, ta xem ngươi chính là tự thu xếp ổn thỏa đi. Giang Vũ Tình nhàn nhạt mắt nhìn Chu Thiên Thành, đáy mắt thoáng qua tia khinh bị nói. Đối với loại này vô sỉ người, nàng rất là không thích, cho nên, nói chuyện cũng là không chút lưu tình, thoáng cái liền đem Chu Thiên cách nói sẵn có được sủng ái đỏ một trận, xanh một trận. Chu Thiên Thành nổi nóng nhìn nàng, nhưng lại không dám phát tác, ánh mắt của hắn tìm kiếm khắp nơi, nghĩ tưởng muốn tìm một người đến giúp đỡ. Làm ánh mắt nhìn về phía trong đám người Tống Trư đã lúc, hắn ánh mắt sáng lên, liền vội vàng đi lên đem đối phương kéo ra ngoài đạo. Tống ký giả, ngươi ước chừng phải thay ta giữ gìn lẽ phải a? Nói đến đây, hắn tiến tới Tống Trư đạt bên thai nhỏ giọng nói. Lần này chỉ cần ngươi giúp một tay, ta cho ngươi 1 triệu. Tống Trư đạt nghe vậy, trong mắt thần sắc sáng lên, nhưng khi hắn chống lại Hàn Thần lạnh giá ánh mắt lúc, trong lòng của hắn lại vừa là một hư, nghĩ đến còn có chút đau mặt cùng mũi. Đầu hắn liền vội vàng lắc với rút ra lãng cổ như thế. Hắn một trận dãy rủa gắng sức tránh thoát Chu Thiên Thành, đồng thời nói, ngươi tiền ta không dám mướn, ngươi chính là khắc tìm hắn người đi. Chu Thiên Thành thấy Tống Trư Đạt cũng không rút, lần này gấp xấu. Hàn Thần đây là thiết tâm không giúp hắn cứu người. Suy nghĩ một chút hắn là lại hối hận vừa giận giận lại không cam lòng. Nhìn về phía Tôn Nhã hắn tức giận nói, Tôn Nhã, nữ nhi của ta là bởi vì Tôn thị thuốc mới như vậy, ngươi được phụ trách, coi như là hắn không cứu người. Ngươi cũng phải cấp cháu ta thị thuốc mới. Chính ta cứu được chưa? Người này thấy không thể uy hiếp Hàn Thần cứu người, liền đem chủ ý đánh tới Hàn Thần trong tay chất thuốc thượng. Hàn Thần nghe vậy, khoe miệng treo tia cười lạnh nói, không biết sống chết đồ vật. Nói đến đây, Hàn Thần mắt nhìn ở Chu Thiên Thành bên người sắc mặt khó coi, nhưng lại không dám lên tiếng Chu Cảnh Hàn. Chống lại đối phương kia nhờ giúp đỡ ánh mắt, Hàn Thần lạnh lùng nói, Chu Cảnh Hàn, tới. Chu Cảnh Hàn nghe vậy, trên mặt lộ ra tia vui mừng. Hắn đang giàu không có cơ hội hướng Hàn Thần nhờ giúp đỡ lâu rồi, hắn nhị thúc thằng ngu này đắc tội Hàn Thần, liên đối để cho tỷ tỷ của hắn cũng mất đi cứu mạng cơ hội. Nếu không phải xem ở lão này là thúc thúc hắn phân thượng, hắn đã sớm hung hăng đánh hắn một trận. Lúc này nghe được Hàn Thần gọi hắn, hắn đâu còn chú ý mình kia ngu xuẩn nhị thúc, liền vội vàng chạy đến Hàn Thần trước người đạo. Hàn đại ca, chỉ cần ngươi có thể cứu ta tỷ, có chuyện gì ngươi xin cứ việc phân phó. Chương 180, tiền bối, có thể hay không mau cứu nữ nhi của ta. Đem thuốc này cầm đi, cho ngươi tỷ cùng lão nhân kia con gái một người trích một giọt. Hàn Thần cầm trong tay chai thuốc đưa cho Chu Cảnh Hàn, lạnh lùng nói. Người chung quanh thấy cảnh này, trong mắt lóe lên tia kinh dị, bọn họ một mực hoài nghi Hàn Thần cứu người hẳn là dựa vào thuốc này, bản thân hắn lại không có năng lực. Bây giờ thấy Hàn Thần đem thuốc trực tiếp cho Chu Cảnh Hàn, nhưng không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Vừa mới không phải nói không cứu Chu Cảnh Hàn con gái sao? Đây là muốn cứu. Có thể nhìn vẻ mặt lại không giống a. Chu Cảnh Hàn thần sắc trên mặt mừng rỡ, hắn liền vội vàng nắm chai thuốc chạy hướng tỷ tỷ mình, thật nhanh hướng Chu Ngưng trong miệng trích một giọt nước thuốc, sau đó lại cho nàng Đường tỷ Chu xinh đẹp cũng trích một giọt. Trích hoàn nước thuốc sau, hắn thật nhanh đem nước thuốc còn tới Hàn Thần trong tay, tiếp lấy liền dương mắt nhìn trên giường bệnh tỷ tỷ, mọi người cũng là ngừng thở nhìn. Nhưng là qua đã lâu, lại không có phát hiện bất kỳ động tĩnh nào. Trước Hàn Thần cứu người, từ nhỏ vào nước thuốc đến đem người cứu tỉnh, một người cũng bất quá liền hoa hơn một phút đồng hồ tả hữu thời gian. Nhưng là Chu Cảnh Hàn đem nước thuốc trích qua sau, tỷ tỷ của hắn lại một chút động tĩnh cũng không có, đều đi qua tốt mấy phút. Hàn đại ca, chuyện này trong lòng của hắn có chút cuống cuồng, vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Hàn Thần đạo. Hàn Thần nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt, đi tới Chu Ngưng trước giường bệnh, trong tay lại vừa là bấm kỳ quái pháp quyết, sau đó ở Chu Ngưng mi tâm theo như mấy cái. Nhưng vào lúc này, Chu Ngưng chân mày động động. Tiếp lấy nàng mở mắt. Ta đi. Mọi người phát ra tiếng kêu lên. Liên vội vàng kinh hãi nhìn về phía Hàn Thần, lúc này mọi người mới biết, cứu người cũng không phải là nước thuốc, mà là Hàn Thần. Không có Hàn Thần theo như kia mấy cái, coi như là dùng nước thuốc, người cũng vẫn chưa tỉnh lại. Thật ra thì những người này nơi nào biết, bồi luyện chất thuốc mặc dù có thể bổ sung thân thể con người nguyên khí, so với vô máu càng hữu dụng. Nhưng là, không có Hàn Thần dùng linh lực đem dược lực tăng ra, như vậy bồi luyện chất thuốc tối đa cũng nhưng mà có thể treo người ở bệnh, muốn tỉnh dậy. Căn bản cũng không khả năng, chúng nữ huyết khí nhanh rút sạch, không tại chỗ bỏ mạng đã là chuyện may mắn. Huống chi, những cô bé này cũng trúng chú pháp, Hàn Thần phải cách dùng ấn đem chú pháp trừ đi mới được. Nếu không, coi như là có bồi luyện chất thuốc, những cô bé này cũng chống đỡ không bao lâu. Mặc dù Chu Thiên Thành đáng ghét, nhưng là, nữ nhi của hắn là vô tội, cho nên, Hàn Thần cũng không muốn nữ nhi của hắn nhanh như vậy sẽ chết. Để cho Chu Cảnh Hàn đi trích nước thuốc, trừ để cho Chu Thiên Thành nhận rõ cũng không phải là chất thuốc có thể cứu người bên ngoài, còn có muốn treo ở Chu xinh đẹp một mạng ý tưởng. Hàn Thần có thể làm được lòng dạ ác độc, có thể làm một lúc chi não, mà liên lụy một cái người vô tội mệnh, nhưng cũng không hợp hắn bản tâm. Nếu như, Chu Thiên Thành không cúi đầu, Hàn Thần vẫn sẽ cứu Chu xinh đẹp, nhưng Hàn Thần cũng tuyệt đối sẽ không để cho Chu Thiên Thành lại sống sót, làm một đã chi đánh, hưởng cố thân tình người, đáng chết. Về phần Chu Ngưng, bản thân giống như hắn có chút bất hòa, cô bé này cùng Giang Ngộng Ánh quan hệ cũng không tệ. Hàn Thần có thể cứu dĩ nhiên sẽ không không cứu. Nhàn nhạt mắt nhìn thần sắc dễ rủa Chu Thiên Thành, Hàn Thần đến người Trần Gia trước mặt, hắn lạnh lùng quét mắt Trần Gia vị kia như là người chủ sự trung nhân đạo. Hiểu Duy là bằng hữu ta, ta có thể cứu nàng. Người khác ta cũng có thể cứu, bất quá, ta hy nhìn các ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Ta thiện tâm cũng chỉ sẽ phát một lần. Nói xong, Hàn Thần không để ý tới người trung niên trên mặt xấu hổ, đi tới Trần Hiểu Duy trước giường bệnh, hướng nữ hài trong miệng tích tích chất thuốc, lại pháp quyết nhẹ bóp đè lại Trần Hiểu Duy mi tâm. Sự tình xuất hiện ở Tôn Thị bệnh viện, Hàn Thần trừ phi thật muốn để cho Tôn Thị chịu đựng công chúng khiển trách, đưa Tôn Nhã danh dự không để ý nếu không, những cô bé này không cứu là không có khả năng. Người Trần gia coi như thức thời, chứ ngay từ đầu bị Chu Thiên Thành khuyến khích bên ngoài, phía sau ngược lại xem thời cơ sớm. Nếu không, sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Cũng không lâu lắm, Trần Hiểu Duy tỉnh lại. Hàn Thần không đợi Trần Hiểu Duy lên tiếng nói tạ, lại đi cứu Trần gia khác hai cô gái. Cứ như vậy, cả cái phòng bệnh trong nữ hài trừ là Chu xinh đẹp, người khác đều bị Hàn Thần cấp cứu tỉnh. Mọi người một trận mừng rỡ, một bên Lô viện trưởng mặt đầy khiếp sợ, thật sự là không thể tin được phát sinh trước mắt chuyện. Cho đến Ngưu Nhất Đao vô vô hắn vai, lắc đầu một cái nói với hắn. Lão Lô, ta cũng giống như ngươi. Ngay từ đầu xem thường vị này Hàn huynh đệ, thật không nghĩ đến, hắn là vị thần nhân A nghĩ tưởng tương đối ban đầu Tôn Lao đã đi người cũng có thể làm cho hắn cứu sống, ngươi nói hắn có phải hay không thần nhân? Cái gì, Tôn Lao đi lại để cho hắn cứu sống? Nghe được Ngưu Nhất Đao lời nói, Lô viện trưởng cả người khiếp sợ, nhìn về phía Hàn Thần ánh mắt lần nữa lấy làm kinh ngạc. Suy nghĩ một chút trước xem thường Hàn Thần, hắn liền muốn rút ra mình mấy bạc hai. Bất quá, nghĩ đến hắn bởi vì xem thường Hàn Thần, để cho người dùng lời nói liền tắt mấy bạt thai chuyện, trên mặt lộ ra kia bật cười.
Ồ! Biểu tỷ, ngươi thế nào tỉnh?
Mọi người ở đây mừng rỡ đang lúc, Giang Ngọc Ánh từ bên kia vô máu phòng đi ra. Nàng vốn là mới vừa thua hoàn huyết, đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm Hàn Thần, lại nghe được bên này tiếng người thanh âm huyên náo, lúc này mới tới xem một chút, lại không nghĩ rằng thấy đã ngồi dậy biểu tỷ. Cái này làm cho nàng vừa kinh hỉ lại kỳ quái. Nhìn đi ra Giang Ngọc Ánh, Chu Ngưng vội vàng hướng nàng ngoắc ngoắc tay, chờ đến đối phương đi tới sau. Chu Ngưng đối với Giang Ngọc Ánh một trận dị thai, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hàn Thần, trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Đồng thời, trên mặt lộ ra tia mắc cỡ đỏ bừng. Từ Lý Đào Sinh, từ đệ đệ trong miệng lại biết bị Hàn Thần cứu, vốn là đối với Hàn Thần hơi khắc thường tình làm nàng, tâm lý càng là có chút khắc thường. Ngay tại Giang Ngọc Ánh cùng biểu tỷ trong lúc nói chuyện, Giang Mẫu đi tới, nàng xem nhìn con gái, đang xác định Giang Ngọc Ánh không sau đó. Giang Mẫu sắc mặt phức tạp mắt nhìn Hàn Thần. Điểm xuống con gái cái chán sảng giọng. Ngươi nha đầu chết tiệt kia, khó trách đối với tiểu tử này dứt khoát, nguyên lai tiểu tử này như vậy không nổi. Không nghĩ tới nhà chúng ta nha đầu ánh mắt so với mẹ của ngươi cũng còn khá. Mẹ, ngươi bây giờ mới biết tiểu thần được ra sau này ngươi cũng đừng nữa đối hắn không được, con gái của ngươi cũng không. Giang Ngọc Ánh thần sắc trên mặt tràn đầy mừng rỡ, ở biết Hàn Thần cứu nhiều người như vậy sau, nàng so với ai khác cũng mừng rỡ. So với nàng tự mình ra tay cứu người càng có cảm giác thành công. Giang Mẫu cười bạch nhãn con gái, nhìn về phía Hàn Thần ánh mắt chính là càng xem càng thích, càng xem Hàn Thần cũng càng thuận mắt. Cái đó, Hàn tiên bối, có thể hay không cũng mau cứu tiểu thiến A. Coi như ta lão đầu tử này cầu xin ngươi. Nhưng vào lúc này, một bên mặt đầy sầu khổ Chu Thiên Thành, thần sắc do dự qua sau, hung hăng khẽ cắn răng, hắn đi tới Hàn Thần trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ cầu khẩn. Hắn ở biết có thể cứu người là Hàn Thần sau, tâm lý liền tràn đầy hối hận. Là con gái, hắn không thể không buông xuống dáng vẻ, hắn đã chuẩn bị xong để cho Hàn Thần châm chọc một hồi. Hàn Thần nhàn nhạt liếc hắn một cái. Xoay người hướng Tôn Nhã đi tới, trong tay hắn chẳng biết lúc nào liền một trang giấy, hắn đem giấy thả vào Tôn Nhã trong tay. Tôn Nhã nhìn về phía trong tay giấy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, vừa muốn nói gì, lại để cho Hàn Thần ngăn cản. Hàn Thần chỉ là đối với nàng gật đầu một cái. Đây là bồi luyện chất thuốc cách điều chế, Tôn Thị đến một bước này, có thể giải quyết vấn đề cũng chỉ có là tấm này cách điều chế. Một bên Chu Thiên Thành nhìn Hàn Thần không để ý đến hắn, trên mặt lộ ra chút lúng túng, tâm lý hối hận nồng hơn. Hàn tiên bối, cầu xin ngươi giúp ta một chút con gái đi. Đều tại ta có mắt không trọng. Còn xin tiền bối đại nhân đại lượng. Sắc mặt hắn một trận phát khổ, nhìn trên giường bệnh con gái, hắn chỉ đành phải là lần nữa qua tới cầu tình. Hắn cứ như vậy cô con gái. Bình thường nhưng là bảo bối được không được. Lúc này, là cứu con gái, hắn thái độ nhún nhường giống như cái văn bối, lại không có trước cao cao tại thượng cùng kiều căng phách lối. Chương 181, đưa ngươi, đem chữ ký. Hàn Thần lạnh lùng quay đầu nhìn Chu Thiên Thành, không nói một lời. Ánh mắt lạnh giá để cho người sợ hãi. Cũng không phải là Hàn Thần không nghĩ cứu người, mà là trước mắt Chu Thiên Thành, thật sự là không đáng giá đồng tình. Cầu xin ngươi thời điểm, hắn có thể ăn nói khép nép, có thể dẫm đạp ngươi thời điểm, hắn cũng không chút lưu tình. Người như vậy, không đánh đánh đau sợ hắn, là không chiếm được giáo huấn. Vừa mới ngươi không phải là rất vênh váo sao? Bây giờ làm sao biết cầu người? Một bên Cam Vi mắt khinh bỉ nhìn Chu Thiên Thành, lạnh lùng lên tiếng nói. Tiểu thân nói qua, nghĩ tưởng muốn cứu ngươi con gái, bắt ngươi toàn bộ tài sản, còn có quỳ xuống dập đầu. Chu Thiên Thành đáng ghét, cũng để cho Cam Vi một trận thầm hận, mặc dù, người này là vì con gái tới cầu tình, nhưng hắn rõ ràng không có thành ý gì. Người chung quanh cũng là lạnh lùng nhìn hắn, không có người nào đi ra giúp hắn nói chuyện. Tạo thành như vậy kết quả là người này tự tìm. Không có ai sẽ đồng tình hắn. Ngay cả sau khi biết chân tướng Giang Ngọc Ánh cùng Chu Ngưng cũng là mặt đầy lạnh lùng. Chứ nhìn về phía bên kia trên giường bệnh Chu xinh đẹp hơi có không đành lòng bên ngoài, nhìn về phía Chu Thiên Thành ánh mắt nhưng là ẩn mang tia lửa giận. Được. Cái này đầu ta dập đầu. Tài sản ta cũng lập tức rời đi. Chu Thiên Thành mắt nhìn nằm ở trên giường bệnh con gái, thần sắc trên mặt dễ rủa mấy lần sau, cắn răng nói. Nói đến đây, hắn lấy điện thoại ra, liền vội vàng tốt cái dây số, ở điện thoại kết nối trong nháy mắt, hắn lên tiếng nói. Hoàng luật sư, giúp ta lập tức nghĩ một phần toàn bộ tài sản rời đi văn kiện, trong 10 đưa đến Tôn Thị bệnh viện đông y đến, đuổi không tới liền cho ta dùng thẳng máy đưa tới, cho ta nhanh. Hắn cũng là quả quyết, đáp ứng Hàn Thần điều kiện sau, không chút do dự nào tiểu hạ lệnh nghĩ văn kiện, nhìn hắn ra thước, thật là con gái có thể đánh bạc hết thảy. Như đã nói qua, hắn Chu Thiên Thành cũng liền một đứa con gái như vậy, có thể làm như vậy cũng không kỳ quái, hắn không có toàn bộ tài sản, còn có Chu gia tòa này núi dựa, cũng không phải là không thể trọng đầu trở lại. Con gái không, liền thật cái gì đều không. Cất điện thoại di động, Chu Thiên Thành đi tới Hàn Thần trước người, sắc mặt biến thành có dị dạng, bất quá, hắn vẫn hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống, túi đầu liền dập đầu đứng lên. Hàn Thần bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt từ đầu đến cuối băng lãnh như ban đầu, người chung quanh thấy cảnh này, tâm lý hơi có chút khác thường. Mọi người không nghĩ tới Hàn Thần thật tiểu sinh sinh thụ Chu Thiên Thành khấu đầu. Mặc dù, mọi người cảm giác Hàn Thần như vậy có phải hay không hơi quá phận. Dùng người ra con gái mệnh bức người quỳ xuống, nhưng là, suy nghĩ một chút Chu Thiên Thành quá mức, lại ngẫm lại Hàn Thần cũng không có cái này nghĩa vụ cứu người, mọi người cũng không cảm thấy có cái gì, ngược lại là cảm thấy Hàn Thần đối với Chu Thiên Thành rất khoan dung. Dập đầu Chu Thiên Thành thấy mặt vô biểu tình Hàn Thần, khỏe mắt hơi có chút co rúm, nhưng là hắn cũng không dám không dập đầu, coi như tâm lý rất không được tự nhiên, thậm chí là cảm thấy rất mất mặt. Hắn vẫn kiên trì đến cùng dập đầu. Hơn nữa, còn dập đầu rất ra sức, đều đã cúi đầu, chẳng lẽ chần chừ không có thành ý. Nếu là Hàn Thần không hài lòng, vậy hắn người này liền bạch ném. Con gái cũng không cứu lại được. Mười khấu đầu mặc dù không nhiều, nhưng Chu Thiên Thành hay là dùng gần 5 phút mới dập đầu xong, hắn dập đầu rất chậm cũng rất chăm chỉ. Hàn Thần lạnh lùng nhìn dập đầu xong sau dương mắt đang nhìn mình Chu Thiên Thành, ánh mắt không có một tí biến hóa. Ánh mắt này để cho Chu Thiên cố tình trong một trận thấp vọng, sợ mình không dập đầu được, để cho Hàn Thần không hài lòng. Người chung quanh càng là vẻ mặt khẩn trương. Hàn Thần một cái hô hấp như là cũng có thể ảnh hưởng đến tâm thần mọi người. Lúc này Hàn Thần trong mắt của mọi người, ngang ngược đến để cho người sợ hãi cùng sợ hãi. Nhưng vào lúc này, Hàn Thần động, hắn tự tay vỗ nhẹ chụp Chu Thiên Thành đầu. Thanh âm nhàn nhạt nói, rất tốt, ngươi coi như lương tâm chưa mất. Chu Thiên Thành đầu chầm xuống, cả người sắc mặt cũng là hơi chầm lại, mặt trong nháy mắt giống như lửa thiêu. Bị người như vậy vỗ đầu, hay lại là người tuổi trẻ, càng là giống như giáo huấn nhi tử như thế giáo huấn hắn. Đây gọi là chuyện gì? Hắn trong lòng nổi lên cổ xấu hổ, nhưng là thoáng qua nhưng lại biến thành cười khổ, quái được ai? Chính mình nếu không phải quá lố, sẽ rơi như vậy ruộng đất. Hơn nữa, cùng Hàn Thần đấu, hắn lấy cái gì đấu? Chớ đừng nói chi là, lúc này hắn căn bản là sinh không nổi loại này tâm. Giống như Hàn Thần như vậy thần ý cao nhân, có thể lĩnh hót chính là chuyện may mắn, tái đâu hắn không phải là ngốc sao? Đây cũng là hắn tại sao kéo xuống nét mặt già nua quỳ xuống dập đầu một trong những nguyên nhân. Người chung quanh nhìn sắc mặt cực kỳ đặc sắc Chu Thiên Thành, buồn cười lại không dám cười. Muốn nói cái gì liền cái miệng dũng khí cũng không có. Bất quá, những người này như là cũng minh bạch cái gì đó, người ở đây đều là kẻ tinh danh. Ánh mắt chớp động gian, bọn họ cũng không biết ở suy tính ý đồ gì. Hàn Thần nhàn nhạt mắt nhìn đã hoàn toàn phục dán Chu Thiên Thành, hắn đứng dậy từ từ đi về phía Chu Sinh đẹp bệnh. Thấy Hàn Thần xoay người đi con gái trước giường bệnh, Chu Thiên Thành mặt lộ vui mừng, hắn liền vội vàng bỏ dậy. Với sau lưng Hàn Thần, mặt đầy cười xòa, giống như chân một cái chân chó. Hàn Thần không để ý tới Chu Thiên Thành, trên tay pháp quyết liên kết, sẽ ở Chu Sinh Đẹp mi tâm xoa bóp, mấy cái trong chớp mắt, Chu Sinh Đẹp thì có phản ứng, Chu Thiên Thành mừng rỡ, hắn rốt cuộc biết chính mình túi đầu là đăng giá. Là không có sai. Thấy tỉnh dậy con gái, Chu Thiên Thành mừng rỡ đối với Hàn Thần luôn miệng nói cảm ơn. Lúc này hắn, thiếu trước phách lối, thái độ cũng là nhún nhường rất nhiều. Không có cách nào Hàn Thần thủ đoạn quá mức quỷ dị, hắn đã không có đối kháng lòng. Bây giờ, trong lòng của hắn càng nghiêng về là thế nào nịnh hót Hàn Thần. Cao như vậy người, làm sao có thể không nịnh bợ? Nếu không, vừa mới kia 10 khấu đầu, hắn cũng sẽ không dập đầu được như thế cam tâm tình nguyện. Mọi người lúc này trên mặt nhưng là một trận phức tạp, nhìn về phía Hàn Thần ánh mắt, đã không có phân nửa khinh thị, người như vậy, còn ai dám khinh thị? Đây chính là thần nhân A. Đăng nhập để đọc. Chuyện phần lớn người đều muốn kết giao Hàn Thần, mấy gia tộc lớn người luôn miệng tiến lên hướng Hàn Thần cảm tạ, càng là mượn cơ hội chuyện trò. Coi như là Hàn Thần đối với bọn họ không mặn không lạt, cũng không ai dám có phân nửa bất mãn, toàn bộ phòng cấp cứu cơ hồ biến thành giao thiệp tràng. Nhưng vào lúc này, Chu Thiên Thành điện thoại di động reo đến, Chu Thiên Thành một nhìn mã số, liền vội vàng tiếp tục nói cho đầu kia vị trí hắn. Mọi người kia còn không biết là Chu Thiên Thành luật sư tới. Mọi người lúc này nhưng là lặng lặng. Bọn họ không nghĩ tới Chu Thiên Thành luật sư làm việc ngược lại lưu loát, nói 10 phút, lại thật sự không sai biệt lắm 10 phút chạy tới. Chỉ thấy cũng không lâu lắm, phòng cấp cứu bên ngoài liền chuyển tới tiếng bước chân, một tên Âu phục gã đeo kính nắm cặp táp từ bên ngoài chui vào. Không có cách nào toàn bộ phòng cấp cứu chen chúc quá nhiều người. Hắn muốn đi vào thật đúng là cũng không dễ dàng. Nếu không phải phòng cấp cứu quá lớn, chỉ sợ trước mắt gần 100 người thật đúng là không chứa nổi. Âu phục nam thấy Chu Thiên Thành, trên mặt lộ ra tia vui mừng. liền vội vàng từ trong túi công văn xuất ra một chồng văn kiện đưa tới. Giấy gấp trong văn kiện đều là Chu Thiên Thành thật sự chấp trưởng một ít công ty cổ phần, còn có một chút bất động sản, cổ phiếu chờ tài sản rời đi sách. Chu Thiên Thành cầm lấy văn kiện, trên mặt có chút có một tia bất xá cùng đau lòng. Bất quá, hắn vẫn nắm văn kiện sẽ đến Hàn Thần bên người, đem văn kiện đưa hướng Hàn Thần đạo. Hàn tiên bối, đây là ta toàn bộ tài sản, ngươi chỉ cần ký tên lên đây, bọn họ liền toàn bộ thuộc về ngươi, cảm tạ ngươi cứu nữ nhi của ta. Ta Chu Thiên Thành trước là mắt cho coi thường người khác, ta cam nguyện dâng ra tài sản. Chu Thiên Thành lúc này chẳng những giọng biến hóa mềm mại, thái độ cũng thay đổi thành khẩn, hắn ở đưa ra tài sản lúc, thậm chí là trên mặt lộ ra tia trông đợi. Vẻ mặt này cũng không phải là thương tiếc, mà là hy vọng Hàn Thần có thể tiếp nhận phần này tài sản. Mọi người thấy cảnh này, cũng thầm nói Chu Thiên Thành thật không hổ là lao hồ ly, nhìn bề ngoài là hắn Chu Thiên Thành bởi vì phải cứu con gái, mà bị Hàn Thần buộc giao ra toàn bộ tài sản. Có thể có đôi lời nói thật hay, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, Hàn Thần nếu là tiếp nhận phần này tài sản, vậy sau này Chu Thiên Thành có chuyện gì cầu tới Hàn Thần tiểu không khả năng sẽ bỏ mặc. Có thể loại phương thức này cùng Hàn Thần cao như vậy người kết làm một phần thiện duyên, đưa ra tài sản đều là giá trị, phải biết, rất có thể, phần thiện duyên này đem tới chính là một cái mạng. Hàn Thần nhưng là có thể dễ dàng đem người từ trên con đường tử vong cứu trở về. Hàn Thần vừa mới thủ đoạn, không có ai lại cho rằng là chất thuốc công lao. Quỷ dị kia cứu người thủ pháp, nhưng là không giống bình thường, nơi này chính là tứ đại thế gia người, nếu là tứ đại thế gia người, cái nào không phải nhân tinh đây. Nhưng mà, Hàn Thần nhàn nhạt quét mắt Chu Thiên Thành, hắn tiếp lấy đống kia văn kiện sau, đưa chúng nó vứt xuống Giang Ngộng Ánh trên tay đạo, tiểu ánh, đem tên ngươi ký xuống đi, những thứ này tặng cho ngươi. A Giang Ngộng Ánh nghe vậy, thần sắc hơi dừng lại, có chút không tin mắt nhìn trong tay những văn kiện này. Lại mắt nhìn Hàn Thần, nàng không hiểu Hàn Thần là muốn làm gì. Người chung quanh càng là thiếu chút nữa một cái loạn choạng, tâm lý một trận nói xấu trong lòng. Người này còn thật là hào phóng a, Chu Thiên tắc thành bộ tài sản, coi như không phải là Chu gia, mà là cá nhân hắn. Có thể hắn tài sản cá nhân sợ cũng nói ít ở 100 triệu cái đơn vị này trên đi. 100 triệu trở lên tài sản, Hàn Thần lại còn nói cho người khác nói cho người khác. Tay này bút, đúng là không có cách nào nói. Nhìn hắn kia thần sắc, thật giống như một chút cũng không để ở trong lòng như thế. Kháo cao nhân chính là cao nhân. Chương 182, rắc rối lại nổi lên. Giang Vũ Tình kinh ngạc nhìn về phía Hàn Thần, khoe miệng từ từ treo tia khắc thường cười. Trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Trước nàng ngược lại có chút coi thường Hàn Thần, cảm thấy hắn cũng chính là vì tiền, lại không nghĩ rằng, nàng lại là nghĩ tưởng sai. Long Quỷ cùng Cam Vi thậm chí là Chu Ngưng cùng Trần Hiểu Duy trên mặt cũng thoáng hiện tia hâm mộ, không phải là bởi vì tiền, mà là bởi vì Hàn Thần đối với Giang Ngộng Ánh thái độ. Tôn Nhã hơi biến sắc mặt, nhưng nàng nhìn về phía Giang Ngộng Ánh ánh mắt cũng đã có chút thay đổi, tâm lý càng chắc chắn trước suy đoán. Chu Thiên Thành là cả người ngây tại chỗ, hắn ngây ngốc nhìn Giang Ngộng Ánh văn kiện trong tay. Há hốc mồm không biết nên nói cái gì. Thế nào? Không muốn sao? Hàn Thần nhàn nhạt mắt nhìn Chu Thiên Thành, lạnh lùng nói. Với hắn mà nói, tài sản hắn căn bản là nhìn không thuận mắt, nói lên loại yêu cầu này, cũng bất quá là muốn giáo huấn một chút Chu Thiên Thành. Nếu Chu Thiên trở thành sự thật đưa tới, hắn cũng không khả năng lại lui về. Cho Giang Ngộng Ánh cũng xem là tốt. Trước thấy Giang Mẫu ở Chu Thiên Tẫn trước mặt chịu hết bạch nhãn, cũng coi là minh bạch Giang Mẫu vì sao lại tham cha mẹ của hắn cho hắn những tiền kia. Nàng chỉ sợ cũng muốn cho Giang Ngộng Ánh một cái phần cuộc sống thoải mái, cho nên mới không tiếc làm ác nhân. Cũng vì vậy chịu hết Chu gia bạch nhãn. Lấy Giang phụ kia chút tiền lương, Giang Ngộng Ánh muốn qua tốt một chút sinh hoạt, thật đúng là không dễ dàng. Nếu không thể lui nữa cho Chu Thiên Thành, vậy thì đưa cho Giang Ngộng Ánh đi. Nói thế nào, nàng cũng là mình thanh mai trúc mã bạn chơi, tiện nghi người khác, còn không bằng tiện nghi nàng. Chu Thiên Thành thấy Hàn Thần lạnh lùng ánh mắt, liền vội vàng lắc đầu, trong miệng nói liên tục mấy tiếng không dám. Lúc này, hắn nào còn dám đắc tội nữa Hàn Thần. Coi như là Hàn Thần đem tiền này cho ăn mày, chỉ sợ hắn cũng không dám chút nào làm địch. Cũng may, Hàn Thần tiện nghi là bọn hắn nửa người nhà họ Chu, trong lòng của hắn cũng thoáng điểm thăng bằng. Còn ngớ ra làm gì, trước tiên đem chữ ký, ngươi nếu không dám ký, ta thì tùy tìm người ký. Nhìn ngẩn ra Giang Ngộng Ánh, Hàn Thần khẽ mỉm cười, giọng mang tia nửa đùa nửa thật đạo. Giang Ngộng Ánh chống lại Hàn Thần mỉm cười ánh mắt, tâm lý không tên một trận khác thường, hơi có ý nghĩ ngọt ngào. Nhưng lại hơi có lệ ý. Ký liền ký, ai sợ ai a? Nghĩ tưởng tiện nghi người khác, không có cửa. Giang Ngộng Ánh trừng Hàn Thần liếc mắt, cầm văn kiện lên thượng bút, đem chính mình đại danh ký xuống đi. Nàng cũng biết Hàn Thần là không có khả năng ký cái tên này. Nếu Hàn Thần để cho nàng ký, nàng cũng không khách khí, dù sao thì coi như là tại chính mình, nó cũng là hàn thần. Mắt nhìn Tôn Nhã, trong nội tâm nàng có một tí ý nghĩ của mình. Khoản tiền này, nàng cũng tuyệt đối sẽ không khiến nó mai một. Một bên Giang Mẫu nhìn ký xong chữ con gái, cả người hoàn toàn sống ở đó, trong lúc nhất thời nàng còn không cách nào thích ứng loại chuyển biến này, con gái nàng ngay vừa mới rồi cái đó trong chớp mắt, là được ước vạn phú bà. Chuyện này, có phải là nằm mơ hay không? Nàng hung hăng bóp xuống chính mình. Ở một tiếng đau ý sau, mới chắc chắn sự tình là thực sự. Nàng trên mặt trong nháy mắt để cho kinh hỉ thay thế. Chứ mừng rỡ ra, nàng trong lòng nổi lên cổ hối hận mình ban đầu như vậy đối đãi hàn thần, nàng thật muốn chính mình tắt mình mấy cái thai, ban đầu làm sao lại không phát hiện điều này lặn rồng thì sao? Con mắt chó coi thường người khác nhìn người. Giang Mẫu bây giờ ruột cũng sắp xanh. Mắt càng là tràn đầy thấp thỏm, hắn sợ hàn thần sẽ ghi hận nàng, sau đó, lại đem cho con gái những thứ kia thu hồi đi. Trong nội tâm nàng lúc này là cảm xúc nổn ngang, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Chờ Giang Ngộng ánh ký xong chữ, bên này chuyện cũng coi như có một kết thúc, người cũng cứu xong. Mọi người chuẩn bị rời đi. Bất quá. Nhưng vào lúc này, Chu Ngưng cùng Chu Cảnh Hàn hai huynh muội nhưng là mặt có vẻ khó khăn đi tới hàn thần bên người, há hốc mồm muốn nói điều gì, tuy nhiên lại có chút do dự. Là không phải là muốn để cho ta mau cứu phụ thân ngươi. Hàn thần thấy hai người thần sắc, nhàn nhạt lên tiếng nói. Thật xin lỗi, Hàn đại ca, phụ thân ta người kia chính là miệng không được, hắn thật ra thì tâm cũng không xấu. Xem ở niên kỷ của hắn lớn như vậy phân thượng, ngươi có thể hay không mau cứu hắn? Ta. Chu Ngưng sắc mặt áy náy nhìn về phía Hàn thần, nhẹ giọng hướng Hàn thần nhờ giúp đỡ nói. Phụ thân nàng bị đưa vào bên cạnh phòng cấp cứu, còn không biết thế nào. Hơn nữa, bể mạch máu như vậy bệnh coi như là cứu lại, chỉ sợ rất có thể sẽ tê liệt. Chu Ngưng đối với Hàn thần cứu người thủ đoạn nhưng là thấu hiểu rất rõ. Chớ đừng nói chi là hàn thần kêu cao thâm mặt chắc lấy thanh âm cứu người. Cho nên, nàng lúc này nghĩ đến để cho hàn thần mau cứu phụ thân nàng, hoặc là hàn thần có thể miễn trừ xuống phụ thân nàng tê liệt khả năng. Nhưng mà, nghĩ đến phụ thân bởi vì chọc tới hàn thần mới như vậy, nàng lại ngượng ngùng hướng hàn thần nhờ giúp đỡ. Nếu không phải lấy dũng khí, nàng thật đúng là không mở cái này. Người chung quanh ở nàng lời kia vừa thốt ra, liền tranh thủ bước chân dừng lại. Trong mắt cũng lộ ra một cổ hiếu kỳ. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút hàn thần có thể đáp ứng hay không cứu người. Dù sao, nếu là hàn thần dễ nói chuyện, những thứ này phỏng chừng sẽ có rất nhiều chuyện cầu tới hàn thần. Chu Thiên Thành càng là mặt đầy khát vọng, Chu Thiên cứ là hàn ca, hàn thần nếu thật là có thể xuất thủ cứu rút, vậy thì quá tốt. Hàn thần nhàn nhạt mắt nhìn Chu Ngưng, cũng không trả lời nàng lời nói, mà là xoay người đi ra ngoài. Muốn cho hắn cứu Chu Thiên Tẫn, Chu Ngưng cũng đem hắn nhìn đến quá tâm thiện. Hắn xuất thủ cứu Chu xinh đẹp. Là bởi vì Chu Thiên Thành cúi đầu, hơn nữa, Chu xinh đẹp là vô tội, có thể Chu Thiên Tẫn thứ người như vậy, muốn cho hắn cứu, hắn cũng không hứng thú. Coi như là có Chu Ngưng cầu tha thứ cũng không được. Thấy đến rời đi hàn thần, Chu Ngưng thần sắc trên mặt một khổ, đáy mắt thoáng qua chút tạm đạm. Phụ thân nàng như vậy cũng là mình tự tìm, hàn thần không xuất thủ cứu rút, nàng cũng không trách được hàn thần. Muốn trách cũng chỉ có thể là quái phụ thân nàng độc miệng chuyện. Bất quá, nghĩ đến hàn thần đối với nàng cũng không thèm để ý. Trong nội tâm nàng lại vừa là một trận thất lạc, thở dài từ từ đi ra ngoài. Đệ đệ của nàng Chu Cảnh Hàn cũng chỉ có thể là mặt đầy sầu khổ với đi ra ngoài. Hai huynh muội cũng chỉ có thể là trong lòng hy vọng phụ thân bệnh tình không nên quá nghiêm trọng. Mọi người thấy Hàn Thần không muốn xuất thủ cứu người, cũng chỉ có thể là hậm hực lục tục rời đi phòng cấp cứu. Đồng thời, tâm lý càng là âm thầm quyết định, sau này bất kể như thế nào, cũng không nên đắc tội Hàn Thần. Bởi vì người này không phải là dễ nói chuyện như vậy a. Đắc tội hắn, vậy ngươi cũng đừng nghĩ cầu xin hắn. Không nhìn hắn liền Chu Ngưng đẹp như vậy nữa đều không chim. Tiền cũng coi thường, 100 triệu trở lên tiền, nói cho người khác liền cho người khác. Sau này thật muốn bà thai hai bệnh. Phòng trưng cũng rất khó tìm tới hắn. Nếu có thể giao hảo, sẽ dùng hết tất cả biện pháp giao hảo. Cứ như vậy, mọi người rời đi phòng cấp cứu, nhưng vừa ra môn, lại phát hiện đối diện lối đi để cho một ít dơ biểu ngữ người chiếm lĩnh, những người này để cho bảo tiêu ngăn ở hành lang đầu kia. Ở trong những người kia gian, Tống Chư Đạt cũng chen chúc ở trong đó. Người này khi nhìn đến hàn thần đem chúng nữ cứu tỉnh sau, len lén chạy ra ngoài, sau đó, đến bệnh viện đại sảnh xúi dục trong phòng khách những thứ kia thân nhân. Tứ đại thế ra chuyện là giải quyết, hắn thật sự là tức giận, tốt hảo kế hoạch toàn bộ để cho hàn thần làm hỏng xuống. Bây giờ, hắn cũng chỉ có thể là nghĩ biện pháp cho thêm Tôn Nhã bọn họ thêm xuống ngăn. Hắn hôm nay là không hoàn thành nhiệm vụ không được a, nếu không, tiền là lấy không đến tay. Chớ đừng nói chi là, hàn thần rút ra cho hắn mặt bây giờ còn là đau, cái thù này hắn cũng sẽ không quên, ngay trước hàn thần mặt không dám thế nào, phía sau làm chuyện xấu cũng có thể đi. Ngay tại Hàn Thần cùng Tôn Nhã đi ra phòng cấp cứu trong nháy mắt, đối diện hành lang những người đó liền quát to lên. Giết người thì thương mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Tôn thị bệnh viện xem mạng người như cỏ rác, nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời. Tôn thị nhất định phải cho chúng ta giao phó. Nếu không, hôm nay ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Tôn thị bệnh viện, còn chúng ta thân nhân. Tiếng quát tháo liên tiếp. Chương 183, ném người như túi vải. Nhìn đối diện đám người, Tôn Nhã chau mày, Hàn Thần mặc dù giải quyết tứ đại gia tộc bên này chuyện, nhưng là, trước bởi vì thuốc mới hôn mê người chuyện lại không có giải quyết, bây giờ lại ép tới nơi này. Hôm nay nếu là không giải quyết, sợ là rất khó làm. Hàn Thần nhàn nhạt quét mắt những người này, đưa mắt nhìn sang lẫn trong đám người Tống Chư Đạt. Thấy đối phương đắc ý lại âm độc hung tàn ánh mắt, trong mắt của hắn sát ý thoáng qua. Tôn Nhã mắt nhìn những người này, chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nàng chuẩn bị tiến lên nói thật. Thật cứu giúp không, kia liền buông tha đi. Coi như vì vậy để cho bệnh viện danh dự bị tổn thương, thậm chí ảnh hưởng Tôn thị giá cổ phiếu, để cho người khác có thể thừa dịp, cuối cùng để cho Tôn thị phá sản, nàng cũng nhận thức. Những người này hành động, thật sự là để cho nàng quá thất vọng. Thật xin lỗi. Các vị, chúng ta một mực ở hết sức. Mời các vị tin tưởng chúng ta. Bất quá, nàng lời đến khỏe miệng, nghĩ đến nằm ở trên giường bệnh bệnh nhân, muốn buông tha lời nói làm thế nào cũng không nói ra miệng, nàng hay là muốn làm cố gắng. Dù sao, vậy cũng là sống sờ sờ người. Giữ vững lâu như vậy, liền từ bỏ như vậy, trong nội tâm nàng thật rất không cam lòng a. Còn làm gì cố gắng, người cũng đã chết. Cố gắng nữa, chẳng lẽ còn thật có thể cho chúng ta một người lớn sống sờ sờ sao? Đứng ở trong đám người Tống Chư Đạt co rút rụt cổ, thân hình tránh né lớn tiếng nói. Hắn sợ Hàn Thần phát hiện hắn tồn tại, có thể nhưng không biết mình tiểu xỉu hành vi đã sớm rơi vào Hàn Thần trong mắt. Chính là a, cũng đã là điên chết. Lại treo còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy a? Đây là đang để cho chúng ta thân nhân chịu khổ. Cho là như vậy treo, là có thể xóa đi các ngươi xem mạng người như cỏ rác sự thật sao? Theo Tống Chư Đạt thanh âm, đám người này rất nhiều người bắt đầu lên tiếng phụ họa, còn chúng lại vừa là một trận công phẫn. Ta Tôn Nhã há hốc mồm, không biết trả lời như thế nào, thở dài, tâm lý bất đắc dĩ quyết định buông tha. Lại kiên trì tiếp, nàng cũng không kiên trì nổi. Những người này cũng không cho phép nàng giữ vững. Nhưng mà, nàng há hốc mồm, lời còn chưa mở miệng. Chỉ thấy đứng ở nàng bên người Hàn Thần lại mặt lạnh lùng từ từ đi ra ngoài. Nhìn đi ra ngoài Hàn Thần, Tôn Nhã dừng lại nàng muốn nói chuyện, mà là lẳng lặng nhìn. Có hắn ở, có lẽ chuyện gì cũng có thể giải quyết đi. Có lẽ thật còn có một tia chuyển cơ, nàng trong lòng nghĩ như vậy đến. Đối diện mọi người có chút không tên nhìn đi tới Hàn Thần, không biết người trước mắt này muốn làm gì, chống lại Hàn Thần kia lạnh giá ánh mắt, trong lòng mọi người không tự chủ run lên, thấy lạnh cả người không tên từ trong lòng nổi lên. Hàn Thần người sau lưng nhưng là mặt đầy hiếu kỳ nhìn hắn, dù sao, Hàn Thần ngoại ý muốn cử chỉ quá nhiều, trước đi ra ngoài, liền đem Tống Chư Đạt đánh cho thành đầu heo. Sau đó càng là xuất thủ thần kỳ cứu sống những thứ kia nữ hải. Bây giờ cũng không biết là có ai gặp họa vẫn phải là lợi nhuận. Bất quá, nhìn hắn mặt lạnh lùng ra thức, gặp họa có khả năng rất lớn. Vốn đang huyên náo đám người, đã từ từ lắng xuống, nhìn đến gần Hàn Thần, phía trước mấy người muốn nói gì, bất quá há hốc mồm, cũng không dám mở miệng, Hàn Thần trong mắt kia mãnh liệt sát ý, đủ để hù dọa những người này. Mắt nhìn tả hữu, bọn họ bản năng lui về phía sau lui. Có thể người sau lưng lại ngăn trở bọn họ đường lui, mấy người chỉ đành phải hướng hai bên tránh ra. Không có cách nào Hàn Thần khí chàng quá lớn, lớn đến những người này không dám ngăn trở, càng không dám lên tiếng hỏi. Cứ như vậy, mọi người cho mặt đầy băng hàn Hàn Thần tránh ra một con đường, đem tránh ở trong đám người Tống Chư Đạt để ở Hàn Thần dưới tầm mắt. Tống Chư Đạt lúc này trên mặt còn lộ một tia âm độc hung tàn nụ cười. Lại không có chú ý tới mọi người đã đưa hắn bại lộ ra, chờ đến hắn phát hiện trước người người không có lúc, hắn mới phát hiện đứng ở trước mặt hắn Hàn Thần. Chống lại cặp kia băng mắt lạnh, Tống Chư Đạt cả người lạnh run. Hắn không tự chủ muốn lui về phía sau, có thể vừa động, lại để cho Hàn Thần bắt cổ áo. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy cả người giống như đằng vân giá vũ bay lên, bay qua Tôn Nhã đoàn người đỉnh đầu. Sau đó nặng nề ngã tại hành lang một đầu khác ý cờ ưu trọng chứng phòng cấp cứu cửa. Phúc! Hắn cái miệng liền phun ra một cổ tiên huyết, cả người nhìn thống khổ hết sức. Tống Chư Đạt thân cao chừng ở hơn 1 thước 7, cùng Hàn Thần tương đối, hình thể thượng nhìn hơi gầy yếu, bất quá, nói thế nào cũng có 120 cân tả hữu. So với Hàn Thần cũng chênh lệch không bao nhiêu. Nhưng lại cứ như vậy bị Hàn Thần hời hợt té ra xa 10 mấy mét. Tại chỗ người tất cả đều kinh hoàng nhìn Hàn Thần, thật sự là không thể tin được phát sinh trước mắt sự thật, đại lực sĩ. Y Dòng Man. Hay lại là siêu nhân. ném người hay cùng ném túi vải như thế. Đến bao lớn khí lực. Hơn nữa, thủ đoạn này trực tiếp lại bạo lực, người này cũng quá ác đi. Ở hàng thần chung quanh những bệnh nhân này thân nhân tâm lý một trận vui mừng, may vừa mới không trêu chọc đối phương, đây nếu là mình bị té xuống, không chừng mệnh. Vừa mới còn ầm ầm thân nhân bệnh nhân, bây giờ bị dọa sợ đến thí cũng không dám đuổi một cái. Hàng thần quay đầu nhàn nhạt tảo bọn họ liếc mắt, cái nhìn này nhìn đến những người này lui về phía sau rút lui thẳng đến. Còn kém xoay người mà chạy. Ai cũng không muốn làm cái thứ nhì tống chư đạn, lần này coi như là không té chết, chỉ sợ cũng phải té thành trọng thương. Nhìn một cái tống chư đạt lúc này thần sắc thống khổ, còn có trong miệng không ngừng tràn ra huyết, chúng không tự chủ đánh cái dùng mình. Cũng không có ai dám đi quản tống chư đạt, mặc cho hắn ở đó thống khổ dãy rủa, có lẽ là té đoạn xương sống, tống chư đạt trừ tại chỗ co quắp bên ngoài, hắn liền dư thừa động tác đều làm không được, ánh mắt càng là từng trận trận trắng. Phòng trưng cách cái chết không xa. Một đám ngu xuẩn. Một bang vì tiền bị người lợi dụng con trùng đáng thương. Hàn thân lạnh lùng quét mắt những người này lãnh thanh âm nói. Mọi người đang hắn dưới con mắt, bản năng lần nữa lui lui. Tôn Nhã coi như không liên hệ nhau người, cũng đang làm cuối cùng cố gắng, mà làm thành thân nhân bệnh nhân bọn họ, lại mở miệng muốn đẩy mình thân nhân vào chỗ chết. Càng là ở Tôn Thị bệnh viện gây chuyện, bọn họ mắt không phải là liền là muốn có được một ít bồi thường. Hoặc có lẽ là, bọn họ thậm chí còn lấy được để cho bọn họ tới gây chuyện người một ít cam kết. Đối với loại này bán đứng thân nhân đem đổi lấy lợi ích đồ, Hàn Thần căm hận nhất. Về phần Tống Chư Đạt, Hàn Thần đã cho cái người này cơ hội, hắn lại lần nữa tìm chết. Nếu muốn chết, kia Hàn Thần liền cho hắn một cái thống khổ chết kiểu này. Để cho hắn hối hận sống qua lần này. Ở Hàn Thần đưa hắn té ra trong nháy mắt, cũng đã dùng linh lực chấn vỡ hắn xương cốt toàn thân. Chỉ là như vậy thường, là có thể miễn cưỡng đưa hắn đau chết. Coi như cứu sống cũng được tàn phế, bất quá, Hàn Thần xuất thủ khởi hữu để cho người cứu sống đạo lý. Ngươi dựa vào cái gì? Nói như vậy chúng ta thân nhân, đã chết. Là sự thật. Hàn Thần tàn nhẫn mặc dù là hù dọa những người này, nhưng là vẫn có đau đầu gan lớn. Một tên trong đó thanh niên nam tử ngạnh đầu, giọng cà lăm nhìn về phía Hàn Thần đạo, hắn ánh mắt có chút tránh né, cũng không dám nhìn Hàn Thần. Thật sao? Hàn Thần lạnh lùng tảo hắn liếc mắt, đưa tay bắt lại hắn cổ áo, người kia mới vừa muốn phản kháng, cũng nghĩ tưởng há mồm nói chuyện. Hàn Thần giơ tay lên một cái tát quất tới. Ba. Mọi người theo một tiếng này bàn tay, ánh mắt sau đó bản năng nhắm một cái. Kia người nói chuyện càng là dâng lên cổ nổi nóng. Có câu nói, đả nhân không đánh mặt, mặt mũi này đánh, coi như là người này sợ Hàn Thần tàn nhẫn, nhưng cũng để cho hắn đang giận não bên dưới nổi lên cổ tức giận mắng dũng khí. Đáng tiếc, hắn còn chưa mở miệng, Hàn Thần lại một cái tát. Liền rút ra cân nhắc bàn tay sau. Người này rốt cục thì cầu xin tha thứ. Lấy tay che sưng lên miệng, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Hàn Thần. Chương 184, Tôn Nhã một cước. Hàn Thần lạnh lùng mắt nhìn hắn. Xách hắn cổ áo liền hướng phòng cấp cứu cửa đi tới. Những người khác không biết Hàn Thần muốn làm gì, đều là không tên nhìn Hàn Thần, lại cũng không có người nào dám đi lên. Chỉ dám nhìn xa xa. Tôn Nhã từ từ cùng đi, bất kể Hàn Thần làm gì, nàng chỉ có thể ủng hộ, coi như là ra cái gì chuyện, nàng đều sẽ đứng sau lưng Hàn Thần. Có thể chịu đựng, nàng cũng thay Hàn Thần chịu đựng. Nàng biết Hàn Thần làm hết thệ các thứ này đều là chính mình có thể làm là được nàng đủ khả năng chuyện. Những người khác nhưng là mặt đầy không tên, mọi người không biết Hàn Thần muốn làm gì. Bất quá, Hàn Thần đã chấn phục những người này. Không ai dám quản Hàn Thần việc vớ vẩn, không bị Hàn Thần tìm phiền toái đã là vận hạnh. Hàn Thần cầm trong tay người nhắc tới bên này phòng cấp cứu cửa, hắn quay đầu lạnh lùng quét mắt bên kia thị uy mọi người, đang lúc mọi người sợ hãi dưới ánh mắt, hắn mở ra phòng cấp cứu môn. Nhưng vào lúc này, Tôn Nhã cũng đi tới Hàn Thần trước người, nàng xem mắt Hàn Thần, đưa mắt nhìn sang nằm ở đó Tống Chư Đạt. Nàng trên mặt lộ ra tia cười lạnh, nhấc chân chính là một chút đá đi. Bị đá vừa ác vừa chuẩn, vốn là không muốn đắc tội phóng viên nàng, lại lúc bị đá không chút do dự, cũng không chậm trễ chút nào. Lấy nàng thực lực, Tống Chư Đạt tiểu thân bản làm sao chịu được. Phanh! Tống Chư Đạt thân hình bị một cước này bị đá đánh về phía tường thể, phát ra nhất thanh muộn hưởng sau ngã lại trên đất, vốn đang ở thống khổ dãy rủa hắn, hung hăng co quắp xuống, sau đó liền lại không có tiếng thở. Người này để cho Tôn Nhã một cước trực tiếp đá chết. Thấy cảnh này, mọi người mặt đầy kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới Tôn Nhã sẽ tàn nhẫn như vậy, đối với đi một lần chết không xa dưới người như thế ngoan thủ. Bất quá, suy nghĩ một chút người ta là ai? Tôn Gia Phượng Hoàng. Không tàn nhẫn điểm, có thể làm được cho Tôn Gia Phượng Hoàng sao? Tống Chư Đạt như thế khi dễ nàng một nhẫn nhịn nữa, bây giờ không nhịn được cũng không có gì kỳ quái. Mọi người đang trong lòng nghĩ như vậy đến Tôn Nhã đột nhiên hành động. Hàn Thần nhìn đã tắt thở Tống Chư Đạt, quay đầu nhìn về phía Tôn Nhã, đáy mắt thoáng qua tia không tên thần sắc, nàng biết Tôn Nhã cũng không phải là trả thù mới giết Tống Chư Đạt, nàng đây là sợ chính mình chọc phải phiền toái. Tôn Nhã khẳng định đã biết Tống Chư Đạt chết chắc, có hay không nàng một cước này, vẫn sẽ chết, mà Tôn Nhã một cước này chỉ là muốn đem điều này giết người danh tiếng nắm vào trên người mình. Hàn Thần lúc này dù sao không cân cước, nếu như có tâm người nghĩ tưởng phải đối phó hắn, chuyện này cũng đủ để cho Hàn Thần bể đầu sức chán. Nói không chừng còn có lao ngục thai hương, thậm chí là bồi thượng tánh mạng. Tôn Nhã có thể làm chính là mình tới chịu đựng cái này hậu quả. Coi như cuối cùng sẽ được thân bại danh liệt, thậm chí là thương mạng, nàng hay lại là không chút do dự làm. Hàn Thần giết Tống Chư Đạt không hoàn toàn đúng là Tôn Nhã, mà là, loại này người vô sỉ, còn sống chỉ sẽ để cho nhiều người hơn bị thương tổn. Hàn Thần cũng không muốn làm cái gì phu quét đường, ai có thể để cho người này muốn chọc tới trên đầu của hắn đây. Thật ra thì, Tôn Nhã thật không cần thiết làm như vậy hy sinh, nàng làm như vậy hy sinh sẽ để cho Hàn Thần không cách nào đưa nàng lại làm bạn bình thường nhìn. Thật sâu mắt nhìn Tôn Nhã, ở đối phương bình tĩnh lại tự nhiên dưới ánh mắt, Hàn Thần nói trong tay người đi vào phòng cấp cứu. Căn này phòng cấp cứu là cờ ưu ho trọng chứng phòng cấp cứu, bên trong 6 gã bệnh nhân chính là chẩn đoán chính xác là điên chết bệnh nhân. Hàn Thần sớm đã dùng thần thức quét qua thân thể bọn họ tình trạng, mấy thân thể người cơ năng còn đang duy trì. Bọn họ tế bào não lại lâm vào đình trệ. Loại tình huống này Hàn Thần rất rõ, tương đương với chết giả đi, chỉ cần là không thể kích hoạt tế bào não, cũng chính là dẫn động đến bọn hắn linh hồn năng lượng, người này coi như là đã chết. Thân thể nếu như lại biến mất, người kia cũng không tính là hoàn toàn tử vong. Đụng phải người khác, những người này đã không có hy vọng, nhưng là đụng phải hắn, chỉ có thể nói là những người này may mắn. Hắn có 10.000 loại phương pháp kích hoạt những người này linh hồn năng lượng. Giống như máy vi tính mở lại như vậy đơn giản. Đại ca. Ngươi. Đây là. Muốn mang ta đi. Làm gì? Mới vừa vào cô lập gian, Hàn Thần trong tay người âm thanh run rẩy nhìn Hàn Thần đạo. Lạnh lùng tảo hắn liếc mắt, Hàn Thần dùng thần thức cảm ứng được trên người này huyết khí phản ứng, lại cảm ứng được bên trong 6 cái trên giường bệnh phản ứng. Hắn ở một tờ trong đó trên giường bệnh tìm tới cùng người này giống nhau huyết khí người. Đẩy ra cô lập gian môn, Hàn Thần xách người này đi vào, đồng thời, phía sau hắn càng là tràn vào rất nhiều người. Những người này là tứ đại gia tộc người. Tôn Nhã cùng Long Quỳ chúng nữ vốn không muốn làm cho những người này đi vào quấy rầy Hàn Thần, nhưng là các nàng ở bên ngoài muốn ngăn cũng không ngăn được. Hàn Thần không để ý tới những thứ này đi vào xem náo nhiệt người, hắn đi về phía bên kia giường bệnh. Bất quá, ở hai người đi vào trong nháy mắt, trông chừng ở chỗ này y tá liền vội vàng tới ngăn cản. 6 cái giường bệnh mỗi giường cũng an bài một tên y tá trông chừng, 24h không gián đoạn thay phiên. Lúc này thay phiên đến trông chừng y tá, thấy có người ở không có bất kỳ các biện pháp để phòng xuống, vào phải trải qua khử độc mới có thể vào phòng bệnh, sắc mặt có chút gấp quá. Những người này vốn là ở vào bên bờ sinh tử, nếu là lại có cái gì không may, vậy thì xong. Đang muốn lên tiếng ngăn cản y tá lời còn không tới kịp mở miệng, từ trong đám người chui vào hai người, chính là Lô viện trưởng cùng Nhu Nhất Đao. Hai người không đợi y tá nói chuyện, liền đem nàng kéo đến một bên. Hàn Thần thủ đoạn hai người rất rõ, rõ ràng liền là muốn xuất thủ cứu người. Nếu hắn phải ra tay, hai người là chỉ mong, như thế nào lại ngăn cản đây. Phía sau theo vào người vừa tới cũng là mặt đầy hiếu kỳ, đặc biệt là tứ đại thế gia người, bọn họ rất muốn thấy được Hàn Thần quỷ kia thần khó lường thủ đoạn. Cứu những thứ kia nữ hài mặc dù lợi hại, nhưng lại vẫn còn không tính là thần kỳ, nhưng nếu là có khả năng đem nhiều chút điên chết người cứu sống. Vậy thì thật là thần ý hề. Cũng may ý cờ ưu phòng bệnh quá lớn. Chen vào mấy chục người cũng không hiện lên chật trội. Hàn Thần cầm trong tay người ném ở trước giường bệnh, ngẩng đầu nhìn về trên giường bệnh trung niên phụ nhân, lúc này phụ nhân nhìn gầy gò không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt. Nàng liền an tĩnh như vậy như cùng ngủ đến như vậy nằm. Trên đầu càng là trường mãn tóc trắng. Nhìn một cái giống như là hơn 60 tuổi lão phụ. Bất quá, giường bệnh bên bệnh nhân tài liệu bề ngoài lại viết 45 tuổi. Từ thiếu nữ trưởng mãn vết chai tay, liền có thể đoán ra nàng là vất vả quá độ mới có thể thành bộ dáng như vậy. Mà bị Hàn Thần ném ở giường bệnh bên vị trẻ tuổi này, từ khí huyết thượng cảm ứng, Hàn Thần có thể kết luận giữa hai người liên hệ máu mủ. Lại vừa là một cái con bất hiếu. Như thế vất vả mẹ già, hắn lại mong đợi chết, thật sự là để cho Hàn Thần có loại muốn giết cho sướng cảm giác. Nhưng hắn vẫn nhìn xuống, bà lão này có lẽ liền một đứa con trai như vậy, thật muốn giết, kêu cứu bà lão này lại có ý nghĩa gì? Người ta nói không chừng trong cuộc đời toàn bộ chính là cái này nhi tử, hoặc là mỗi một cha mẹ sinh mạng toàn bộ chính là con gái. Hàn Thần lắc đầu một cái, trong tay bồi luyện chất thuốc lại lấy ra đến, người chung quanh thấy cảnh này, hô hấp trở nên căng thẳng, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. Bất quá, trong mắt mọi người nhưng lại mang tia không tin. Dù sao, tên này phụ nhân tình huống thật không đơn giản, ở y học đi lên nói, nàng hẳn là đã chết. Làm sao còn cứu được sống đây? Tất cả mọi người cảm thấy Hàn Thần hẳn là không cứu sống người, nhưng lại ôm một chút hy vọng. Tê liệt ngồi dưới đất tên thanh niên kia cũng là mặt đầy mờ mịt. Nhưng mà, nhìn Hàn Thần động tác, trên mặt hắn lại lộ ra tia vui mừng. Đang dầu bệnh viện đưa hắn mẫu thân một mực treo, để cho hắn không lấy được bồi thường tiền, trong lòng của hắn tới lúc gấp rút đây. Bây giờ Hàn Thần lại vọng muốn cứu người. Không phải mình tìm khó chịu sao? Hắn ngược lại muốn nhìn một chút Hàn Thần mù làm, thế nào đem hắn mẫu thân giết chết. Như vậy, hắn liền có thể bồi đến tiền. Nghĩ đến tiền, hắn hai mắt đều tại sáng lên. Đáy mắt càng là vì vậy thoáng qua tia khinh thường cùng sảng khoái. Chương 185, Đại sư truyền thuyết. Hàn Thần lạnh lùng liếc hắn một cái, đối phương ánh mắt thu hết vào mắt, hắn cười lạnh một tiếng, đáy mắt sát cơ chợt lóe lên. Đem chai thuốc mở ra, Hàn Thần hướng lao phụ trong miệng trích một giọt chất thuốc, thu hồi chất thuốc, trong tay hắn pháp quyết liên kết, đồng thời, hắn đưa tay quyết in vào lao phụ mi tâm, ấn đường, bách hội, phượng trì, nhân trung, thái dương các huyệt. Hắn thủ pháp thật nhanh, từng cổ một ánh sáng nhạt ở lòng bàn tay hắn hiện lên, người chung quanh nhìn đến ngược lại hít một hơi khí lạnh, bất kể Hàn Thần có hay không có thể đem người cứu sống, chỉ là ngón này thủ pháp cũng làm người ta thán phục bội phục không thôi. Ước chừng một phút trôi qua, nam ở đó không có bất kỳ tiếng thở lao phụ, ở Hàn Thần thu tay về trong nháy mắt, chân mày nhẹ nhàng động động. Tiếp lấy cả người từ nơi ngực đi lên ngửa lên, một tiếng kéo dài nhưng lại nghẹn rất lâu khí nhưng phun ra. Khẩu khí này ước chừng ói gần 10 giây đồng hồ. Sau đó, lão phụ từ từ hạ xuống đến trên giường bệnh, ở thân thể nàng bình phục lại một khắc kia, ở chung quanh người mong đợi trong ánh mắt, nàng mở mắt. Hoa! Cứu sống, thật cứu sống. Không nổi. Kỳ tích A. Không. Hẳn là thần tích. Đại sư, thật không hổ là đại sư A. Hàn gọi Hàn Thần y kìa. Người chung quanh một trận thán phục, thật vất vả chui vào Giang Vũ Tình không thể tin được trước mắt thấy. Trên giường bệnh người, nàng đã sớm mức độ tra rõ, đã chắc chắn điên chết. Ở y học thượng có thể nói là tuyên bố người chết. Thật không nghĩ đến, người như vậy, lại sẽ để cho Hàn Thần cứu tỉnh. Người này rất lợi hại. Bá đạo lại lãnh liệt. Lại có cao minh như thế y thuật. Nàng khiếp sợ nhìn Hàn Thần, tâm tình không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Tôn Nhã đứng ở trong đám người, ánh mắt chẳng biết lúc nào đã ướt át. Nàng cũng biết có Hàn Thần ở, chuyện gì cũng không cần sợ, cũng có thể giải quyết. Khốn nhiễu nàng lâu như vậy chuyện, lúc này lại từng món một để cho Hàn Thần giải quyết. Tôn gia chỉ cần lại thoáng chỉnh đốn một chút, đem ngựa thượng có thể khôi phục bình thường, mà hết thể này đều là trước mắt người nam nhân kia cho. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng tràn đầy vui sướng, lại tràn đầy ảm đạm. Kỳ tha chúng nữ càng không cần phải nói, trực tiếp ngốc ở nơi nào, Giang Ngọc Ánh trong mắt thần sắc càng là tia sáng kỳ dị liên tục. Trên mặt cười cũng sắp muốn tràn ra gương mặt. Mẫu thân nàng khiếp sợ không nói ra lời. Hàn Thần đối với mọi người thán phục còn như không nghe thấy, hắn nắm lên tên kia kinh ngạc đến ngây người thanh niên cổ áo, đưa hắn nhắc tới trước giường bệnh, để cho hắn nhìn mình hồi tỉnh lại mẫu thân. Nhìn một chút. Đây là sinh nguyên nuôi mẫu thân. Nhìn nàng một cái trên đầu tóc trắng, nhìn nàng một cái khuôn mặt gầy gò. Nhìn nàng một cái giản mua dung nhan. Ngươi cảm giác mình hay lại là người sao? Hắn lạnh lùng nhìn thanh niên nói. Hàn Thần rất muốn giết người này, nhưng là, suy nghĩ một chút đối phương nằm ở trên giường bệnh mẹ, hắn buông tha cái ý nghĩ này. Đối phương không có mẫu thân có thể sống, nhưng là mẫu thân nàng không có hắn còn có thể sống sao? Mẹ hắn vất vả cả đời, không phải là vì hắn sao? Vị tiên sinh này, con của ta hắn, không hiểu chuyện, ngài đừng tìm hắn. Không chấp nhận, ta là mẹ hắn. Ngài có chuyện tìm ta. Đã hoàn toàn tỉnh hồn lại lão phụ, cũng rốt cuộc thấy rõ nhi tử cùng Hàn Thần. Nàng cũng không biết phát sinh cái gì, nhưng mà nhìn Hàn Thần nắm nhi tử cổ áo, trong nội tâm nàng một trận sợ hãi, rất sợ Hàn Thần thương tổn đến con trai của nàng. Trời sinh tính hiền lành hèn yếu nàng, cũng không nói ra trách móc Hàn Thần lời nói, bất kể là ai đối với người nào sai, nàng luôn là theo thói quen trước túi đầu. Cái này làm cho Hàn Thần tâm lý dâng lên cổ khác thường tình cảm. Hắn như là thấy là mẫu thân mình. Mẫu thân mình cũng thường xuyên là như vậy vì hắn hướng người khác cầu tha thứ. Bất kể là ai đối với người nào sai. Cũng chính là bởi vì như vậy, kiếp trước Hàn Thần mới sẽ nhát gan như vậy hèn yếu. Trừ sự kiện kia ra, chủ yếu hơn là, hắn không nghĩ mẫu thân mình vì hắn, luôn là hướng người khác ăn nói khép nép. Đại nương, không việc gì. Hàn Thần đối với lão phụ khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái. Hắn nhả thanh niên cổ áo, xoay người liền hướng còn lại giường bệnh đi tới. Hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Nếu như, người này có thể lương tâm phát hiện, cũng không uổng hắn một phen khổ tâm, không thể, hắn cũng quản chẳng phải nhiều. Thấy cảnh này, Giang Vũ Tình thật sâu mắt nhìn Hàn Thần bóng lưng, nàng đi tới lão phụ trước giường bệnh, nhỏ giọng với lão phụ nói đi qua. Nói cho nàng biết là Hàn Thần cứu nàng, cũng nói cho nàng biết, con trai của nàng ở bệnh viện gây chuyện. Bất quá, Giang Vũ Tình lại không có nói cho lão phụ, con trai của nàng muốn rút ra nàng duy sinh máy móc chuyện. Là người khác chuyện nhà, nàng quản không, cũng không muốn đi nhúng tay. Càng không muốn thương lão phụ tâm. Nàng nhưng mà không hy vọng người khác hiểu lầm Hàn Thần. Chẳng biết lúc nào, nàng một tên người viết báo, lại thành sướng ngôn viên. Nghĩ tới đây, nàng trên mặt lộ ra tia bật cười. Nhìn bên kia lại đang cứu người bóng người. Trong mắt khác thường thần sắc càng ngày càng đậm. Mắt nhìn bên này chính đang khiển trách nhi tử lão phụ, lại mắt nhìn thanh niên kia trên mặt vẻ ấy nấy. Trong lúc bất chợt, trong nội tâm nàng như là liền cái gì đó. Nàng quay đầu nhìn về phía bên kia đầy mắt trong suốt Tôn Nhã, tâm lý nổi lên một cổ bội phục. Nếu như không phải là nàng giữ vững, hoặc là, những người này cũng đã thật không ở đi. Có lẽ, coi như giữ vững, không có người nam nhân kia. Hết thệ các thứ này có lẽ nhưng mà hư vọng đi. Cho đến Hàn Thần đem 6 người toàn bộ đều cứu tỉnh, Giang Vũ Tỉnh tâm chiều còn chưa bình phục lại. Nàng cảm thấy phải đem chuyện này viết ra, nhưng là, đã từ từ lại buông tha loại ý nghĩ này. Thật nếu là như vậy, chỉ sợ Hàn Thần sau này sinh hoạt sẽ rất phiền. Đến lúc đó, trách tội người khẳng định chính là nàng. Nghĩ đến Hàn Thần sẽ trách tội. Nàng cũng chưa có báo ra đi dũng khí. Trước gây chuyện những thứ kia thân nhân có vui có buồn, vui là người thân sống lại, bi thương người lạc thì không cách nào lấy được bồi thường, có lúc nhân tính chính là như vậy. Tốt cũng có, xấu cũng có. Bất quá, tương đối mà nói, hay lại là rất nhiều đi. Nếu không, thế giới này sợ là đã sớm loạn thành một dạng. Chờ Giang Vũ Tình thu hồi suy nghĩ lúc, bên trong phòng bệnh đã mất đi Hàn Thần bóng dáng. Chỉ để lại tại chỗ khiếp sợ mọi người. Tứ đại thế gia lúc này còn đắm chìm trong kinh hãi. Bọn họ tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Sau đó, toàn bộ Bắc Hải truyền lưu một cái truyền thuyết, một cái thần ý truyền thuyết, một cái liên quan tới đại sư truyền thuyết. Đây là nói sau. Hàn Thần xin miễn Tôn Nhã đưa tiễn, lại cho nàng một trang giấy, đó là một loại khác cố bổn bồi nguyên chất thuốc cách điều chế. Đồng thời, hắn cũng sắp bồi nguyên chất thuốc một ít công dụng viết vào. Đây coi như là Tôn Nhã một cước kia hồi báo đi. Giang Ngộng Ánh đối với Hàn Thần thần bí cười cười, cũng không cùng hắn đồng thời trở về trường học. Hàn Thần cùng Long Quỷ Cam Vi chúng nữ cáo biệt, hắn lái xe hướng trường học chạy tới. Lúc này, đã là 4 giờ hơn. Thanh Lạc tan học còn đang chờ hắn. Bất quá, khoe miệng của hắn treo tia quỷ dị cười, mắt nhìn đỉnh đầu bắt đầu từ từ u tối thiên, trong mắt một tia tình quang dũng động. Tứ đại gia tộc những thứ kia nữ hài chuyện, cho hắn biết Vu Độc giáo rốt cục thì không kiên nhẫn. Đoán chừng là bởi vì tối hôm qua Hạ gia tổ trạch kinh động rất nhiều môn phái nguyên nhân đi. Không động thủ nữa, bọn họ muốn có được bảo vật cơ hội cũng càng mong manh. Chương 186, có linh lực đáng yêu hoa. Nhưng mà, chờ Vu Độc giáo người chạy trận pháp lúc, cũng không biết bọn họ sẽ là thế nào một phó biểu tình. Buổi tối xem ra là có chàng trò hay muốn xem. Trận pháp mặc dù hút đủ trên người cô gái tinh huyết, nhưng chân chính muốn chạy, lại ít nhất cũng phải 10 canh giờ trở lên. Thời cơ tốt nhất hẳn là tối nay từ ban đêm. Hàn Thần quyết định làm tiếp một lần hoang tước. Nhưng vào lúc này, Hàn Thần đột nhiên đưa mắt nhìn sang cách đó không xa tiệm ăn uống cửa. Thấy ở đó đi ăn cơm người, trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Tu chân giả. Hơn nữa, còn không chỉ một người, có ít nhất 6 người. Mặc dù bọn họ tận lực che giấu tu vi, nhưng ở Hàn Thần trước mặt, về điểm kia ẩn nút công pháp thật sự là quá yếu. Trong 6 người lại có 2 người tu vi đạt tới luyện khí lục tầng. Kém cỏi nhất cũng đang luyện khí 4 tầng, còn lại 3 người chính là luyện khí 5 tầng. Bọn họ như là phân chia 2 tốt. Khêu một cái 3 người. Xem tình hình hẳn là quen nhau. Mặc dù là phân 2 bàn mà ngồi, ở thỉnh thoảng sẽ có lời ngữ trao đổi. Thấy 6 người, Hàn Thần ánh mắt lóe lên. Xem ra buổi tối sự tình sợ là không đơn giản như vậy. Không có đi để ý tới 6 người này. Hắn tiếp tục lái chiếc xe đi, lại rẽ mấy cái đường phố liền có thể tới trường học. Vừa mới đi qua 2 cái đường phố, Hàn Thần lại phát hiện phía trước một cái tiệm bánh gà tổ cửa tụ tập rất nhiều người. Xuyên thấu qua đám người khe hở, hắn thấy một cái thân ảnh nho nhỏ đang đứng ở thật to rơi xuống đất thủy tinh trước. Nàng xem ra phấn điêu ngọc trác, có chút bụ bẩm, đại mắt to linh động khả ái. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng non bóng loáng. Buộc 2 cái tiểu tóc thắt bím đuôi ngựa. Tuổi tác ước ở 4-5 tuổi khoảng trường. Mặc trên người một món cũ nát miên bố áo, hạ thân miên khố đã pha mấy cái động. Có chút vàng ố sợi bông lộ ra. Mặc như vậy đến mặc dù một mạc, nhưng lại đơn giản che giấu thiếu nữ bức người linh khí. Nhưng mà, nàng lúc này lại là mặt đầy không rút. Vẻ mặt gian càng là mang tia mờ mịt. Nàng thỉnh thoảng nhìn trước mắt cãi vã 2 người, lại đưa mắt nhìn sang trong suốt trong tủ cửa bánh ngọt, cái miệng nhỏ nhắn nuốt nước miếng một cái, trong đôi mắt tràn đầy khát vọng. Thấy nàng trong nháy mắt, Hàn Thần con ngươi hơi co lại, hắn dừng xe ở ven đường, mở cửa xe đi tới. Nàng rõ ràng là nữ nhi của ta, ngươi làm gì vậy không để cho ta đem nàng mang đi? Ngươi là ai a? Một tên hơn 30 tuổi đàn bà đối trước mắt hơn 60 tuổi lão đại mụ trợn mắt nhìn nói. Nhưng mà, trong ánh mắt nàng khác thường thần sắc, lại để cho người có chút hoài nghi nàng lời nói. Hơn nữa, nhìn nàng kia tướng mạo, mắt ti hi đặt mũi, thật sự là không quá giống có thể sinh ra xinh đẹp như vậy thẻ hoa y theo con gái người. Gen quá không giống. Là con gái của ngươi. Lừa gạt ai đó. Lão đại mụ lạnh lùng nhìn phụ nữ nói. Tiểu nha đầu này ở nơi này đứng nửa ngày, ngươi còn chưa tới đây. Nhìn một cái nàng dáng vẻ chính là đói, ta mua cho nàng bánh ngọt nàng cũng không cần. Hỏi nàng lời nói nàng cũng không trả lời. Nếu là con gái của ngươi, nàng kia làm gì không để ý tới ngươi. Ta xem ngươi là tên lường gạt đi. Nếu không, ngươi làm gì vậy muốn mạnh mẽ kéo tiểu nha đầu này đi. Chung quanh vây xem người cũng là một trận chỉ trích, bất quá, đàn bà như là cũng không từ bỏ. Nàng căm tức nhìn mọi người nói, ta nha đầu suy nghĩ có vấn đề, nàng không biết nói chuyện. Các ngươi bớt xen vào chuyện người khác. Có tin ta hay không báo cảnh sát? Nói các ngươi mới là tên lường gạt. Nàng vừa nói vừa đi đi tiểu nha đầu, kéo tay nàng liền muốn rời đi. Mọi người nghe nàng nói báo cảnh sát, cũng liền tin nàng mấy phần. Nếu thật là tên lường gạt, phòng trừng cũng không dám báo cảnh sát đi. Hơn nữa, thiếu nữ đốc định vẻ mặt, để cho người cũng không cách nào phản bác. Thật ra thì phần lớn người cũng là ôm bớt xen vào chuyện người khác tâm tính. Lão đại mụ há hốc mồm, như là muốn nói cái gì. Có thể nhìn đến đối phương có lý chẳng sợ vẻ mặt, tiểu cô nương cũng như là thật suy nghĩ có vấn đề, nàng cũng không tìm được lý do nói gì nữa, chỉ có thể là trơ mắt nhìn đàn bà kéo tiểu nha đầu chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, đàn bà tay lại bị người giữ ở, nàng dùng sức kiếm kiếm, làm thế nào cũng kiếm không hết. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tấm tuổi trẻ mặt chính lạnh lùng nhìn nàng. Mau buông tay, nếu không, có tin ta hay không báo cảnh sát nói ngươi muốn cướp nữ nhi của ta. Đàn bà căm tức nhìn Hàn Thần đạo. Nàng vừa chuẩn dự bị chiêu này. Được a, nếu không ta giúp ngươi báo. Hàn Thần cười lạnh một tiếng đạo, lắc lư trong tay điện thoại di động. Hắn rất khẳng định tiểu cô nương cũng không người đàn bà này con gái. Người bình thường con gái có thể có luyện khí nhập môn tu vi. Hơn nữa, trên người cô bé quần áo tuy cũ kỹ, nhưng là, nhìn quả thực không giống như là hiện đại giả bộ. Giả bộ như vậy bó buộc để cho hắn nhớ tới trước đụng phải Diệp Hằng. Cho nên, hắn mới có thể xuống xe. Ngươi có ý gì? Ta mang nữ nhi của ta đi. Ngươi muốn làm gì? Đàn bà nghe Hàn Thần phải báo cảnh, giọng rõ ràng một yếu. Bất quá, như là còn không nghĩ tưởng buông tha. Ngươi gen, có thể sống ra như vậy con gái sao? Hàn Thần giọng mang trêu đùa nhìn đàn bà trung niên. Đúng vậy, là được nhìn một cái ngươi đức hạnh, làm sao có thể sinh ra xinh đẹp như vậy con gái, là tên lường gạt đi. Nhất định là tên lường gạt, nếu không chúng ta báo cảnh sát đi. Trung quanh đang chuẩn bị rời đi người, bị Hàn Thần lời nói vừa nhắc. Liền vội vàng lên tiếng nói, càng là có người lấy điện thoại di động ra chuẩn bị báo cảnh sát. Thấy cảnh này, đàn bà hơi biến sắc mặt, hung hăng mắt nhìn Hàn Thần. Nàng mang tia không cam lòng nói, tiểu tử, ngươi chờ ta. Chờ. Nói xong, nàng xoay người rời đi, bất quá, đi không bao xa, nàng quay đầu nhìn về phía Hàn Thần, vừa nhìn về phía đứng ở tiểu nữ hoa kia, trên mặt lộ ra tia đáng tiếc. Người chung quanh lúc này cuối cùng công khai, kia còn không biết đàn bà này chính là tên lường gạt. Mọi người một trận vui mừng. Càng đối với Hàn Thần một trận tán dương. Hàn Thần đối với mấy cái này lại cũng không thèm để ý, hắn đưa mắt nhìn sang tiểu cô nương. Nhìn đối phương mắt mang cảnh giác, lại có chút mở mịt không giúp ánh mắt. Hắn há hốc mồm chính muốn nói chuyện. Nhưng vào lúc này, một bên lão đại mụ trên mặt lộ ra tia đồng tình, nhìn về phía tiểu cô nương đối với Hàn Thần đạo. Tiểu tử, ngươi biết cô bé này sao? Nàng thật đáng thương à, từ hơn 11 giờ đứng đến bây giờ cũng không ăn đồ vật, mấy giờ đứng lại. Nàng cũng vẫn xem đến trong tủ cửa bánh ngọt. Người khác cho nàng lại không muốn. Hỏi nàng lời nói nàng cũng không trở về. Cũng không biết là cùng người nhà là mất, hay lại là mất trí nhớ cái gì. Nhìn nàng xuyên hư như vậy. Sợ là thụ không ít khổ. Hàn Thần nghe vậy đối với lão đại mụ cười cười, lắc đầu một cái. Tiểu cô nương hắn cũng không nhận ra. Hắn nhưng mà bị trên người đối phương linh lực phản ứng hấp dẫn tới. Quay đầu nhìn về phía trước mặt tiểu nữ hoa. Cảm ứng được đối phương cùng Diệp Hằng giống nhau công pháp phản ứng, Hàn Thần trên mặt lộ ra tia mỉm cười đạo, tiểu muội muội, ngươi có biết hay không Diệp Hằng? Nghe được Diệp Hằng danh tự này trong nháy mắt, vốn là không giúp lại mờ mịt trên mặt cô bé hiện lên tia vui mừng. Nàng tiến lên một bước bắt Hàn Thần và tháo đạo. Kaka, ngươi biết ta Diệp sư huynh sao? Nàng thanh âm vừa ngọt vừa ôn nhu, còn mang theo nồng nặc con nít thanh âm. Nghe đáng yêu đến trong xương. Bất quá, nói xong lời cuối cùng, nàng lại bắt đầu mang theo một tia nước nở. Lúc này mọi người mới biết tiểu cô nương không phải là ngốc cũng không ách. Hắn ở đâu? Có thể hay không mang ta đi tìm hắn?
Ô,
tỉ tỉ đi. Nàng để cho ta trốn. Để cho ta chớ tin người khác. Nói sẽ đến tìm ta. Nhưng là, ta thật tốt đói. Ta đã lâu không ăn đồ ăn.
Ô,
nhưng là, ta thật là sợ. Thật là đói. Chương 187, thu nhận đáng yêu hoa. Vốn là im lặng không lên tiếng tiểu nữ hoa, vào giờ khắc này tâm tình tan vỡ, như là tìm tới thân nhân như vậy, ôm Hàn Thần tay sẽ khóc không ngừng, cả người run rẩy co quắp. Kia nước mắt như mưa dáng vẻ, nhìn đến để cho trong lòng người thương sinh nhiều. Trong ánh mắt cũng đầy là không giúp cùng sợ hãi còn có mờ mịt. Hàn Thần chỉ nói một cái tên, sẽ để cho nàng mở ra tâm lý phòng tuyến. Hàn Thần tâm lý không tên mềm nhũn, vỗ nhẹ chụp tiểu cô nương vác, xoa một chút khỏe mắt nàng lệ ôn nhu nói, vậy ca ca dẫn ngươi đi tìm Diệp sư huynh có được hay không?
Á tỷ tỷ để cho ta chớ cùng.
Người khác đi tiểu cô nương nghe vậy. Dừng lại khóc thút thít, thần sắc có chút cảnh giác nhìn Hàn Thần, trong ánh mắt tràn đầy do dự. Nhưng lại mang kia khát vọng. Vừa mới là nghe được người quen biết tên, con nhỏ tuổi thoáng cái không khống chế xong tâm tình, cho nên mới mất khống chế. Nhưng là, bây giờ nghe người Hàn Thần phải dẫn nàng đi, lại bắt đầu do dự. Dù sao, Hàn Thần là người xa lạ. Nàng nếu thật là nguyện ý theo người xa lạ đi, chỉ sợ sớm đã để cho người lừa gạt đi. Cũng sẽ không ở trạm này chính là mấy giờ. Phòng trưng nếu không phải quả thực quá đói, nàng cũng không sẽ xuất hiện ở đây. Thằng nhóc đốc. Ngươi với ca ca đi, ca ca giúp ngươi tìm Diệp sư huynh cùng tỷ tỷ, không tìm được ngươi lại chính mình đi. Như vậy có thể hay không? Hàn Thần nhẹ nhàng xoa xoa tiểu nha đầu. Thần sắc trên mặt nhu hòa nói. Sống lại trở lại đến bây giờ, trừ Thanh Lạc, chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt tên tiểu tử này có thể để cho hắn tâm biến được nhu đi.
Ồ,
vậy. Tốt tiểu nha đầu thần tình trên mặt vẫn còn có chút do dự, bất quá, chống lại Hàn Thần trong trẻo ánh mắt, trong mắt nàng cảnh giác từ từ biến mất. Cuối cùng, nàng khẽ gật gật đầu. Hàn Thần khẽ mỉm cười. Đưa nàng ôm. Hắn xoay người đối với một bên mặt đầy quan tâm lão đại mụ gật gật đầu nói, ta biết ca ca hắn, bác gái đừng lo lắng, ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Có lẽ là thấy Hàn Thần cũng không phải là người xấu, lão đại mụ gật đầu một cái, không có giống trước cô gái kia như thế hoài nghi Hàn Thần là tên lường gạt. Chung quanh những người khác cũng không có nói gì, dù sao Hàn Thần nói nhận biết người ta ca ca, tiểu cô nương mình cũng thừa nhận, lại sinh nhiều rắc rối cũng không cần thiết. Mọi người xem mắt Hàn Thần, đều tản ra đi. Hàn Thần ôm tiểu nữ hoa đi tới tiệm bánh gà tổ, mua rất nhiều bánh ngọt cùng uống đồ uống, trở lên xe, đem tiểu gia hỏa đặt ở ngồi kế bên tài xế. Đem bánh ngọt cùng thức uống nhét vào ánh mắt có chút khát vọng nhưng là không lên tiếng tiểu gia hỏa trên tay. Tiểu gia hỏa do dự, đoán chừng là nghĩ đến tỷ tỷ dặn dò, cho nên, coi như là rất đói, lại cũng không có động thủ. Thằng nhóc đốc, ăn no mới có sức lực tìm sư huynh cùng tỷ tỷ a. Nếu không, ca ca không dẫn ngươi đi tìm nhé. Hàn Thần dùng khăn giấy lau tiểu nha đầu trên mặt đồ bẩn ôn nhu nói.
Ừ.
Ta ăn. Ca ca nói chuyện phải giữ lời. Ngéo tay tiểu gia hỏa đem tay trái ngón út đưa về phía Hàn Thần, khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt thành thật. Nói chắc chắn. Hàn Thần cũng đưa tay phải ra ngón út câu quá khứ, trên mặt lộ ra tia tiêu ý đạo. Ca ca là người tốt tiểu gia hỏa rốt cuộc trên mặt lộ ra tia tiêu ý, cầm lên một khối trong đó bánh ngọt mở nhét vào trong miệng. So với nàng tay còn bánh ngọt lớn. Để cho nàng một cái liền táp tới 1/3, trong nháy mắt, nàng liền lang thôn hổ yết ăn, nhìn nàng vậy ăn tướng, chỉ sợ là thật đói chết. Hàn Thần lắc đầu một cái, sờ một cái đầu nàng. Trong mắt lộ ra tia thương tiếc. Thấy như vậy đáng yêu lại đáng yêu như thế tiểu gia hỏa, làm sao nhận tâm để cho nàng lưu lạc bên ngoài, đụng phải giống như vừa mới phụ nữ kia như thế người, nàng sau này vận mệnh sợ là rất thảm. Bất kể như thế nào, hắn quyết định hay là trước thu nhận đối phương lại nói. Sau đó, lại nghĩ biện pháp giúp nàng tìm tới sư huynh. Về phần tiểu gia hỏa tỷ tỷ, chỉ sợ là có chút khó khăn. Từ tiểu nha đầu chi nói phiến ngữ bên trong, Hàn Thần mơ hồ biết nàng và tỷ tỷ của nàng hẳn là bị người đuổi giết. Mà tỷ tỷ của nàng đoán chừng là đi dẫn ra địch nhân đưa nàng giấu. Tiểu gia hỏa đại khái là đói bụng đến quá lâu, mới không nhịn được từ ẩn nút địa phương đi ra. Dựa theo này đến xem, tỷ tỷ của nàng sợ là giữ nhiều lành ít. Thật muốn không việc gì, nhất định sẽ trở lại tìm người. Bất quá, có lẽ hai người bỏ qua có khả năng cũng có, nhưng bất kể như thế nào, Hàn Thần cũng tướng đem tiểu gia hỏa lưu lại, nàng quá đơn thuần, thế đạo quá hiểm ác. Mắt nhìn ăn xong đồ vật khôi phục không ít tiểu nha đầu, Hàn Thần xoa xoa đầu nàng, cho nàng nịt chặt dây an toàn, chạy xe hướng trường học chạy tới. Ở trường học nhận được Tiểu Thanh Lạc thì, khi thấy ngồi kế bên tài xế đáng yêu Hoa, Thanh Lạc là mặt đầy ngạc nhiên. Biết là Hàn Thần tại lộ thượng nhặt sau, Tiểu Nha đầu hái tâm hiện lên nát, ôm Tiểu Manh Hoa là một trận yêu thương. Tiểu Gia Hỏa có lẽ là cảm nhận được Thanh Lạc có lòng tốt, đoán chừng là từ trên người Thanh Lạc thấy tỉ tỉ bóng dáng, nàng và Thanh Lạc ngược lại rất thân nhiệt. Hai người ngồi vào chỗ ngồi phía sau, dọc theo đường đi vừa nói vừa cười. Một lớn một nhỏ hai mỹ nữ ngược lại càng nói càng đầu cơ. Không bao lâu thời gian, Tiểu Thanh Lạc liền đem Tiểu Gia Hỏa tình huống hỏi ra đại khái. Tiểu Gia Hỏa kêu Ninh Tuyết, tỉ tỉ của nàng kêu Ninh Mưa. Cha mẹ của nàng là Ô Y môn trưởng môn, bất quá, liền trước đây không lâu, môn phái bị một bang hắc ý nhân xông vào, trong một đêm cơ hồ diệt môn. Trốn ra được người không mấy cái. Tiểu Gia Hỏa cha mẹ hẳn là đã bị hại. Tỷ tỷ của nàng mang theo nàng trốn ra được, không nghĩ tới hay là để cho người đuổi giết. Đúng như Hàn Thần suy đoán như vậy, tỷ tỷ của nàng vi dẫn mở địch nhân. Đem Tiểu Gia Hỏa giấu. Đói một ngày một đêm nàng thật sự là đói không dừng được, mới từ chỗ ẩn thân phương chạy đến. Sau đó, liền đụng phải trước chuyện, nếu không phải Hàn Thần xuất hiện, nàng sợ là để cho phụ nữ kia cho bắt góc. Kết cục cuối cùng nhất định sẽ rất thảm. Thanh rơi đầy mặt thương tiếc ôm Tiểu Gia Hỏa. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nhưng mà nước mắt chảy ròng. Chờ hai tình cảm ý nghĩ bình phục sau, Hàn Thần mang theo Tiểu Gia Hỏa hòa Thanh rơi tìm ra đồng trang điểm, mua cho nàng rất nhiều quần áo. Trên người nàng quần áo trên người đoán chừng là trốn ra được lúc xuyên. Lúc này đã là cũ nát không chịu nổi. Bất quá, làm Hàn Thần muốn cầm quần áo vứt bỏ lúc, Tiểu Gia Hỏa cầm quần áo hộ quá chặt chẽ. Chính là không muốn Hàn Thần ném. Trong miệng không ngừng vừa nói tỉ tỉ không để cho nàng ném. Trước nếu không phải Thanh Lạc khuyên, Tiểu Gia Hỏa sợ là liên ý phục cũng sẽ không đổi. Hàn Thần nghe vậy, thần sắc hơi động, thần thức tảo hạ không ra hỏa quần áo cũ, tâm lý một mảnh nhưng. Quần áo đến gần nơi ngực có một cái tiểu tiểu hai lớp, nơi đó ẩn tàng một tấm rất mỏng da thú. Đây cũng là Tiểu Gia Hỏa tỉ tỉ để cho nàng khắc ném quần áo nguyên nhân đi. Hàn Thần không có hứng thú đi xem da thú, cũng không có ngăn cản Tiểu Gia Hỏa. Hắn giúp Tiểu Gia Hỏa đem quần áo giả trang tốt, lại giao cho ánh mắt một khắc cũng không rời đi quần áo Tiểu Gia Hỏa. Bật cười xoa xoa đầu nàng. Chờ lúc trở lại biệt thự, đã là hơn 5 giờ. Đối với Hàn Thần mang về tiểu cô nương, Tôn Đắc vợ chồng cũng không hỏi nhiều, đem chuẩn bị xong bữa ăn tối mang lên tới. Chương 188, Tôn gia tứ gia.